Chương 69, căn phòng dưới đất. Dư Dương nhanh chóng từ trên mặt đất bò đi ra, đem chính mình súng bắn tỉa thu hồi. Sau lưng súng trường nắm tại trong tay chính mình, tiếng nổ mạnh là từ phía sau mình cửa thang lầu chuyển tới, hẳn là chính mình lưu lại quỷ lôi bị người dẫn nổ rồi. Nhanh chóng ôm vũ khí từ trong phòng chạy ra ngoài, nhìn về phía lầu 2 cửa thang lầu, một người đứt ngã xuống trong vũng máu, Dư Dương đối với đầu của hắn liền bù đắp một thương. Dưới lầu vị trí, còn có một người đứt nằm trên đất rên rỉ, Dư Dương nghe thấy sau đó đồng dạng tại trọng thương nước đứt đầu của người ta phía trên bù đắp một thương. Nhanh chóng đi tới một cái cầu thang chỗ rẽ vị trí, thận trọng liếc lầu một vị trí, không biết đi vào trong lầu người đứt rốt cuộc là mấy người. Cẩn thận dọc theo cầu thang đi tới một cái, không có phát hiện, lầu một trong phòng, không có bất kỳ người đứt, cùng vừa vặn như thế giống tuyết, chỉ có không khí cùng tảng đá. Liền hai người đứt. Dư Dương kiểm tra rồi lầu một sau đó lầm bầm lầu bầu một câu, thế nhưng trong lòng cảm giác nguy hiểm vẫn luôn tại. Đặc biệt là vừa nãy nổ tung vang lên một khắc, Dư Dương tim đập không ngừng tăng nhanh. Tin tưởng chính mình trực giác Dư Dương, một lần nữa kiểm tra rồi một lần lầu một, vẫn không có phát hiện bất kỳ người đứt tung tích, thế nhưng trong lòng cảm giác nguy hiểm càng ngày càng nặng. Đặc biệt là tại lầu một xoay quanh thời điểm, Dư Dương trong lòng cảm giác nguy hiểm càng ngày càng nặng, thật giống Dư Dương ở lại đây bất cứ lúc nào cũng sẽ có mất mạng nguy hiểm bình thường. Dư Dương trốn ở một trong góc, bốn phía không có thể góc độ bắn, thế nhưng cảm giác nguy hiểm vẫn không có giải trừ. Lầu một này lẽ nào có huyền cơ gì? Dư Dương ngồi xổm ở trong góc không ngừng suy tính, cuối cùng đột nhiên mở hai mắt ra, nghĩ tới một khả năng. Vỗ vô đầu của mình, Dư Dương này mới nhớ tới một khả năng, căn phòng này khả năng tồn tại phòng dưới đất, trước đó Dư Dương tại cả nỏ hệ và trong nhà chính là ở tại trong tầng hầm ngầm. Vừa nãy Dư Dương đem điểm này cho quên lãng, vỗ vô đầu của mình, từ trong góc đứng lên, đi vào bên cạnh đệ nhất gian phòng, bắt đầu càng thêm cẩn thận kiểm tra gian phòng. Trước đó được Dư Dương sơ sót mặt đất lần này là Dư Dương lục soát mục tiêu, dưới mặt thảm mặt, dưới giường vân vân các loại địa phương. Dư Dương đều không có buông tha, cẩn thận mở ra kiểm tra, thế nhưng là không có tìm được phòng dưới đất lối vào vị trí. Cuối cùng Dư Dương chậm rãi đi tới lầu một cửa thang lầu phía dưới, đây là hắn hiện tại duy nhất không có kiểm tra địa phương. Tiểu Tâm cẩn thận đi tới cửa thang lầu phía dưới vị trí, đã nhìn thấy này một khối bẩn thảm đặt tại cầu thang cùng mặt đất nhỏ hẹp trong khe hở. Dư Dương đưa tay nhẹ nhàng đem thảm cho xốc lên sau đó trên đất thảm phía dưới vị trí, có một khối sắt lá, còn một bên trong khảm trôi nắm, phải là phòng dưới đất lối vào. Dư Dương từ túi quần của mình bên trong mò ra một quả lựu đạn, chuẩn bị ném vào thời điểm, ngoài cửa đi tới mười mấy gã Tây Dương. Trong đó có mấy người đi ngang qua cửa vào, xuyên thấu qua cửa lớn, nhìn thấy ngồi xổm ở cửa thang lầu phía dưới Dư Dương, lập tức có chút bối rối thay đổi nòng súng. Bất quá may mắn là, những này gã Tây Dương không có trực tiếp nổ súng. Nhìn rõ ràng Dư Dương mặc trên người quân trang, giơ súng, đi từ từ đi qua. Dư Dương nghe được sau lưng vang động, quay đầu xem thấy mình được ba thanh súng chỉ vào. Theo bản năng muốn đem trong tay mình lựu đạn ném ra ngoài, bất quá nhìn thấy màu vàng quân áo khoác sau đó mới nhịn được kích động. Dư, là người sao? Một gã Tây Dương đi tới khoảng cách Dư Dương ước chừng 5 mét địa phương. Đột nhiên đối với Dư Dương hưng phấn kêu lên, Dư Dương nhìn chăm chú nhìn một chút, là mình đến sở tạ lĩnh giặt thời điểm gặp phải bọn Tây Dương. Còn giống như là cả nỏ hê va đệ đệ, cỏ xỉ rìn. Gật gật đầu, dùng ngón tay chỉ phòng dưới đất chỗ lối vào, làm ra một đường lên tiếng động tác. Ba gã Tây Dương nhìn thấy Dư Dương động tác sau đó lập tức rõ ràng bạch Dư Dương ý tứ. Liếc nhìn nhau, chậm rãi đi đến cầu thang bên cạnh, nòng súng đối với phòng dưới đất cửa vào, cẩn thận đề phòng. Cỏ xỉ rìn đứng ở Dư Dương bên cạnh, cao hứng liếc mắt nhìn Dư Dương nhỏ giọng nói. Dư, không nghĩ tới lại có thể ở nơi này nhìn thấy ngươi, cảm ơn ngươi lần trước đã cứu chúng ta. Dư Dương cười cười không lên tiếng. Chỉ phòng dưới đất nắp sắt, vừa chỉ lựu đạn của chính mình, ra hiệu gã Tây Dương đem thiết ghẹo làm mở, chính mình đưa tay lôi ném mạnh đi vào. Lúc này, lại có hai bọn Tây Dương đi vào, có phần không rõ vì sao nhìn bọn họ bốn người, bất quá khi bọn hắn đầu rũi sau khi đi vào, lập tức rõ ràng chuyện gì xảy ra. Cỏ xỉ gìn chuẩn bị đi kéo ra nắp sắt, Dư Dương vừa mới chuẩn bị lên tiếng nhắc nhở, mặt khác một gã Tây Dương đi lại nắp sắt bên cạnh, trực tiếp dùng sức lôi kéo. Phòng dưới đất cửa vào nắp sắt được kéo ra. Dư Dương nhìn thấy hắn động tác sau đó cũng đưa tay lôi bảo hiểm cho nhổ, dọc theo kéo ra khe hở trực tiếp ném tiến vào, mà dưới đất chuyển đến một chuỗi tiếng súng. Là súng tự động âm thanh, kéo ra nắp giếng gã Tây Dương thân trong nháy mắt chí ít chúng rồi chí ít 20 đạn, cả người liều lĩnh huyết ngã xuống trong vũng máu, trong tay nắm chặt nắp sắt một lần nữa bế hợp. Dư Dương nhìn thấy nắp sắt đóng lại, lập tức một bước nhanh về phía trước, một cước giẫm tại nắp sắt mặt trên. Dưới chân đinh đương vang vọng. Còn cảm giác được phía dưới có người muốn đẩy ra nắp giếng, ra hiệu cỏ xỉ rỉn cũng đứng lên đến, hai người, thịt trang bị thêm chuẩn bị. tổng cộng tiếp cận 4-500 cân trọng lượng, trực tiếp để phía dưới Đức quân không có cách nào đem nắp sắt đẩy ra đào mạng. Một tiếng trầm muộn tiếng nổ mạnh từ dưới đất truyền đến, Dư Dương ném đã hạ thủ lôi được làm nổ, nhanh chóng từ nắp sắt phía trên nhảy xuống, nhìn một chút Cỏ Xỉ Rìn. Các ngươi làm sao sẽ đi tới nơi này? Cỏ Xỉ Rìn liếc mắt nhìn chết đi chiến hữu, biểu lộ không có quá nhiều biến hóa. Chúng ta là đến trợ giúp, phía trước có một nhà xưởng, người Đức muốn chiếm lĩnh nơi nào, mặt trên coi trọng ta nhóm liên đội lại đây trợ giúp. Dư Dương nhìn một chút bên người còn sót lại 4 người lính Tây Dương, mới vừa mới qua cũng chính là mười mấy, gộp lại hơn 20 người lẽ nào chính là một liên đội. Người đâu của các ngươi ít như vậy, phía trước trên đường phố có ít nhất hơn 100 người Đức. Đều chết hết, chúng ta là chúng ta toàn liên còn sót lại duy nhất năng động người, tổng cộng 23 người, đúng rồi Dư, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cỏ Xỉ Rìn bình thản nói một câu liền nói sang chuyện khác. Dư Dương cười cười, một lời khó nói hết, rảnh rỗi từ từ nói, hiện tại ta đến mở ra nắp sát, các ngươi đứng ở hai bên, kiểm tra xuống có còn hay không không chết người Đức. Dư Dương sau khi nói xong, đứng ở cửa thang lầu phía dưới, hai chân dang rộng ra, không người, đứng ở nắp sát hậu phương vị trí. Như vậy mở ra nắp sát, sẽ không giống vừa nãy cái kia gã Tây Dương bình thường nếu như phía dưới có người, trực tiếp bị đánh thành cái sảng. Không có tiếng súng truyền đến, chỉ có tiếng kêu thảm thiết, thống khổ tiếng rên rỉ. Đứng ở bên trái một gã Tây Dương ôm một cái súng tiểu liên nhìn một chút chung quanh mấy người còn lại, cắn răng, chuẩn bị đi đầu tiếp tục đi thời điểm. Cỏ Xỉ Rìn ngăn cản hắn, một lần nữa lấy ra một viên cán cây gỗ lựu đạn, đối với chiến hữu của mình nghịch ngợm cười cười. Lại khiến những này nước Đức con hoang, nếm thử lựu đạn tư vị. Nói xong kéo ra ngoài nổ, trực tiếp ném xuống. Dư Dương sau khi nhìn thấy, lập tức một lần nữa đem nắp sắt đóng lại, hướng về phía Cỏ Xỉ Rìn dựng lên một ngón tay cái, đây là tốt nhất vừa làm pháp. Tận lực tránh khỏi khả năng sẽ xuất hiện nhân viên thương vong. Phía dưới một lần nữa truyền đến một tiếng trầm muộn tiếng nổ mạnh, lần này Dư Dương trực tiếp đứng ở cửa vào trước kéo ra nắp sắt. Bên cạnh ôm súng tự động gã Tây Dương, trực tiếp chui vào, bất quá rất nhanh lại chui trở về, ho khan không ngừng. Đợi lát nữa lại tiến vào, bên trong một cái cho bụi, khu khu khặc, khặc khặc khủ. Chương 70, Thú binh. Đem thiết gẹo làm mở, ước chừng quá rồi tiếp cận 2 phút, phòng dưới đất bởi vì nổ tung sinh ra bụi bặm mới dần dần tản đi. Dư Dương đi đầu đi tới trong tầng hầm ngầm. Phòng dưới đất không lớn, ước chừng có lầu 1/3 lớn nhỏ, đi xuống sau đó đầu trước tiến vào mi mắt chính là mấy nằm dưới đất nước Đức thi thể của người. Dư Dương thông qua mấy người đầu đếm, tổng cộng có 7 bộ thi thể, có nửa người trên vẫn còn, ôm súng tiểu liên, có thì đã không tìm được một ít tứ chi. Hai viên lựu đạn tại phong bế hoàn cảnh nổ tung, người Đức máu thịt tung tóe, mỗi một bộ thi thể cũng không phải hoàn chỉnh, cụt tay thiếu chân. Đỉnh đầu một chiếc đèn treo đang kịch liệt trong lúc nổ tung rõ ràng hoàn hảo bảo tồn lại, loạn choạng lắc lư rọi sáng phòng dưới đất. Cửa vào bên trái là đoạn dài bàn, dài 2 mét, rộng nửa mét, có một tương tự với radio đồ vật bày đặt lên bàn, bất quá bởi vì mới vừa nổ tung, đồ trên bàn liều xiểng, trang, giấy, văn kiện, tán lạc khắp mặt đất. Bên phải nhưng là một xem ra giống như là phòng khách hoặc là tiếp đãi địa phương, hai sofa, còn có một bàn trà. Trên bàn tán lạc một ít báo chí còn bộ đồ ăn cùng hai nước Đức thi thể của người. Cái này hai người Đức phía sau lưng đều có rõ ràng vết thương. Hẳn là bị Dư Dương ném đã hạ thủ lôi mảnh đạn cho nổ chết, bất quá so với lối vào mấy thi thể đều bị nổ nát nước Đức binh sĩ so ra, hai người bọn họ vận khí coi như không tệ. Cỏ Xỉ Rìn cùng hai bọn Tây Dương theo vào, Dư Dương đang tại thao túng radio, chính mình thật giống có sở kỳ hiệu bị động, có thể kêu gọi hỏa lực trợ giúp. Nhưng là yêu cầu phải có dụng cụ truyền tin, không biết radio có tính hay không. Đúng lúc này, Dư Dương nghe được một tia kỳ quái vang động, lập tức thay đổi nòng súng đối với bên phải sofa mặt sau, âm thanh là từ phương hướng kia truyền đến tới. Dư, chúng ta vận khí không tệ, bưng người Đức một chỗ chỉ huy, nhìn xem nơi này, một ít trường học, hẳn là nước Đức một doanh bộ chỉ huy, ân Dư, ngươi làm sao vậy? Cỏ Xỉ Rìn liếc mắt nhìn ngã trên mặt đất người Đức thi thể, hưng phấn kêu lớn lên. Trong đó một người Đức nơi bả vai, mang theo một kim đáy ngọn nguồn màu trắng cuốn vân đồ án quân hàm. Mặt trên không có bất kỳ còn lại trang sức phẩm. Đây là nước Đức lục quân thiếu tá tiêu chí, nếu có nhất tinh tinh, hoặc là nói một hai chục một bên hình bốn góc tinh, nhưng là trung tá, Cỏ Xỉ Rìn có thể phân biệt tinh tưởng. Thế nhưng Dư Dương tạm thời còn không có năng lực phân biệt những này người Đức phức tạp quân hàm kiểu dáng, bất quá Dư Dương cảm thấy có chút quen mắt chính mình thật giống vừa nãy từng thấy. Cỏ Xỉ Rìn một bên hưng phấn kêu to, một bên nhìn về phía Dư Dương, bất quá nhìn thấy Dư Dương động tác sau đó liền lập tức ngậm miệng lại. Giơ súng đối với ghế salon vị trí, hô to. Ai, đi ra, không ra ta bỏ mặc lôi rồi. Têu là ngang ngữ, bất quá chính là không biết trốn nút ở bên trong người Đức có thể hay không nghe thấy. mở ra cái khắc súng, ta đầu hàng, ta đầu hàng. Một sức sẹo tiếng Anh từ sofa sau lưng phát ra, Dư Dương có thể nghe hiểu tiếng Anh, thật giống từ Somalia sau khi trở về. Dư Dương liền học xong một môn ngoại ngữ, trước đó ở trong nhà thời điểm, xem tin tức thời điểm, chung tại trên TV lúc nói chuyện. Dư Dương không cần nhìn phụ đề, trực tiếp là có thể nghe hiểu, còn phiên dịch cho cha của mình nghe, được cha mình cười nhạo vài câu, nói mình ra vẻ hiểu biết. Mặc vào nước Đức quân trang người, từ sofa mặt sau đứng lên, giơ hai tay, tay trái cầm trong tay một cái hoãn tờ P-38 súng ngắn, bất quá nòng súng hướng xuống, ngón tay đã rời khỏi cò súng, trong miệng trước dùng tiếng Anh hô một bên. Ta đầu hàng, đừng có giết ta đầu hàng. Lại dùng tiếng Đức hô một bên, tiếng Đức nói cái gì, Dư Dương không có nghe hiểu. Tù binh loại chuyện này, Dư Dương còn thật sự chưa bao giờ gặp, vừa vặn muốn còn muốn hỏi Cò Sĩ Gìn nên làm gì thời điểm. Cò Sĩ Gìn cùng mấy gã Tây Dương, đã giơ lên vũ khí, bóp cò, này đã đầu hàng người Đức trong nháy mắt bị đánh thành cái sảng, chậm rãi ngã xuống đất. Cò Sĩ Gìn nổ súng sau đó hào hứng chạy tới đi qua, đem người Đức trên tay súng ngắn cái kia trong tay, thưởng thức hai lần sau đó ném cho Dư Dương. Dư, này nhưng là đồ tốt, sĩ quan súng ngắn so với chúng ta tốt hơn không ít. Nước Đức rác rưởi vũ khí cũng không tệ lắm, ngươi cầm trong tay vũ khí là cái gì tại sao ta chưa từng thấy. Cò Sĩ Gìn tuy rằng hỏi một câu, nhưng cũng chỉ là thuận miệng một câu, sau khi nói xong, không đợi Dư Dương trả lời, liền bắt đầu lục soát những này chết trên đất người Đức thi thể trên người tài vật. Đồng hồ đeo tay, bút máy, vũ khí, giày, chỉ nếu có thể lấy xuống đồ vật, những này lính Tây Dương đều không có buông tha. Dư Dương trước mặt hai thi thể không có ai động. Hẳn là để cho Dư Dương thở dài một hơi, ngồi xổm người xuống, đem hai người Đức trên tay hai khối cơ giới biểu lấy ra. Trong đó một khối phía trên tiêu chí, Dư Dương nhận ra được, là tỷ suất tiêu chí. Đợi được thu thập xong chiến lợi phẩm, Cò Sĩ Gìn chạy tới Dư Dương bên cạnh, lấy ra hai đồ hộp. Dư, ngươi xem lúc này cái gì người Đức đồ hộp, ngươi một. Ta đều hơn một ngày không ăn no cơm. Sau khi nói xong, nhét vào một bình đầu cho Dư Dương, mình thì trực tiếp lấy ra lưới lê. Đem đồ hộp đâm rách, dùng lưỡi lê làm cái môi, bắt đầu từng ngụm bắt đầu ăn. Nơi này vật tư rất nhiều, đồ hộp liền có mấy chục, còn lại mấy gã Tây Dương cũng đều từ trên mặt đất nhặt lên một ít hoàn chỉnh miếng vải, hoặc là người Đức quân trang đến chứa đồ vật, giả bộ nhiều nhất chính là đồ hộp, Dư Dương cũng bị phân đã đến hơn 10 đồ hộp. Cò Sĩ Gìn, ngươi vừa nãy tại sao phải giết chết cái kia tù binh, ta xem hắn vẫn là một sĩ quan, ngươi đem hắn đưa đến trưởng quan của ngươi trong tay, hẳn là có thể lập công. Dư Dương ngồi xổm ở Cò Sĩ Gìn bên cạnh, tò mò hỏi dò. Không phải Dư Dương thánh mẫu, dù sao sinh sống ở thế kỷ 21 người, trải qua đủ loại đủ kiểu kịch truyền hình tẩy não, còn ở trong bộ đội ngây người 8 năm. Dư Dương ấn tượng đầu tiên bên trong, không có bắn chết tù binh ý nghĩ, dù sao quân ta tốt đẹp truyền thống là, ưu đãi tù binh, nộp vũ khi đầu hàng không giết vân. Vân chính sách. Hơn nữa hiện tại cũng có giờ nệ vở công ước, không cho phép sát hại tù binh, đương nhiên này công ước làm tán dóc. Thế nhưng Dư Dương vẫn còn có chút không tiếp thụ được, bắn chết tù binh. Những này nước Đức rác rưởi, giữ lại cũng là lãng phí lương thực, lãng phí chúng ta nhiều như vậy đạn đáng tiếc. Dư, ngươi không nói ta đều phải quên mất, này người Đức cũng là một sĩ quan, một thượng úy, ta suýt chút nữa quên hái được quân hàm của hắn rồi. Cò Sĩ Gìn sau khi nói xong, đem chính mình đồ hộp để lên bàn, nhô người ra, sẽ bị đánh thành cái sảng người Đức thi thể kéo đi qua, gỡ xuống quân hàm, hai tay dính đầy tiên huyết. Coi như chân bảo đem quân hàm cầm trong tay chơi hai lần, Cò Sĩ Gìn khỏe miệng lộ ra nụ cười vui vẻ, bất quá bị hắn dùng tới ăn cơm lưới lê, lại rơi trên mặt đất. Cò Sĩ Gìn tùy ý nhặt lên, thả lại phần eo của chính mình, dùng còn tại đi xuống nhỏ máu hai tay của cầm lấy đồ hộp, dính đầy tiên huyết hai tay của luồn vào đồ hộp trong, say sưa thích thú bắt đầu ăn. Ăn hai cái, Cò Sĩ Gìn cảm giác có người nhìn chăm chú vào chính mình, quay đầu nhìn thấy Dư Dương có phần đờ ra nhìn mình. Làm sao Dư? Ngươi một bình đầu không đủ ư, có muốn hay không ta lại cho ngươi một, vẫn là ngươi muốn uống rượu rồi, làm đáng tiếc, này không có vừa cả, nếu không, hôm nay thật sự là quá hoàn mỹ rồi. Cò Sĩ Gìn, ý của ta là, nếu như ngươi đem này người Đức đưa cho ngươi trưởng quan lời nói, ngươi nên hội lập công, dù sao cũng là một sĩ quan, còn sống sĩ quan, so với chết đi sĩ quan công lao muốn lớn nhiều. Dư Dương cố nén dạ dày không thích ứng, nói sang chuyện khác, rời đi sự chú ý của mình. Chương 71, nôn mửa. Cò Sĩ Gìn khoát tay háo một cái. Đều giống nhau, mang về đưa cho trưởng quan của chúng ta, cũng là được trưởng quan của chúng ta một thương giết đi, trước đó Vân Vạn Phu, chính là cái kia thái tử. Bắt được nhất trung úy, thiên tân vạn khổ từ tiền tuyến đưa đến chỗ chỉ huy, kết quả chúng ta chính ủy nắm lên súng ngắn, một thương sẽ giết, hơn nữa nói cho chúng ta. Ngoại trừ người Đức tướng quân, về sau không nên tù binh, đầu hàng người Đức không phải tốt người Đức, chỉ có chết mất người Đức mới là thiện lương. Nói xong Cỏ Xỉ Gỉn cau mày, thật giống suy nghĩ, một lần nữa mở miệng. Chúng ta chính ủy còn nói cho chúng ta, vĩ đại Sở Tạ Lìn đồng chí đã nói, nợ máu phải trả bằng máu còn. Giải thích xong sau, Cỏ Xỉ Gỉn một lần nữa trực tiếp lấy tay cầm lấy ăn cơm, tiên huyết hòa lẫn đồ hộp trong thịt, bị hắn trực tiếp nhét vào trong miệng. Dư Dương cố nén quần quận dạ dày, yên lặng quay đầu, tiếp tục ăn của mình đồ hộp, trong lòng thở dài một hơi. Cỏ Xỉ Gỉn làm không có sai, đây mới thật sự là chiến tranh, không phải kịch truyền hình bên trong tuyên truyền, cũng không phải trong sách miêu tả từ bi, mà là chân chính sống và chết đối kháng. Cỏ Xỉ Gỉn trưởng quan cũng không có nói sai, trong chiến tranh, không có người hiền lành, chỉ có chết mất kẻ địch mới là thiện lương. Kịch truyền hình bên trong những kia đối với tù binh các loại ưu đãi, cũng chỉ có thể xuất hiện tại kịch truyền hình bên trong, mà hiện thực chính là, tù binh tại không phải lúc cần thiết, tiểu ngang ngửa ở một viên đạn. Cỏ Xỉ Gỉn đem trong tay đồ hộp ăn xong, thế nhưng lấy tay chảo, ăn cũng không phải hết sức sạch sẽ. Thế là dùng huyết hồng trái tay vươn vào đồ hộp bên trong, đem đồ hộp góc viền vị trí, còn lại một ít thịt bọt đào sạch sẽ sau đó một hơi toàn bộ nhét vào trong miệng của chính mình. Căn bản không lưu ý trên tay mình tiên huyết, thật giống đây không phải là người huyết, mà là nước cà chua bình thường mỹ vị, sau khi ăn xong, còn dùng miệng đem môi ngón tay đều mút thỏa thích một lần. Thấy cảnh này, Dư Dương thật sự là ăn không trôi, đem trong tay đồ hộp để ở một bên, chạy đến một vầng chạm đất đồ tường vừa bắt đầu nôn mửa liên tu. Cỏ Xỉ Gỉn nhìn thấy Dư Dương để ở một bên đồ hộp, đưa tay ra cầm lên nhìn một chút, phát hiện Dư Dương hầu như không nhúc nhích, mang theo một mặt chờ mong nhìn về phía Dư Dương. Dư, ngươi không ăn ứ lãng phí không phải là một thói quen tốt, chúng ta đã chừng mấy ngày không có ăn được những ngày mỹ vị, người Đức đồ hộp so với chúng ta bánh mì đen yếu ăn ngon nhiều, đáng tiếc ta không thể trở về nhà, nếu không, ta có thể đem các loại đồ hộp đưa cho tỷ tỷ của ta còn đệ đệ ăn. Dư Dương một bên nôn, một bên xua tay. Chỉ nghe được Cỏ Xỉ Gỉn nói muốn ăn của mình đồ hộp, đồ chơi này hắn đã ăn 2 ngày rồi, thêm vào Cỏ Xỉ Gỉn kích thích, căn bản ăn không vô, về phần câu nói kế tiếp hắn cũng không có nghe rõ. Ta không ăn, ngươi ăn. Dư Dương sau khi nói xong, tiếp tục nôn mửa, trong dạ dày có thể nôn cái gì đã toàn bộ đều phun ra ngoài. Thế nhưng như trước cảm giác hết sức buồn nôn, vươn tay trái ra đi chụp cổ họng của mình mắt, mà tay phải muốn đỡ lấy bên cạnh vách tường. Thật là buồn nói. Dư Dương đã không nghĩ tới dùng dạng gì hình dung từ để hình dung tự xem đến tình cảnh này. Hiện tại Dư Dương trong đầu, vẫn là Cỏ Xỉ Gỉn vừa nãy lúc ăn cơm động tác, dính đầy tiên huyết hai tay của, từ đồ hộp lý đào xuất đồ ăn, đồ hộp là thịt băm, miếng thịt hòa lẫn bột mì, màu trắng bột mì, màu da thịt băm cùng tiên huyết. Dư Dương thậm chí cảm giác, vừa nãy Cỏ Xỉ Gỉn là ở ăn trong đầu của người ta đồ vật, đồ hộp nhưng là nước đức đầu của người ta. Cho dù Dư Dương làm lính 8 năm, 8 năm lính trinh sát, đang diễn tức thì đợi. Bởi vì một ít nguyên nhân, ăn qua con chuột thịt, uống qua ố thủy. Thế nhưng cũng không có dường như hôm nay loại này cảm giác được buồn nôn, hòa lẫn máu người đồ hộp. Cỏ Xỉ Gỉn lại có thể ăn đi xuống, hơn nữa hết sức bình tĩnh, không có một chút nào không khỏe, thật giống như người bình thường ăn một phần đậu phụ mặn bình thường màu trắng đậu phụ thêm vào màu đỏ cây ớt, ăn say sưa ngon lành. Dư Dương dùng của mình dư quang nhìn về phía bên cạnh cách đó không xa gã Tây Dương khác, mà còn lại mấy gã Tây Dương thật giống cũng đều không khác mấy. Bất quá bọn hắn không có Cỏ Xỉ Gỉn biến thái mà thôi, không có trực tiếp lấy tay chảo, mà là dùng một ít công cụ, thế nhưng Dư Dương như trước xem thấy bọn họ bởi vì vừa nãy thu thập chiến lợi phẩm. Mà dính đầy tiên huyết hai tay của phía trên, dường như tích thủy bình thường có tiên huyết nhỏ vào trong hộp cơm, nhưng là bọn hắn đi không để ý chút nào. Huệ! Dư Dương một lần nữa hung hăng gói ra, lần này trong dạ dày đã không có thứ khác, mà là tại nôn dạ dày nước. Hắn cảm giác mình không thể cùng những này gã Tây Dương sống chung một chỗ. Ở lại lời nói, Dư Dương hoặc là biến thành bọn hắn như thế, hoặc là sống sống nôn chết. Dư Dương tay phải dựa vào ở trên vách tường, lung tung theo Dư Dương trên dưới thân thể di động mà lung tung lục lọi, liền ở Dư Dương tay phải vừa vặn nương đến treo tại trong địa đồ giữa vị trí thời điểm, thiếu bắt hụt. Bản đồ mặt sau không có đồ vật, không phải vách tường, tay phải vừa vặn đụng tới, liền đem bản đồ cào nát. Bởi vì Dư Dương dựa vào vách tường nôn mửa nguyên nhân, Dư Dương thân thể trọng tâm cũng không hề tại song trên đùi. Mà là tại trên tay phải chảo khoảng không sau đó Dư Dương chỉnh hợp người trọng tâm hướng về bên phải ép tới, nửa ngồi nửa quỳ Dư Dương căn bản chưa kịp phản ứng. Trực tiếp ngã sấp xuống một bên, nửa người trực tiếp nằm sấp tiến vào bản đồ sau trong lỗ hổng. Mấy gã Tây Dương vừa ăn cơm, một bên lẫn nhau nói chuyện phiếm, nghe được tiếng vang sau đó quay đầu nhìn sang, phát hiện Dư Dương ngã sấp xuống sau đó lập tức nở nụ cười ra ngoài. Thế nhưng rất nhanh bọn hắn liền không cười nổi, mấy gã Tây Dương nhìn thấy được Dư Dương đánh bậy đánh bạ phát hiện một địa đạo cửa vào, hai mặt nhìn nhau. Có chính hiệu. Chú ý cảnh giới. Cỏ xỉ gìn trước hết phản ứng lại, đem Dư Dương không có ăn xong đồ hộp bỏ vào một bên, chào khởi vũ khí của mình. Mà còn lại ba gã Tây Dương nghe được cỏ xỉ gìn lời nói sau đó cũng đều lập tức thả ra trong tay đồ hộp, ôm lấy vũ khí, chăm chú vào cửa động. Dư Dương ngã sấp xuống sau đó đầu có phần hỗn loạn, nôn mửa mấy phút, người bình thường đều sẽ cảm giác được choáng váng đầu. Dư Dương cũng không có ý tứ đến chính mình phát hiện mà nói. Bất quá nghe được cỏ sỉ gìn nói ra có tình huống sau đó bản năng phản ứng, để Dư Dương cũng không đoái hoài tới của mình dạ dày bên trong còn đang lăn lộn dịch dạ dày còn hôn mê đầu. Trực tiếp từ dưới đất bò dậy, thế nhưng trọng tâm bất ổn, vừa vặn đứng lên lại ngã xuống đất, trên đất khá là chật vật lăn một vòng mấy lúc sau, dụng cả tay chân bỏ tới một bên. Tiếp lấy có chút bối rối đem vũ khí mình cho nhặt lên, ôm vào trong tay, trên trán còn có chút giọt mồ hôi nhỏ. Sắc mặt có chút tái nhợt. Đất này đầu đường hẳn là vừa vặn khai quật ra thời gian không lâu, cửa động chỉ là đơn giản xử lý một chút, theo bên ngoài lửa đạn âm thanh truyền đến, còn có thể từ đỉnh chóp rớt xuống một ít cát mịn. Chính hiệu khẩu nhìn lớn ước chừng 1m2 tả hữu cao, có thể cung một thân tải không phải quá mức cao lớn người, hóp lưng lại như mèo chui vào, độ rộng ước chừng tại khoảng nửa mét. Vừa nãy Dư Dương nửa người nằm sấp tiến vào, hai bên còn có chút một chút khoảng cách. Chính hiệu tình huống nội bộ có phần không rõ, bên trong hết sức hắc. Một mảnh đen nhánh, phòng dưới đất yếu ớt ánh đèn chỉ có thể rọi sáng ước chừng 1-2 mét, hai bên vách tường chỉ có một ít đơn giản cọc gỗ cái giá lấy tư cách điểm tựa, hơn nữa xử lý làm đơn sơ, bùn cắt dường như mưa bụi vậy không đứt rời rơi. Xa hơn nơi sâu xa là đèn kịt một màu, căn bản thấy không rõ lắm trong thông đạo tình huống, bất quá tại thoáng xa xa có tia sáng truyền đến, làm yếu ớt. Giống như là tại Bắc Kinh sương khói thiên lý xem một ngôi sao tinh bình thường lúc gần lúc hiện, nếu như không phải Dư Dương thị lực tốt hơn, căn bản không phát hiện được. Lối đi này hẳn là còn có một cửa vào, cuối lối đi hẳn là kết nối lấy mặt khác một gian phòng. Chương 72, thông đạo. Dư Dương đưa đầu cẩn thận quan sát một hồi, không có quá nhiều phát hiện. Trở về trên ghế sofa, nắm suất nước của mình ấm uống một hớp nước, đè nén chính mình làm ầm ĩ dạ dày. Thân thể cảm giác thoải mái một ít sau đó hướng về phía mấy gã Tây Dương vẫy vây tay, bốn bọn Tây Dương lập tức hóc lưng lại như mèo đi tới Dư Dương trước mặt, con mắt thỉnh thoảng nhìn chằm chằm miệng đường hầm. Trường quan, chúng ta phải làm gì, có nên đi vào hay không, nhìn xem bên trong tình huống. Mấy gã Tây Dương đoán chừng thị lực đều không tốt, không có phát hiện cuối lối đi ánh sáng. Dư Dương chỉ miệng đường hầm, lối đi này hẳn là nước Đức người đào, nơi này hẳn là kết nối lấy mặt khác một phòng dưới đất, nếu như chúng ta từ nơi này tiến vào, có thể đến mặt khác một trong tầng hầm ngầm. Nơi nào hẳn là còn có nước Đức lão, bất quá, tình huống ở bên này, không biết bên kia người Đức có biết hay không, nếu như không biết lời nói, chúng ta có thể sờ qua đi. Trường quan, ta cảm thấy được vẫn là quên đi, vạn nhất đối diện người Đức nghe được chúng ta động tĩnh của nơi này nữa nha, chúng ta như thế đi qua, liền là chịu chết. Một gã Tây Dương nhìn một chút Dư Dương, lắc lắc đầu, không muốn vào thông đạo, người đối với không biết sợ hãi, để chiến đấu này dân tộc chiến sĩ, cũng không muốn đi đối mặt. Ba người các ngươi đây này. Dư Dương không nói gì, trái lại nhìn về phía còn lại ba gã Tây Dương. Bất quá bao quát cỏ sỉ gỉn ở bên trong, đều không có người nói chuyện, đều cúi đầu. Vừa nay sát phu bắt làm nô lệ quyết đoán mãnh liệt bộ dáng đã không thấy, đều biến thành kinh sợ chứng. Dư Dương sau khi nhìn thấy, có phần bất đắc dĩ, thế nhưng hắn vẫn là muốn qua nhìn xem, nơi này có một ít trường học, vạn nhất đối diện có càng lớn cá đây, nói không chắc đúng dịp có tướng quân đây này. Trong tay các ngươi có còn hay không lựu đạn? Đi qua không phải là chịu chết, Dư Dương còn cần một ít lựu đạn, ở phòng hầm trong hoàn cảnh, lựu đạn uy lực, yếu xa cao hơn nhiều bất kỳ vũ khí nào. Mấy gã Tây Dương nhìn nhau lẫn nhau. Trong đó hai người từ túi quần của mình bên trong tổng cộng lấy ra ba viên cán gỗ lựu đạn. Ba viên đã lựu đạn vậy là đủ rồi, Dư Dương từ trên mặt đất cầm lấy một sợi dây thừng, đem ba cán cây gỗ lựu đạn bó cùng nhau, buộc tại bên hông của mình. Hướng về phía cầm súng tự động một gã Tây Dương vẫy vây tay. Đem vũ khí của ngươi cho ta, đợi lát nữa ta qua xem một chút. Gã Tây Dương có phần không bỏ đem vừa vặn thu được súng tiểu liên đưa cho Dư Dương, kể cả hai băng đạn. Này là vừa rồi tại trong tầng hầm ngầm. Thu được đến số lượng không nhiều còn có thể sử dụng súng tiểu liên một trong, cũng là tiếp xúc gần gũi chiến thần khí. Tiếp nhận vũ khí, ngồi dưới đất, lấy ra một điếu thuốc, cho mình đốt, còn lại mấy gã Tây Dương nhìn thấy Dư Dương hút thuốc, lập tức đều đồng loạt nhìn chằm chằm Dư Dương, trên cổ hầu kết trên dưới nhấp nô, từng ngụm nuốt nước miếng. Nhìn một chút mấy gã Tây Dương, Dư Dương đem trong hộp thuốc lá một cái nửa đoạn thuốc lá đưa cho cỏ sỉ gìn. Các ngươi bốn người phân một cái. Cỏ sỉ gìn nhìn thấy Dư Dương đưa tới nửa đoạn thuốc lá. đem chính mình vừa nãy ăn cơm đều không có lau chùi hai tay của đặt ở trên y phục xoa xoa. Dường như tiếp nhận một bảo bối bình thường thận trọng tiếp nhận thuốc lá, trở mình ra bản thân diêm, đem tàn thuốc nhen nhóm, hung hăng hít một hơi, còn lại ba gã Tây Dương một mặt hâm mộ nhìn xem cọ xỉ rìn. Dư Dương một bên hút thuốc, một bên đem ba lô của chính mình thả ở trên mặt đất, súng bắn tỉa còn của mình M4A một súng trường hết thảy để tốt sau đó vô vô cỏ xỉ rìn bay, khẽ mỉm cười. Tỷ tỷ của ngươi để ta cho ngươi biết, các nàng hết thảy đều tốt. Sau khi nói xong, chuẩn bị xuyên vào thông đến bên trong. Cỏ xỉ rìn kéo lại Dư Dương, trưởng quan, ngươi gặp qua ta tỷ tỷ bọn hắn như thế nào? Nghe thấy Dư Dương lời nói, cỏ xỉ rìn đầu tiên là sững sờ, sau đó có phần kích động bắt được Dư Dương thủ. Chuyện của tôi VN. Ừm, ta đã thấy rồi, yên tâm đi, người gọi cả nỏ Eva đúng không đệ đệ của ngươi, còn tỷ tỷ của ngươi đều hết sức được, có rảnh rỗi ngươi có thể đi xem bọn họ một chút, bọn hắn nhớ ngươi. Cỏ xỉ rỉn có phần kích động gật gật đầu. Cảm ơn ngươi trưởng quan, ta một mực làm lo lắng các nàng, thế nhưng hiện tại đang gõ trận chiến, không thể một mình về nhà, cảm ơn ngươi mang đến cho ta tin tức của các nàng, trưởng quan, vẫn để cho ta đi. Sau khi nói xong một mặt chân thành nhìn xem Dư Dương. Dư Dương cười cười, không cần, ta đến, ta tiến vào về sau, qua 5 phút đồng hồ, các ngươi lại đi theo tiến vào, cọ xỉ rỉn, ngươi đem ta trang bị mang lên biết không, đặc biệt là này món vũ khí, tuyệt đối đừng phanh. Sau khi nói xong, quay đầu, chui vào thông đến bên trong. Kỳ thực Dư Dương căn bản không nguyện ý làm này chim đầu đàn, mà là này mấy gã Tây Dương quá kinh hãi, không người nào nguyện ý đi vào, cho nên vừa nãy phân khói, Dư Dương chỉ cho bọn hắn nửa cái. Bất quá Dư Dương tử là trong mấy người này lùn nhất, vóc người cũng nhất là tinh tế, thích hợp nhất xuyên thông đạo, vừa vặn có một nhỏ gầy, bất quá tại kéo ra phòng dưới đất nắp sắt thời điểm được người Đức đánh gục. Lối đi này là lấy người Đức tiêu chuẩn kiến tạo, bây giờ người Đức thể hình cùng Dư Dương tương đối giống, Dư Dương có thể hóc lưng lại như mèo từ từ đi về phía trước. Nếu như đổi thành cỏ xỉ rỉn, chỉ có thể một chút xíu từ từ hướng phía trước trèo, hành động tốc độ muốn so Dư Dương chậm hơn rất nhiều, như vậy hội làm lỡ thời gian. Dư Dương cũng không tin gã Tây Dương năng lực, vạn nhất động tĩnh quá lớn, đã kinh động đối diện người Đức đây này. Hiện tại từ cuối lối đi phản ứng đến xem, hẳn là không có phát hiện bên này phòng dưới đất đã bị chiếm lĩnh, nếu không, sắp xếp một tay súng máy đối với thông đạo, vừa nãy Dư Dương đã sớm đi thấy Thượng Đế. Hóp lưng lại như mèo đi ở trong đường hầm, Dư Dương từng bước thận trọng đi về phía trước, tận lực co do thân thể của mình. Lối đi này có một M2 cao, nhìn lên rất cao, Dư Dương đi sau khi đi vào. Gần như yêu cầu ngồi chồm hôm xuống, hơi chút đứng lên một ít, đầu liền muốn đụng tới đầu tường, hết sức không thoải mái. Làm Dư Dương đi vào thông đạo sau đó trong thông đạo lập tức trở nên đen nhánh, sau lưng ánh sáng được Dư Dương thân thể ngăn cản ở, mà trong thông đạo không có bất kỳ thiết bị chiếu sáng. Dư Dương ngoại trừ phương xa cuối lối đi một hào quang nhỏ yếu ở ngoài, sửa chữa người trước mắt đều là đen nhánh một mảnh, không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Liền ngay cả gần trong gang tấc vũ khí cũng đều không nhìn thấy, trước mặt chính mình chỉ có hắc ám. Cùng phương xa cuối lối đi một chút xíu quan minh. Thông đạo không rộng, đang tại so với một người hơi chút rộng một điểm, Dư Dương đi về phía trước có lẽ có 10m, 20m, có lẽ có 1 phút, 2 phút thậm chí 5 phút đồng hồ quay đầu nhìn xem phía sau mình. Phía sau phòng dưới đất ánh sáng cũng biến thành càng ngày càng nhỏ, từ mới bắt đầu tranh sơn dầu động khẩu lớn nhỏ, biến thành một chân bóng vậy lớn nhỏ. Mà Dư Dương trước người nguồn sáng, vẫn ý như đồng nhất yếu ớt ngọn lửa bình thường nhìn lên thật giống lớn hơn một điểm, thế nhưng như trước có phần xa không thể vời. Tiếp tục đi về phía trước, đi rồi đại học có 2 phút 5 phút đồng hồ, Dư Dương tăng nhanh bước tiến tiết tấu, phía trước ánh sáng cũng bắt đầu trở nên càng lúc càng lớn. Từ mới bắt đầu ngọn lửa, biến thành bó đuốc, tiếp lấy biến thành đống lửa bình thường Dư Dương biết mình sắp tới cuối lối đi. Thế nhưng tại một đầu khác chờ đợi đến cùng của chính mình là cái gì, Dư Dương không biết được. Có lẽ là không có một bóng người căn phòng, có lẽ là chợt ních người Đức phòng chỉ huy thậm chí có một tướng quân đang chờ Dư Dương, phía trước tất cả, đều là không biết. Dư Dương có phần thấp thỏm đem đặt ở trong túi tiền bó ở chung với nhau lựu đạn lấy ra, đem trước người súng tiểu liên bỏ vào phía sau, quỳ người xuống, hướng phía trước từ từ bỏ tới. Chương 73, chữa bệnh trạng. Nam xuống, là vì giảm bớt tiếng vang, Dư Dương khom lưng miêu bước đi, chỉnh người trọng tâm đặt ở hai chân bên trên. Mỗi đi về phía trước đường, bước chân rất nặng, mỗi một bước đều sẽ phát sinh so sánh lớn tiếng vang, lại tăng thêm phòng dưới đất không gian phong kín. Không cần Dư Dương đi đến cửa động. Lối ra phía ngoài người Đức nghe được dị hưởng, Dư Dương liền có thể sẽ bị phát hiện. Nằm trên mặt đất tuy rằng tiếp xúc mặt đất khá nhiều, thế nhưng Dư Dương đang bỏ lúc dưới sự khống chế động tác của mình, có thể hết khả năng giảm nhỏ chính mình phát ra tiếng vang, không bị cách đó không xa bên trong căn phòng người phát hiện, càng thêm có lợi cho Dư Dương tiếp cận cửa động vị trí. Dư Dương cũng cân nhắc qua vừa hỏi đề, vạn nhất đối diện trong phòng, không phải người Đức, mà là người Liên Xô đây này. Tại sở tạ linh giác, người Liên Xô, người Đức trận địa hàng xóm láng giềng, hoặc là con đường hai bên, hoặc là kiến trúc lối vào đến sân vườn, hay hoặc giả là trên dưới lầu ngăn cách. Song phương tại một ít giao hỏa khu vực bên trong, thậm chí có thể rõ ràng nghe được đối phương, hành tẩu, chạy nhanh, nằm dạp, thậm chí hô hấp thanh âm. Thường thường một tòa kiến trúc vật bên trong, liền phân biệt ẩn giấu người Liên Xô cùng người Đức. Thế nhưng Dư Dương lại không có thời gian đi nghiệm chứng điểm này, phía trước lối ra bên trong tất cả đối với Dư Dương tới nói là không biết. Không thể liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng trước tiên đi điều tra rốt cuộc là người Đức, vẫn là người Liên Xô đang quyết định phải trang bỏ địa lôi. Vì sống tiếp, chỉ có thể đem nguy hiểm bóp chết tại trong trứng nước, cho dù là ngộ thường, cũng không có quá nhiều quan hệ, dù sao những người này là gã Tây Dương, không phải là của mình đồng bào. Thận trọng hướng phía trước bò ước chừng khoảng 10 mét, Dư Dương dùng ước chừng 3 phút. Mỗi hướng phía trước bò sát một lần, liền di chuyển một tia khoảng cách, không tới 10cm, hết khả năng giảm bớt chính mình ở trong đường hầm phát ra tiếng vang. Một điểm, một chút, từ từ, Dư Dương hướng phía trước di động, giống như một chỉ con giun bình thường chui vào trong bùn đất. Dùng thân thể các bộ vị, một chút xíu dịch chuyển về phía trước động, dịch chuyển về phía trước động một phần. Dừng lại, ngừng một lúc sau, quan sát một chút cửa động tình huống. Đi lên trước nữa từ từ di chuyển một phần, như thế nhiều lần. Bỏ ra có mấy phút Dư Dương rốt cuộc tiếp cận cửa động vị trí, ổn định lại thân hình của mình, điều chỉnh thân thể của mình, gắt gao đinh trên mặt đất, quan sát cửa động tình huống. Dư Dương khoảng cách cửa động ước chừng chỉ có xa 3 mét khoảng cách, có thể 10 phân thấy rõ ràng treo ở chỗ cửa động là một khối vải trắng, mặt trên còn có đỏ tiêu chí. Thông đạo người bên ngoài, hẳn không có phát hiện Dư Dương, nằm trên mặt đất ước chừng có một phút, không có một chút nào dị động. Dư Dương chậm rãi đem trong túi tiền của mình lựu đạn bó lấy ra. Một lần nữa hướng phía trước chậm rãi bò một điểm khoảng cách, ước chừng có nửa mét, là có thể loáng thoáng có thể nghe được có nói thanh âm. Âm thanh rất tạp, đều là Dư Dương nghe không hiểu ngôn ngữ, Dư Dương không biết bọn hắn nói chính là cái gì. Thế nhưng hiện tại có thể xác định một điểm, ngoài thông đạo mặt không phải người Liên Xô, là người Đức ngôn ngữ, hắn nghe không hiểu. Xác định đối diện đều là người Đức về sau, Dư Dương một lần nữa từ từ đi lên trước nữa trèo. Lần này ước chừng đi tiếp khoảng 1 mét khoảng cách, Dư Dương có thể rõ ràng nghe được phía trước trong tầng hầm ngầm đi lại tiếng bước chân. Nhân số cũng không ít, tiếng bước chân cũng rất hỗn độn, hơn nữa tiếng bước chân đều rất nặng, cần phải có người đang chạy tới chạy lui. Nhìn một chút ngăn trở miệng đường hầm vải trắng, Dư Dương này mới nhìn rõ ràng, màu đỏ dấu hiệu là một chữ thập đỏ. Dư Dương có thể xác định, phía trước hẳn là người Đức một thương bệnh trạm, hoặc là một tạm thời bệnh viện. Nguyên vốn chuẩn bị lấy tay ra lôi ngòi nổ tay trái nối lỏng, giết thương binh. Đối với hiện tại Dư Dương tới nói, còn đây là một cùng sát phu bắt làm nô lệ bình thường 10 phân khó lấy ra quyết định. Liên ở Dư Dương do dự không quyết định thời điểm, trước mắt vải trắng đột nhiên nhẹ nhàng một cái. Dư Dương được tình cảnh này sợ hết hồn, thả xuống lựu đạn của chính mình, từ phía sau lưng móc ra súng tiểu liên, chuẩn bị chiến đấu. Thế nhưng vải trắng cũng chỉ là nhẹ nhàng lay một cái, tiếp lấy lại chậm rãi rơi xuống trở lại, giống như là bị gió thổi qua bình thường. Thế nhưng Dư Dương tâm tư lại bị một cái nho nhỏ động tĩnh sợ hết hồn, tâm đã thoát lên tới cổ họng vị trí. Liền thiếu một chút liền từ miệng bên trong nhảy nhót đi ra, rất sợ một người Đức sốc lên vải trắng, phát hiện trốn giấu ở chỗ này chính mình. Đến lúc đó chính mình liền chỉ có một con đường chết, không có bất kỳ sống tiếp khả năng. Nguy hiểm giải trừ sau đó Dư Dương bình phục thoáng một chút tâm tình, hít sâu một hơi, từ từ một chút xíu một lần nữa di chuyển đại khái có một mét. Dư Dương đưa tay ra đã có thể đụng tới vải trắng. Phía sau đã có vang động truyền đến, hẳn là có xỉ gỉn mấy người bọn họ chạy tới. Nhìn một chút trước mặt mình lối ra, nhìn xem phía sau mình, Dư Dương cắn răng, không do dự nữa. Rất sợ trễ mãi nữa xuất hiện biến cố gì, đến lúc đó nếu như bởi vì chính mình thánh mẫu tâm tràn lan, hại chết chính mình, Dư Dương liên thân đoan địa phương đều không có. Người Đức sẽ không bởi vì ngươi không đành lòng, mà buông tha chính mình. Dư Dương từ dưới đất bò dậy, ngồi xổm thân thể. Cầm trong tay bó ở chung với nhau lựu đạn ngòi nổ toàn bộ kéo ra, đợi ước chừng có một giây. Hắn liền dụng hết toàn lực hướng phía trước ném đi, lựu đạn đem vải trắng nhấc lên, ném vào cuối lối đi trong tầng hầm ngầm. Kỳ thực Dư Dương đang đợi 2 giây ném ra ngoài hiệu quả sẽ tốt hơn, để phía trước phòng dưới đất người Đức không có thời gian phản ứng. Thế nhưng trên chiến trường mũ phi định luật một trong, ngòi nổ 5 giây lựu đạn, thường thường chỉ có 3 giây, Dư Dương không dám cầm tính mạng mình đùa giỡn, thời đại này lựu đạn nổ tung thời gian là tùy cơ. Ném ra ngoài lựu đạn phá tan vải trắng, mang theo vải trắng trong nháy mắt, Dư Dương nhìn thấy vải trắng đứng phía sau 2 người Đức. Thật giống tại thảo luận sự tình, âm thanh tuy rằng không lớn, thế nhưng Dư Dương có thể nghe rõ ràng, thế nhưng nghe không hiểu. Người Đức ngôn ngữ rất kỳ quái, cảm giác lúc nói chuyện, hàm chứa một cái đàm, làn điệu hết sức kỳ quái, Dư Dương có thể hết sức rõ ràng phân biệt ra được. Đứng ở miệng đường hầm hai người Đức nhìn thấy Phi ra tay lôi, một người trong đó đồng tử từ từ phóng to, miệng ngậm thuốc lá cũng từ trong miệng rớt xuống. Tiếp lấy truyền tới Dư Dương bên thai chính là đủ loại đủ kiểu tiếng kinh hô, tiếng kêu gào, rất là ầm ĩ. Dư Dương nghe không hiểu những nước Đức này người lại gọi một ít cái gì. Thế nhưng là có thể từ những thanh âm này bên trong cảm nhận được người Đức sợ hãi. Ném mất lựu đạn, Dư Dương dụng cả tay chân lui về phía sau, tận lực rời xa cửa động vị trí, ba viên cán cây gỗ lựu đạn bị trói cuốn lấy nhau uy lực Dư Dương không rõ ràng lắm. Nhưng Dư Dương biết cách càng xa càng an toàn vẫn là hiểu được, dù sao những này lựu đạn có thể đem một cỗ xe tăng loại nhẹ cho nổ ra một đại động. Có thể thấy được kỳ uy lực tại trong tầng hầm ngầm nổ tung uy lực cụ thể có bao nhiêu, ai cũng không rõ ràng. Lui về phía sau không tới 2 mét khoảng cách, Dư Dương chỉ nghe thấy bên ngoài có tiếng nổ mạnh to lớn truyền đến, còn tương lai cùng có phản ứng chút nào, Dư Dương cũng cảm giác có nhất cổ sóng nhiệt, bao phủ tới. Tiếp lấy xen lẫn nổ tung sinh ra xung kích, mạnh mẽ đem Dư Dương chỉnh người rời lại động 2-3 mét khoảng cách, đá vụn, bụi bặm dường như cuồng phong quá cảnh vậy không ngừng từ cửa động bay vào. Nện ở trên người Dư Dương. Dư Dương lấy tay gắt gao ngăn trở mặt của mình, phòng ngừa mặt mày hốc hác, mà thông đạo cũng run rẩy không ngừng, phía trên đất cắt thì dường như mưa to giống như từ đỉnh đầu rơi xuống. Chương 74, nổ tung sau. Nổ tung kết thúc, Dư Dương cảm giác mình được thổ táng bình thường điều chỉnh cái lối đi thật giống trở nên hẹp mấy phần, mà thông đạo địa điểm lối ra cũng bị ngăn chặn một điểm. Hóp lưng lại như mèo từ dưới đất đứng lên, không kịp thanh lý bụi đất trên người, trước người mang theo súng tiểu liên, tứ chi chạm đất. Dùng cả tay chân bước nhanh hướng phía trước bỏ tới. Cuối lối đi vị trí đã bị rơi xuống bụi bặm cho che lấp một phần, chỉ còn dư lại hơn phân nửa vị trí, bất quá may là không có sụp đổ. Không phải vậy Dư Dương chỉ có thể đường cũ trở về hoặc là bị tươi sống chôn ở trong đường hầm. Dùng sức đem chất thành một đống đất cắt đẩy đi ra, trước đó ngăn ở miệng đường hầm vải trắng đã không biết tung tích. Dư Dương từ trong thông đạo nhảy ra ngoài, nhìn xem trước mặt mình tất cả, dường như chạm trong luyện ngục. Thậm chí dùng luyện ngục không đủ để hình dung Dư Dương nhìn thấy cảnh tượng. Dưới lòng đất nơi này thất, đúng là người Đức một tạm thời chữa bệnh trạng, ước chừng có hơn 20-30 bình trong tầng hầm ngầm chặt chẽ để đủ loại đủ kiểu tấm ván gỗ, giường, cửa phòng các loại đủ kiểu vật lẫn lộn. Dư Dương nhìn lướt qua mặt đất, bên chân của chính mình, còn trên đất nằm mười mấy bộ đã vặn vẹo thi thể, vừa nãy nổ tung vị trí trung tâm xuất hiện một không lớn không nhỏ hố đất. Chu vi 408 rơi tán lạc bị tạc thành mảnh vỡ, phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Bên chân thi thể, đã không có mấy cỗ hoàn chỉnh, có mang theo bạch hồng phù hiệu trên tay áo của tay, nửa đoạn bắp đùi vân vân. Khoảng cách trong lúc nổ tung khá xa, thi thể bảo tồn vẫn tính so sánh hoàn chỉnh, bao bọc băng gạc thương binh, ăn mặc áo khoác trắng y sinh vân vân. Thi thể lẫn nhau dây dưa nằm cùng nhau, không có bất kỳ hơi thở sự sống, nổ tung sinh ra nồng nặc cho bụi như trước ở trong phòng phiêu tán. Dư Dương từ trong thông đạo nhảy xuống sau đó bắt đầu ho kịch liệt, mỗi hô hút một ngụm. Cũng cảm giác được chính mình hô tiến vào một đống lớn bụi bặm, khiến người ta cảm thấy hô hấp hết sức không trôi chảy, thật giống như tác giả tại ăn đất bình thường. Dư Dương dùng của mình áo khoác che miệng mình, tay phải cầm súng tiểu liên, kiểm tra dưới lòng đất nơi này thất, tìm kiếm còn chưa chết đi người Đức, phòng dưới đất tràn ngập cho bụi. Dường như mùa đông Bắc Kinh sáng sớm, yếu ớt ánh đèn, miễn cưỡng đem gian phòng rọi sáng, thế nhưng tầm nhìn hết sức thấp, chỉ có thể trông thấy mình trước mặt 4-5 mét khoảng cách, chỗ xa hơn chỉ có thể nhìn thấy mê man đi đường viền. Tại trong lúc nổ tung còn sống sót người Đức còn có không ít, bất quá đại đa số đều là một ít nằm ở trên giường bệnh thương binh, có thể đứng đấy người Đức tại mới vừa trong lúc nổ tung đã chết đi hơn nửa, còn sống cũng đều đang thống khổ rên rỉ lên. 20-30 bình phòng dưới đất nhìn lên rất lớn, 3 viên lựu đạn uy lực tuy rằng không đủ để đem bên trong nhà này tất cả mọi người nổ chết, nhưng ở trong không gian kín nổ tung sinh ra uy lực yếu rất xa cao hơn chống trải khu vực. Người Đức thống khổ tiếng rên rỉ. Từ Dư Dương đi tiến trong phòng bắt đầu liền chưa từng có đoạn tuyệt qua, có một phần là đến từ nằm ở trên giường bệnh thương binh. Bọn hắn đại đa số đều là tay chân không thể động, một mặt hoảng sợ nhìn xem Dư Dương, không ngừng la to. Còn có một phần phân có phần nhưng là này chữa bệnh đứng ý sinh hoặc là thủ vệ. Nay một số người khả năng bởi khoảng cách cửa động khá xa, nổ tung sản sinh sau đó không có bị nổ chết, thế nhưng những người này trên người, ít nhiều gì đều bị nổ thương. Dư Dương ôm vũ khí nhìn xem chung quanh người Đức. Một phần ăn mặc quân trang người Đức, Dư Dương không chút do dự lựa chọn nổ súng. Bất quá khi Dư Dương đem loại này người toàn bộ thanh lý xong xuôi sau đó trong tầng hầm ngầm, cũng chỉ còn sót lại bệnh nhân cùng ăn mặc áo khoác trắng y sinh. Dư Dương không ngừng tự nói với mình, những người này là kẻ địch của mình, mỗi giết một người, của mình khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ liền tiến thêm một bước. Muốn nổ súng, thế nhưng là không thể ngoan tâm đến kéo này cò súng, tất cả trước mặt mình đều là một ít không có năng lực chống cự nước Đức thương binh cùng y sinh. Dư Dương một bên đề phòng, một bên đi tới một nằm trên đất ôm bắp đùi rên rỉ nước Đức thương binh bên cạnh, đưa hắn thủ bên cạnh vũ khí đá đến một bên, bảo đảm hắn sẽ không đối với mình an toàn sản sinh uy hiếp. Ngay vào lúc này, này mới vừa rồi còn trên đất rên thống khổ người Đức, đột nhiên nổi lên. Rồi xuất hai tay của mình ôm Dư Dương bắp đùi, trong miệng lớn tiếng hô Dư Dương nghe không hiểu lời nói. Khi hắn cách đó không xa trên giường bệnh, mặt khác khẽ quấn băng gạc nước Đức thương binh, màu trắng băng gạc chiếm đầy cho bụi cùng tiên huyết, chật vật từ trên giường bệnh bò lên, muốn đi nắm vừa vặn được Dư Dương đá văng ra vũ khí. Dư Dương hai chân được người Đức ôm lấy, trong lúc nhất thời không cách nào đi quản bên cạnh nước Đức thương binh. Thấy cảnh này, Dư Dương không đang suy tư thương binh không thương binh vấn đề, tàn nhẫn mà đem báng súng trực tiếp đập vào ôm lấy bắp đùi mình trên đầu. Nước Đức này thương binh kêu thảm một tiếng, đầu bắt đầu có tiên huyết chảy ra, Dư Dương báng súng phía trên cũng dính đầy tiên huyết, thế nhưng vẫn không có thả ra ôm chặt Dư Dương hai chân thủ. Lớn tiếng gào thét, giống như một dã thú bị thương bình thường điên cuồng công kích Dư Dương. Dư Dương mạnh mẽ dùng báng súng nện hai lần, cho dù như vậy, Dư Dương vẫn không có lựa chọn nổ súng, trong lòng từng kia một đạo đức điểm mấu chốt, để Dư Dương không đành lòng bóp cò súng. Thế nhưng nước Đức này thương binh không có tiếp thu Dư Dương thiện ý, không chỉ có không có buông tay, trái lại dùng chính mình còn sót lại vũ khí, hàm răng, cắn về phía Dư Dương bên đuổi vị trí. Ta thảo, ngươi coi ngươi là vợ bé a. Dư Dương được khẽ cắn, đối với nước Đức này đầu của người ta bóp cò, súng tự động đạn. Không có bất kỳ trở ngại bắn vào nước Đức trong đầu của người ta, mang ra tiên huyết, một phần phun về phía con mắt của Dư Dương. Được Dư Dương đánh xuyên qua đầu, nước Đức này thương binh chậm rãi vô lực ngược lại tại hạ đi. Ôm chặt Dư Dương hai chân hai tay của cũng chậm rãi lỏng ra, Dư Dương thở phào nhẹ nhõm, những nước Đức này người thật sự là quá mức điên cuồng. Thời gian này điểm, người Đức vẫn không có lộ ra bại vong vết tích, hơn nữa tiến công sở tạ lĩnh giặt thời điểm nước Đức tinh nhuệ nhất thứ 6 thiết giáp tập đoàn quân, chiến đấu ý chí hết sức mạnh mẽ. Không phải sau đó những kia tạm thời chấp vá đi ra ngoài quân không chính quy có thể so sánh. Mà ở Dư Dương bắn giết mất ôm bắp đùi mình nước Đức thương binh, bên cạnh cách đó không xa một gã khác nước Đức thương binh, đã mò tới hoành trên đất mổ rẹ súng trường. Đang tại lung la lung lay đem súng trường nâng lên, hai tay run run, từ từ giơ lên súng trường, muốn giơ lên đối với Dư Dương xạ kích. Thấy cảnh này, Dư Dương hướng phía trước một đi giỏi, một cước trực tiếp đá vào nước Đức đầu của người ta phía trên. Vừa vặn đem vũ khí giơ lên một chút xíu người Đức được Dư Dương một cước trực tiếp đá ở trên mặt, ngửa ra sau ngược về sau đi, va đầu vào trên giường bệnh, đầu có phần vô lực rủ xuống, cầm vũ khí hai tay của cũng vô lực nối lòng mở, súng trường rơi xuống đất. Dư Dương thay đổi nòng súng, đối với này đã hôn mê người Đức bóc cỏ, cầm vũ khí thương binh, cùng không có nắm vũ khí thương binh, ở trong mắt Dư Dương là hai khái niệm. Giết chết có vũ khí người Đức, Dư Dương không có một chút nào chướng ngại tâm lý, trên chiến trường. Có vũ khí không phải quân đội bạn, đều là địch nhân, hiện tại Dư Dương có phần rõ ràng. Cò sĩ đi nói, chỉ có chết mất người Đức mới là tốt người Đức ý tứ của những lời này. Chương 75, Thương binh. Dư Dương tại ngăn ngắn vài giây bên trong, giết chết hai nước Đức thương binh, uy hiếp làm cho sợ hãi còn lại thương binh. Nòng súng quét mắt một vòng, đại đa số thương binh tuy rằng còn mặt giận dữ, thế nhưng trong ánh mắt càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Liên ở Dư Dương cho là mình đã đem những nước Đức này thương binh toàn bộ đều khống chế lại sau đó tại Dư Dương bên cạnh trên giường bệnh. Một cả người quấn đầy băng vải người Đức lại đột nhiên đánh về phía Dư Dương, hai tay chụp vào Dư Dương cổ vị, máy động tập kích, muốn đem Dư Dương ép ngã xuống đất. Xử trí không kịp đề phòng, Dư Dương được nước Đức này thương binh ép ngã xuống đất, này dường như xác ướp vậy người Đức, thân thủ vẫn tính nhanh nhẹn. Trực tiếp đem Dư Dương áp đảo dưới thân thể sau đó duỗi ra hai tay, siết chặt Dư Dương cổ. Cả người có thể từ băng vải bên trong vẹn vẹn lộ ra cặp mắt, nhìn chòng chọc vào Dư Dương, tràn đầy lửa giận, trong miệng kêu to một ít Dư Dương nghe không hiểu từ ngữ. Dư Dương cái cổ được người Đức ngắt lấy, mới bắt đầu có phần kinh hoàng, thế nhưng rất nhanh lại không có cảm giác đến chút nào hô hấp không khoái, ngắt lấy hai tay của mình có phần mềm yếu vô lực. Nước Đức này người hai tay được băng vải băng bó, không ngừng còn tiên huyết tràn ra, hẳn là bị thương vết thương nứt toác, cặp mắt đỏ chót, biểu lộ hẳn là hết sức dữ tợn. Thế nhưng là không có quá nhiều khí lực, mới vừa mới có thể đánh lén đắc thủ, hoàn toàn là bởi vì Dư Dương một không có lưu ý. Dù sao đối mặt một đám thương binh, ai cũng hội bản năng thả xuống một ít đề phòng. Được 1-200 cân trọng lượng ép tại dưới thân của chính mình, Dư Dương trong lúc nhất thời không có bỏ lên. Tay trái dùng sức nện vào này giống như xác ướp nước Đức trên đầu người. Chỉ là một cái, người này ngồi ở trên người Dư Dương xác ướp, liền vô lực ngã trên mặt đất. Mà nằm dưới đất Dư Dương. Đem trên người xác ướp cho rời đi, từ dưới đất bò dậy. Mượn dư của mình quang, Dư Dương phát hiện mình bên phải một ngã trên mặt đất nước Đức thương binh. Hai chân đã bị nổ không, mang theo một mặt nụ cười dữ tợn không biết từ nơi nào mò ra một quả lựu đạn, muốn mang theo Dư Dương xuống địa ngục. Thấy cảnh này, Dư Dương lập tức xách thương xạ kích, tại nước Đức này nhân tướng lựu đạn mang lên miệng mình biên giới thời điểm đưa hắn đánh gục. Đi tới người Đức bên cạnh thi thể, ngồi xổm người xuống, đưa hắn nắm trong tay lựu đạn cho nắm xuống, cất vào trong miệng của mình. Mới chuẩn bị đứng dậy, Dư Dương liền nghe đến phía sau có tiếng bước chân, xoay người vừa bay đá, một cước ước lượng ở một nước Đức thương binh bụng. Mà nước Đức này thương binh trong tay cầm một châm đồng, chuẩn bị đâm về Dư Dương, bất quá bởi giống như là chân bị thương, bước đi động tĩnh thật sự là quá lớn, không thể thực hiện được. Dư Dương ôm vũ khí, nhìn xem chu vi còn chưa chết người Đức thương binh, từ ánh mắt của bọn họ bên trong nhìn thấy cừu hận, hận thù rất sâu sắc, không có sợ hãi, không có sợ sệt. Cũng không có ai nâng khởi hai tay của mình. Hết thể thương binh thật giống đều bất cứ lúc nào chuẩn bị lôi kéo Dư Dương xuống địa ngục bình thường. Ôm của mình xuống tiểu liên, Dư Dương nuốt từng ngụm nước bọt, tại mồ gà đỉ cụ giết mấy chục tên người da đen, tại sở tạ lĩnh giặt cũng đã giết mấy chục tên nước quân. Thế nhưng Dư Dương đều không có sốt sáng như vậy qua, những nước Đức này người ánh mắt nhìn lên hết sức cho người sợ hãi. Dư Dương cảm giác mình giống như là bị một đám bị thương manh thu cấp bao vây bình thường bất cứ lúc nào đều có thể bị bọn hắn cắn nuốt mất. Giết thương binh. Giết một đám không có vũ khí thương binh, Dư Dương không mở được súng. Vừa nãy cho dù cái kia mấy thương binh tập kích chính mình, Dư Dương cũng chỉ là đánh gục tập kích của mình cùng mình đồng quy vu tận nước Đức binh. Thậm chí chuẩn bị cầm ống kim tập kích Dư Dương hiểu rõ nước Đức binh sĩ cũng chỉ là được Dư Dương đánh ất, mà không phải đánh gục. Giết bừa, Dư Dương tự hỏi còn không làm được, chỉ cần không uy hiếp được sinh mệnh của mình, Dư Dương không muốn giết mất những nước Đức này người, chí ít những này người Đức không nên chết ở trong tay tự mình. Dư Dương hít sâu một hơi, đè nén lửa giận của mình, trong lòng không ngừng nhắc nhở chính mình, mình không thể giết bừa, những người này chỉ là thương binh, đối với mình không có bất kỳ uy hiếp gì. Không ngừng dùng súng chỉ vào những bệnh này trên giường không chết nước Đức thương binh. Dư Dương lớn tiếng dùng Nga ngữ hô, các ngươi ai có thể nghe hiểu lời của ta, nói cho ngươi đồng bạn, các ngươi bị bắt làm tù binh rồi, ta sẽ không giết các ngươi không nên tại làm vô vị chống cự. Nếu không, ta sẽ nổ súng. Dư Dương thanh âm rất lớn. Thế nhưng lại không có người đáp lại hắn, những nước Đức này người trong ánh mắt thật giống nhiều hơn một tia tia trào phúng. Thật giống tại trào phúng Dư Dương không cố gắng, hoặc là trào phúng Dư Dương không dám nổ súng giết bọn hắn. Một nước Đức thương binh đi đầu, chậm rãi từ trên giường đi xuống, Dư Dương lập tức thay đổi nòng súng đối với hắn, thế nhưng nước Đức này người lại không sợ hãi chút nào. Miệng không biết nói gì đó, khập khiễng từ trên giường bệnh đi xuống, trong miệng lớn tiếng la hét cái gì. Hai bên trên giường bệnh thương binh nhìn thấy có người dẫn đầu sau đó cũng đều dãy rủa muốn từ giường đứng lên. Dư Dương đem nòng súng nhắm ngay chính mình dẫn đầu người Đức, muốn nói điều gì, thế nhưng lại không biết làm sao mở miệng. Ngôn ngữ cản trở khiến hắn cùng những nước Đức này thương binh không cách nào câu thông. Dẫn đầu người Đức thật giống đoan chắc Dư Dương sẽ không giết thương binh bình thường nói chuẩn xác là nằm ở trên giường bệnh thương binh. Mang theo nụ cười dữ tợn, xé ra của mình áo trên, đối với Dư Dương kêu gào, từ từ ngồi xổm người xuống. Muốn đem trên mặt đất một cái súng trường nhặt lên. Mà đúng vào lúc này, Dư Dương tiếng súng vang lên, mấy phát đạn đánh trúng này dẫn đầu người Đức ngực. Dư Dương không phải là không dám nổ súng, ở trên chiến trường, Dư Dương nhìn thấy không chết thương binh thường thường hội bổ thương xạ kích. Xác định bọn hắn tử vong sau mới sẽ yên tâm, cũng có thể khiến những người này sớm điểm giải thoát. Chỉ là Dư Dương bây giờ là tại một chữa bệnh trạng, bên trong đều là không có năng lực chống cự thương bệnh viên, những người này Dư Dương không muốn giết. Thế nhưng không có nghĩa Dư Dương sẽ không giết. Này dẫn đầu người Đức thương binh, đem Dư Dương xem là mới vừa bước vào chiến trường tân binh, không dám nổ súng giết người. Thế nhưng hắn sai rồi, sai có phần thái quá, Dư Dương hiện tại đánh gục người da đen, người Đức gộp lại đã có hơn 100 người. Không giết bọn họ hoàn toàn là xuất phát từ thế kỷ 21 người đạo chủ nghĩa tinh thần cân nhắc, thế nhưng Dư Dương cảm nhận được nhận lấy uy hiếp sau đó liền không chút do dự bắt cỏ. Giết chết dẫn đầu người Đức sau đó Dư Dương dường như thay đổi một người bình thường ôm súng tiểu liên. Cười gằn nhìn mình trước mặt còn lại mấy thương binh, không chút do dự bắt cỏ, mấy mới vừa rồi còn khuôn mặt giữ tợn nước Đức thương bệnh, được Dư Dương toàn bộ đánh gục. Lúc này Dư Dương biết mình không thể tại kiên trì của mình buồn cười điểm mấu chốt, những nước Đức này người không chấp nhận thiện ý của mình, những nước Đức này người bất tử, bọn hắn liền sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp giết chết Dư Dương. Nếu như chỉ có thể lựa chọn nổ súng, đối với những này thương binh nổ súng. Nếu không căn bản chấn giữ không được những nước Đức này thương binh. Gặp phải những này phát điên người, Dư Dương càng thêm phát điên chỉ có so với bọn họ càng ác hơn, bọn hắn mới sẽ cảm thấy sợ sệt, mới sẽ biến thành ngoan ngoãn con cừu. Lao tổ tông ngạn ngữ, lấy thẳng báo thẳng. Chương 76, tàn sát. Quả nhiên, Dư Dương phương pháp xử lý lên hiệu quả, giết chết trước người mình người Đức, Dư Dương quay đầu, biểu lộ dữ tợn giống to. Sau lưng nước Đức thương binh được Dư Dương hù dọa đến, lần này, những nước Đức này thương bệnh bắt đầu sợ. Vài cái đã đi xuống giường bệnh người Đức lại từ từ ngồi trở xuống, không dám nhìn hướng về con mắt của Dư Dương, cũng không dám có bất kỳ manh động. Dư Dương quét mắt trong tầng hầm ngầm may mắn còn sống sót Đức nước thương bệnh, những người này trong ánh mắt như trước tràn đầy cừu hận. Thế nhưng Dư Dương lại từ nơi này chút cừu hận trong ánh mắt nhìn ra kinh hãi, không lại như vừa nãy bình thường thật giống muốn ăn mất Dư Dương bình thường. Liên ở Dư Dương đe dọa ở những này, người Đức sau đó phía sau cách đó không xa thông đạo truyền đến động tĩnh, cỏ sĩ gìn thanh âm từ bên trong đi ra. Dư, ngươi cũng còn tốt mà ngươi nơi nào tình huống thế nào? Những gã Tây Dương này tâm tư còn thật sự lớn, không biết Dư Dương chết hay chưa dưới tình huống, lại dám mở miệng phát ra lớn như vậy tiếng vang. May là Dư Dương còn sống. Cũng may là Dư Dương vừa nãy chính mình trước tiên động thủ, nếu không, nếu như là những nước Đức này người đoán chừng bao xa là có thể phát hiện dị thường, có chuẩn bị. Dư Dương nghe thấy cỏ sĩ gìn thanh âm sau đó một bên đề phòng, một bên nòng súng đối với chung quanh còn lại nước Đức thương binh. Chậm rãi đi đến miệng đường hầm vị trí. Ta không sao, nơi này là người Đức chữa bệnh trạm, trong phòng còn có một chút thương binh, các ngươi lại đây. Tốt, chúng ta lập tức liền đến. Tiếp lấy trong thông đạo truyền đến động tĩnh lớn hơn. Cỏ sĩ Rin cùng mấy gã Tây Dương. Xác nhận Dư Dương không có chuyện gì sau đó tăng nhanh cước bộ của mình, mấy người rõ ràng nên ngang ở trong đường hầm bắt đầu tán gẫu. Ước chừng quá rồi có 2 phút, cỏ sĩ Rin từ trong thông đạo chui ra, đầy mặt cho bụi, thật giống tại bùn đất bên trong lăn hai vòng bộ dáng, miệng cùng con mắt ở ngoài, những nơi còn lại không nhìn ra màu sắc. Đáng chết, nơi này thông đạo quá chật, ta bị kẹt chủ, đáng chết, lối đi này khẩu thật sự là quá chật. Cái này gọi là nổ văn người. Là này bốn gã Tây Dương bên trong vóc người nhất là khôi ngô, lối đi này đào móc có phần bất quy tắc. Chữa bệnh trạm ở nơi này cửa ra vào so sánh hẹp, thêm vào bởi vì nổ tung, điều chỉnh thông đạo được vùi lấp một phần, giá hỏa này bị kẹt chủ. Thân thể cao lớn có phần khôi hài bị chặn ở miệng đường hầm vị trí, lớn tiếng la hét, tiến thối lưỡng nan. Dư Dương nhìn thấy tình cảnh này sau đó xì xì nở nụ cười, vừa nay sốt sáng trong lòng tâm tình đã biến mất không còn tăm hơi. Cọ xì gìn, ngươi tới đưa hắn đào móc ra. Dư Dương nói xong nhìn phía sau nước Đức binh sĩ, sau đó xoay người lại, bắt đầu đem gã Tây Dương dưới thân bụi bặm hướng bên ngoài đảo. Nửa phút sau đó nổ vạn cuối cùng từ trong thông đạo ép ra ngoài, sau lưng hai gã Tây Dương cũng đều nhẹ nhõm chui ra. Đem nổ vạn từ trong thông đạo đảo sau khi đi ra, cỏ sĩ rỉn xoa xoa vết thương vừa nãy bỏ một đường, trên mặt được cỏ không ít tế vi vết thương. Quay đầu nhìn về phía Dư Dương, vừa muốn mở miệng nói chuyện, liền phát hiện có gì đó không đúng. Này trong tầng hầm ngầm lại còn có người khác tồn tại. Nơi này còn có nhiều nước Đức như vậy rất rưởi. Dư, ngươi tại sao không đem những người này toàn bộ đều giết chết đây này? Cỏ sĩ Rin đi tới Dư Dương bên cạnh, đã nhìn thấy tại gian nhà mấy góc rơi, phân tán mười mấy nước Đức thương binh, lập tức ôm vũ khí chăm chú vào những nước Đức này thương binh. Những nước Đức này thương binh vốn là còn một điểm không cam lòng nhìn xem Dư Dương, nhưng nhìn thấy càng ngày càng nhiều gã Tây Dương từ trong thông đạo chui ra sau đó. Nguyên bản lửa giận. Không cam lòng, từ từ thành cho nguội, từ từ túi đầu xuống, bắt đầu tư khởi vận mệnh của mình, kỳ thực trong lòng bọn họ đã rõ ràng vận mệnh của mình hội là như thế nào. Bọn hắn, là... Dư Dương chưa kịp mở miệng nói cái gì, cỏ sĩ Rỉn đã nổ súng, phía sau đi ra ngoài mặt khác gã Tây Dương cũng đều cầm vũ khí lên, dồn dập nổ súng, trong lúc nhất thời điều chỉnh trong tầng hầm ngầm súng tiếng nổ lớn. Gã Tây Dương binh sĩ đạn cũng không nhiều, một người gộp lại cũng là chừng 30 phát, lấy gã Tây Dương bắn rất chính xác độ. Chừng 30 phát đạn, hoàn toàn không đủ để đem những nước Đức này người toàn bộ đều giết chết. Vũ khí bên trong đạn đánh hết sau đó. Những gã Tây Dương này cũng không hề ngừng tay, mà là trực tiếp rút ra lưới lê sông lên trên. Phảng phất trước mặt không phải thương binh, mà là bọn hắn cửu nhân không đội trời chung, không chết không thôi, dù cho đối diện đã không có bất kỳ chống cự gì năng lực thương binh. Tiếng súng vang rất gấp gáp, lại im bặt đi, bốn gã Tây Dương nắm lưới lê, một đao một, bất kể là chết rồi, vẫn có hô hấp. Mỗi một nước Đức thương binh, này mấy gã Tây Dương đều phải bổ sung một đao. Hơn nữa đao này đâm hết sức chuyên nghiệp, thẳng trung tâm bẩn hoặc là gãy các loại chí mạng vị trí. Cỏ sĩ Rin giải quyết xong sau đó đối với nước Đức thi thể của người phun một bãi nước miếng, bắt đầu một lần nữa kiểm tra những nước Đức này thi thể của ngựa. Đi tới mỗi một bộ thi thể bên cạnh, dùng trong tay lưới lê lại một lần nữa mạnh mẽ đâm xuống, cho dù là trước mặt Dư Dương đã bị nổ thành mấy đoạn thi thể không thả qua. Đã không có bất kỳ còn sống người Đức. Thế nhưng Kha Tây Tích vẫn như cũ một bên bổ đao một bên hung hăng mắng. Những này đáng chết nạ gì, đáng chết nước Đức lão. Tại bảo đảm mỗi một người Đức toàn bộ đều chết không thể chết lại sau đó bốn gã Tây Dương mới bắt đầu thu thập chiến lợi phẩm. Dư Dương quét mắt một mắt trong phòng hoàn cảnh, không nói gì, cũng không có ngăn cản, mà là đứng dậy trở mình vào miệng đường hầm biên giới vị trí, chỉnh người co rúm ở thông đạo sau đó yên lặng hút thuốc. Cho tới bây giờ hắn vẫn còn có chút không tiếp thụ được bắn chết tù binh cùng thương binh, cũng có lẽ là bởi vì chính mình cũng không phải một người Liên Xô. Không biết người Đức mang cho người Liên Xô thống khổ, không biết bọn hắn đối với cựu hận của nước Đức, có lẽ chỉ có Dư Dương tự mình trải qua, mới có thể rõ ràng. Bất quá Dư Dương nhưng không có đối Cỏ Sỉ Gìn cùng còn lại ba gã Tây Dương tàn sát cảm thấy phản cảm. Trước đó Cỏ Sỉ Gìn sát phu bắt làm nô lệ thời điểm, Dư Dương còn có thể lối ra hỏi dò, còn muốn ngăn cản, thế nhưng bây giờ Dư Dương nhìn xem tàn sát phát sinh, nhưng trong lòng không có bất kỳ mâu thuẫn tâm lý. Chỉ là đơn thuần không muốn tham dự trong đó mà thôi. Vừa nãy người Đức điên cuồng, Dư Dương đã thám thiết cảm nhận được, lại như một đám khát máu sói. Dư Dương không muốn tham dự tàn sát, thế nhưng những nước Đức này người nhưng thủy chung là bom hẹn giờ, được Cỏ Sỉ Gìn đám người giết, Dư Dương trong lòng rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, cảm giác cả người nhẹ đi. Tiến vào Sở Tạ Lĩnh Giạt sau đó Dư Dương một mực một người, cũng một mực tự nói với mình, tại Sở Tạ Lĩnh Giạt, mình không thể thánh mẫu. Không thể có chút nào lòng thông cảm, lòng thương hại, thế nhưng Dư Dương vẫn như cũ không làm được, dù sao hắn không phải động vật máu lạnh. Thế nhưng hiện tại Dư Dương phát hiện, nếu như lại tới một lần nữa, chính mình có thể sẽ không dường như lần thứ nhất bình thường được những nước Đức này người làm cho tay chân luống cuống, chí ít biết lái súng. Dư Dương vừa hút khói, cái trán toát mồ hôi lạnh, hắn đã phát hiện của mình biến hóa rất nhỏ, ngón tay hơi hơi run rẩy, hắn sợ sệt của mình thay đổi. Chính mình cũng bằng lòng, có thể sẽ biến thành một động vật máu lạnh. Chương 77, Giang Vàng. Tại này trong thành thị, Dư Dương rất ít cùng người khác tiếp xúc, ở mức độ rất lớn nguyên nhân là bởi vì Dư Dương không muốn cùng những gã Tây Dương này tiếp xúc. Đồng thời tác chiến, sản sinh cảm tình. Nơi này cảm tình, không phải người nữ kia ở giữa cảm tình, mà là chiến hữu ở giữa hữu nghị, có thể giao phó tính mạng tình ý. Cho nên Dư Dương sợ sệt, cho nên không tiếp xúc với người khác. Thế là Dư Dương liền những này tên gã Tây Dương đều lười hỏi, Cỏ Sỉ Gìn là hắn xuất động báo cho Dư Dương. Mặt khác một nổ vạn một là Cỏ Sỉ Gìn, về phần hai người khác, bọn hắn cũng không nói gì, Dư Dương cũng không có hỏi dò. Có cảm tình, liền có lo lắng. Dư Dương khả năng liền sẽ ràng buộc, cuối cùng có lẽ chính mình hội bởi vì cái này buồn cười nguyên nhân ở trên chiến trường đưa mạng. Cho nên Dư Dương từ tiến vào Sở Tạ Lĩnh Giạt, liền muốn làm một can đảm anh hùng, đồng thời chiến đấu qua người, quá dễ dàng sản sinh cảm tình. Hiện tại mặc kệ Dư Dương có nguyện ý hay không thừa nhận, nếu như Cỏ Sỉ Gìn ra biên nguy hiểm, Dư Dương nói không chắc có lẽ sẽ đi cứu hắn. Dư Dương yên lặng hút thuốc, thỉnh thoảng nhìn về phía trong phòng đang tại cuồng hoan người Liên Xô, phảng phất những nước Đức này thi thể của người là một loại phấn khởi dược tề, có thể gây nên gã Tây Dương thượng thận kích thích tố, để cho bọn họ hưng phấn. Nhìn xem trong phòng bận rộn người Liên Xô, Dư Dương đột nhiên nghĩ đến, nếu như vừa nãy trước mặt mình những kẻ địch này đổi thành người Nhật Bản, chính mình sẽ làm thế nào đây này? Có lẽ cũng sẽ cùng những gã Tây Dương này như thế, không chút do dự lựa chọn nổ súng, không chút do dự lạnh lùng hạ sát thủ. Hơn nữa còn sẽ cùng những gã Tây Dương này như thế, đối với thi thể phát tiết Dư Dương không biết, có lẽ chính mình hội. Một điếu thuốc thời gian có thể rất dài, cũng có thể rất ngắn, Dư Dương từ trong thông đạo đi ra thời điểm, những gã Tây Dương này đã đem điều chỉnh trong phòng vật phẩm toàn bộ đều đại khái lục soát một lần. Chữa bệnh trạm ở giữa đồ vật vẫn rất nhiều, cũng rất tạp, cái gì cũng có ăn, uống, dược phẩm, băng vải, dược phẩm, túi chữa bệnh, chăn đông vân vân. Đều bị những gã Tây Dương này chồng chất cùng nhau, lộn xộn chồng chất ở phòng hầm vị trí trung tâm, đã có hai gã Tây Dương ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, ngay tại chỗ chia của. Nha, thượng đế, ta phát tài, ha ha ha, phát tài, các ngươi nhìn, chúng ta tìm tới cái gì, nhìn xem đây là cái gì. Một gã Tây Dương đứng ở một nước Đức thi thể của người bên cạnh, lớn tiếng kêu lên, hết sức hưng phấn. Dư Dương quay đầu liếc mắt nhìn, gã Tây Dương phát hiện thi thể, là vừa rồi được Dư Dương đánh gục đầu lĩnh kia nước Đức thi thể của người, nhảy nhót tưng bừng, hưng phấn dị thường. Giang vàng, nước Đức này người nạm hai viên giang vàng, ha ha ha, những nước Đức này người thật sự có tiền. Vàng rõ ràng dùng để làm hàm răng, tụ dạn. Gã Tây Dương hưng phấn hét to một câu sau đó đem chính mình lưỡi lê một lần nữa rút ra. Gã Tây Dương ngẩng đầu nhìn xem chính mình đồng bạn. Ha, ta thân ái Cỏ Sỉ Gìn, các ngươi nhanh đi kiểm tra một chút, những nước Đức này người miệng, nói không chắc cũng có thể tìm tới vàng, này nhưng là đồ tốt, có thể từ quan tiếp liệu nơi nào đổi lấy rất nhiều thứ tốt. Ngữ khí hết sức hưng phấn, giống như là thắng chiến tranh bình thường. Dư Dương thờ ơ lạnh nhạt nhìn trước mắt tình cảnh này. Chỉ là có chút hiếu kỳ, những nước Đức này người lại có thể biết nạm răng vàng. Thật giống toàn thế giới, yêu thích nạm răng vàng hẳn là người Nhật Bản, không trách hai nước nhà cùng liên minh, tập tính rõ ràng cũng gần như, lung lay đầu của mình quan tâm điểm tốt như có chút kỳ quái. Gã Tây Dương dùng tay trái đem này không biết tên gọi là gì người Đức miệng buốc lên đến, lộ ra một loạt chỉnh tề hàm răng. Dư Dương chậm rãi đi đến nước Đức này người bên cạnh thi thể, mái tóc có phần hoa râm, số tuổi cũng không nhỏ, có thể là một sĩ quan. Hơn nữa người hàm răng hết sức trắng nõn, nhìn lên hẳn là thường thường thanh khiết. Dư Dương không biết thân phận của hắn, bất quá từ vừa nãy người Đức phản ứng xem ra, gã Tây Dương này địa vị cũng không thấp, tại binh sĩ bên trong có nhất định hy vọng, cho nên hắn chạm sau khi đi ra, mới có như vậy người Đức hưởng ứng hắn. Nhưng là gã Tây Dương mặc kệ người này là thân phận gì, Dư Dương từ ánh mắt của hắn bên trong nhìn thấy nóng rực, điên cuồng ánh sáng. Là Dư Dương trước đây chưa từng thấy cảm giác hưng phấn, thật giống như nhìn thấy một để cho mình một tuyệt thế mỹ nữ vậy. Mồm dai được rất lớn, thiếu một chút có khẩu thủy giật xuất, trong miệng lung tung kêu la ủ dạn, tiếp lấy gã Tây Dương này đem tay phải nắm chặt lưỡi lê cắm vào nước Đức này người trong miệng, bắt đầu từ từ khuấy lên. Quá trình hết sức máu tanh, thế nhưng Dư Dương lại liên tục nhìn chằm chằm vào gã Tây Dương động tác. Dư Dương nhìn xem gã Tây Dương đem nước Đức này người miệng làm cho máu thịt bé bét, sau đó chậm rãi từ nước Đức này người miệng đem hàm răng một viên lấy ra. Một viên xem xét tỉ mỉ, tiếp theo từ máu thịt bé bét trong miệng tìm tới hai viên dính đầy máu tươi răng vàng. Gã Tây Dương dùng y phục của mình nhẹ nhàng xoa xoa dính đầy máu cùng thịt nát răng vàng, Dương Dương đắc ý hướng về những người còn lại khoe khoang. Giống như là đã nhận được một hiếm thấy chân bảo. Đương nhiên nếu như không có nhìn thấy bên cạnh hắn đã phân biệt không nhận ra là một khuôn mặt người thi thể, tìm tới vàng ngươi cũng sẽ hưng phấn. Dư Dương một mực yên lặng nhìn xem, nhìn thấy gã Tây Dương này tìm tới răng vàng sau đó Dư Dương rõ ràng nở nụ cười, trước mắt tình cảnh này để Dư Dương nghĩ tới trước đó nhìn thấy có sỉ gìn dùng dính đầy máu hai tay ăn cơm. Trước đó Dư Dương hội cảm giác được dạ dày một trận cuộn cuộn, thế nhưng bây giờ không có bất kỳ cảm giác gì, còn có một loại nóng lòng muốn thử kích động. Nhìn mình trước mặt máu tanh một màn. Giống như là tại nhìn một bộ phim, hoặc là một bộ phim hoạt hình như thế, không có mâu thuẫn, không có phản cảm, trái lại có một tia muốn thử nghiệm. Nô Vạn, vận khí của ngươi thật sự để Thượng Đế đều phải ước ao, Thượng Đế phù hộ, hy vọng ta có thể tìm tới cái gì thứ hữu dụng, hiện tại ta chỉ tìm được vật này, một không có tác dụng gì hơn trường, vẫn là ở ngươi cố thi thể kia bên cạnh tìm được, ta nghĩ cũng có thể đổi nửa khối bánh mì đen. Mặt khác một gã Tây Dương, đem trước mặt mình thi thể toàn bộ đều lật ra một lần. Không có tìm được phát hiện răng vàng, cũng không có tìm được đặc biệt gì vật đáng tiền, tỉ như đồng hồ đeo tay, tỉ như ống nhòm vân vân, những thứ này là trên chiến trường đồng tiền mạnh, có thể đổi được không ít thứ tốt. Dư Dương nhìn thấy gã Tây Dương này trong tay huân trường, đồ chơi này đối với những gã Tây Dương này tới nói một điểm dùng không có, đem ba lô của chính mình bắt được trước người, móc ra một hộp đồ hộp. Ta dùng một bình đổi với ngươi, như thế nào? Nói xong, lung lay trong tay mình đồ hộp. Gã Tây Dương nghe được lời của Dư Dương sau đó đem huân chương trực tiếp ném cho Dư Dương. Trưởng quan, này cho ngươi, ta đối nó không có hứng thú, những thứ này đều là công lao của ngươi, không có ngươi, chúng ta cũng không phát hiện được nơi này, thu hoạch của ta không sai, đồ hộp nhiều đã muốn không động rồi. Sau khi nói xong, gã Tây Dương dùng ngón tay chỉ cách đó không xa bị bọn hắn lộn xộn chất thành một đống chiến lợi phẩm. Những chiến lợi phẩm này Dư Dương không có coi trọng, nhưng là đối với những gã Tây Dương này tới nói. Xác thực một ít tư nguyên khan hiếm, có thể đến hậu cần đổi không thiểu đông tây. Bây giờ sở tạ lĩnh giặt vật tư khan hiếm, cơ bản không có quá nhiều cung cấp, muốn cái gì, liền cần cầm thứ gì đi đổi, người Liên Xô như thế, người Đức cũng là như thế. Chương 78, bị bao vây. Cỏ sĩ Gin tìm một vòng, không có phát hiện răng vàng, có tiền khảm nạm răng vàng người Đức dù sao cũng là số ít. Khá là ủ rũ túi đầu ngồi xuống Dư Dương bên cạnh, từ chiến lợi phẩm trong đống tìm ra một bao mang theo máu tươi thuốc lá. Tàn thuốc đã bị máu tươi đắm chìm vào, cũng không để ý chút nào. Đem khói ngậm lên miệng nhen nhóm, thật giống như vừa vặn xem xong đảo quốc cờ clip tiến vào hiện giả hình thức bình thường nhìn một chút ngồi ở nguyên chỗ Dư Dương. Dư, ngươi làm sao không tìm chiến lợi phẩm, những nước Đức này rác rưởi trên người có không ít thứ tốt. Dư Dương nhìn chung quanh, lắc lắc đầu, ta không thiếu đồ vật gì, các ngươi tìm, cẩn thận tra một chút, nhìn xem chu vi còn có hay không cái gì thông đạo liền với những khát phòng dưới đất. Vài gã Tây Dương cũng tìm gần như, bọn hắn thiếu một chút thuộc về đảo sâu ba thước, đem chọn trong nhà hết thảy thứ hữu dụng, đều bị này vài gã Tây Dương cho lật ra đi ra. Trông chất đến cùng một chỗ, chuẩn bị chia của, nghe được lời của Dư Dương sau đó không yên lòng lật qua lật lại chung quanh vách tường, rất nhanh lại một lần nữa tụ tập tại chiến lợi phẩm trước. Trưởng quan, ngươi trước đến. Cỏ sĩ Gìn đám người nhìn nhau, đều không có động thủ trước cầm thứ gì, mà là chỉnh tề như một nhìn về phía Dư Dương, này là sĩ quan quyền lợi, ở nơi này, Dư Dương quân hàm cao nhất. Hơn nữa vừa nãy là Dư Dương thân là tiên phong, trong phòng những nước Đức này người, cũng gần như đều bị Dư Dương cho đánh gục, có thể thu thập được những chiến lợi phẩm này, Dư Dương nhớ công đầu. Dư Dương nhìn một chút, tiện tay lật qua lật lại những thứ đồ này, cuối cùng chọn lựa đơn sơ túi cấp cứu, mở ra nhìn một chút. Bên trong có băng vải, cấp cứu dược phẩm các loại đủ kiểu đồ vật, tùy ý lấy thêm ra hai nhìn lên so sánh hoàn chỉnh, nhét vào ba lô của chính mình. Ngoài ra, Dư Dương lại chọn một cây súng lục, cũng không nhận ra cụ thể chủng loại, thế nhưng so với trước kia tìm được bắt làm trò hề không ít, cũng tinh xảo không ít. Bất quá đạn dược hơi ít, chỉ có một hộp băng đạn, này cũng hẳn là một cái sĩ quan súng ngắn. Ta chọn xong rồi, còn dư lại chính các ngươi phân phối. Nói xong, Dư Dương bắt đầu thu dọn ba lô của chính mình, ba buồm trong bao vải, trong đó M4A1 băng đạn yêu cầu thu dọn. Trước đó chiến đấu kịch liệt thời điểm, có phần trong băng đạn, còn có một chút đạn không có đánh quang. Dư Dương đem các loại băng đạn bên trong đạn toàn bộ đều khấu trừ đi ra, một lần nữa thu dọn thành một băng đạn mới. Trưởng quan, đây là cái gì vũ khí? Cỏ sĩ Gin một lần nữa liếc mắt nhìn Dư Dương vũ khí, vừa nãy hắn cầm nửa ngày, hết sức hiếu kỳ, thế nhưng hắn nhớ kỹ lời của Dư Dương một mực không núp ních, này món vũ khí, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Dư Dương đem chính mình M4A1 cầm lên, lắp lên băng đạn cười cười. Này ta từ nước Đức lao nơi đó thu được tới, ta cảm thấy dùng vẫn tính thuận tay. Cho nên liền một mực tại dùng, bất quá vũ khí này đạn đã không bao nhiêu, không dùng được mấy ngày. Tùy tiện tìm một lý do qua loa lấy lệ tới, còn dư lại băng đạn đại khái chỉ có ba nửa, một trận chiến đấu đều kiên trì không tới. Chính mình yêu cầu một cái chuẩn bị dùng vũ khí, lại từ chiến lợi phẩm bên trong chọn ra một cái P40 cùng 6 băng đạn cất vào trong bọc. Nửa giờ sau, bốn gã Tây Dương mới đưa chiến lợi phẩm phân phối xong xuôi, đồ vật thật sự là quá nhiều, quá tạp, mỗi người đều vác thật lớn một bao vây. Dùng những này ga giường băng bó đơn giản thành giản dị bao vây, chiến lợi phẩm một mạch toàn bộ ném tiến vào. Những ga Tây Dương này khí lực thật sự chính là lớn, hơn 100 cân đồ vật kháng ở trên người tự mình, hoàn toàn không phí sức. Nếu như không phải là bọn hắn còn ôm vũ khí, ăn mặc quân trang, dáng vẻ hiện tại, mới nhìn giống như là sở tạ lỉnh giặt trong thành dân chạy nạn bình thường. Trưởng quan, kế tiếp chúng ta nên làm gì ở lại đây hay là từ nơi này ra ngoài? Chia xong chiến lợi phẩm. Những gã Tây Dương này mới muốn từ bản thân thân ở hoàn cảnh, nhìn chung quanh, tụ tập ở phòng hầm địa điểm lối ra, chuẩn bị rời đi. Những gã Tây Dương này vẫn tính là có một chút lý trí, không nghĩ quăng lấy to lớn bao vây leo ra đi chiến đấu. Đem trên người mình bao vây phóng tới một bên sau đó đem nòng súng hướng ngay phòng dưới đất cửa vào, đi tại phía trước nhất gã Tây Dương từ từ bỏ lên. Đưa tay nhẹ nhàng đẩy ra phòng dưới đất nắp sắt, một chút xíu thò đầu ra, quan sát hoàn cảnh chung quanh. Đem nắp sắt toàn bộ đẩy ra sau đó nhẹ nhàng bỏ ra ngoài, ngồi xổm ở lối ra bên cạnh ôm súng canh giữ ở lối ra, quay đầu rối vào lòng đất thất nói một câu. Bên ngoài an toàn, đi ra. Gã Tây Dương vừa vặn nói xong, chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến một trận rồn dập tiếng súng, lối ra trên người gã Tây Dương có thêm vài lỗ đạn, thi thể chặn lại rồi phòng dưới đất trô lối ra. Tản ra. Nhìn thấy tình cảnh này sau đó Dư Dương quát to một tiếng, nhanh chóng hướng bên trái góc tường thối lui. Ngồi xổm ở bên góc tường phía trên một giường bệnh hậu phương vị trí, nòng súng đối với cửa vào vị trí. Sống sót ba gã Tây Dương nghe thấy lời của Dư Dương sau đó lôi kéo chiến lợi phẩm của mình sau này chạy, tìm kiếm chỗ nút, có phần thất kinh, không nghĩ tới sẽ gặp phải tình huống như thế. Trước tiên không cần lo những thứ đó, nhanh tìm địa phương trốn đi. Dư Dương nhìn thấy vài lão tử còn không nỡ bỏ chiến lợi phẩm của mình, lập tức lớn tiếng nhắc nhở. Những gã Tây Dương này, vẫn đúng là phải là muốn tiền không muốn mạng. Người Đức liền ở phía trên, động tác chậm một chậm hoặc là hơi chút không chú ý tiểu có khả năng mất mạng, thế nhưng như trước không nỡ bỏ trong tay mình những thứ đồ này. Nghe được Dư Dương nhắc nhở, cỏ sĩ Gìn trong nháy mắt đem chính mình bao lớn bước xuống một bên, ôm vũ khí, học Dư Dương động tác, tìm tới một có thể ẩn thân địa phương, ôm súng trường đối với phòng dưới đất cửa vào vị trí. Còn lại hai gã Tây Dương thì không có như thế quyết đoán, vừa có chút bối rối nhìn phòng dưới đất địa điểm lối ra, một bên hốt hoảng mở ra bao vây của chính mình. Đem bên trong một ít chính mình cho rằng so sánh vật đáng tiền lấy ra, lung tung hướng về trên người mình trang. Ngay vào lúc này, lối vào truyền đến người Đức âm thanh, đón súng âm thanh truyền đến, đang tại chứa đồ vật một gã Tây Dương, cũng chính là vừa nãy cái kia tìm tới hai răng vàng gã Tây Dương nổ vạn. Nổ vạn nơi ngực chúng một phát đạn, chậm rãi ngã xuống trong vũng máu, trước khi chết, trong tay cái kia nắm thật chặt hai đồ hộp, mà vũ khí đã không biết bị hắn ném đến nơi nào. Nổ vạn, đáng chết, thượng đế. Mặt khác một gã Tây Dương xem thấy đồng bạn của mình sau khi ngã xuống đất, hốt hoảng kêu hai câu, này mới dừng lại chính mình tìm kiếm vật phẩm động tác. Một bên nắm từ bản thân súng tiểu liên đối với chỗ lối ra lung tung bắn phá, một bên như con ruồi không đầu bình thường tán loạn, mà đến lúc này, một viên cán gỗ lựu đạn từ cửa phòng dưới đất khẩu ném vào. Lựu đạn, nằm xuống. Dư Dương nhìn thấy ném tiến vào lựu đạn sau đó vong hồn đại mạo, gào thét một tiếng. Thân thể không xuống, một cái tay nắm lấy bên cạnh giường bệnh biên giới vị trí, đem trọn giường hoành lập, chặn tại trước mặt chính mình. Dư Dương không hy vọng mình bị nổ tung mang lên tảng đá hoặc là những khắc vật lẫn lộn kích thương. Chương 79, lần lượt nổ. Oeng. Tiếng nổ cực lớn lên, Dư Dương chỉ cảm giác có người ở bên thai của mình dùng hai đại chiêng đồng đống nhiên gõ một cái, hơn nữa là dùng rất đại lực khí, thân thể nội khí huyết cuồn cuộn, khóe miệng có máu tươi tràn ra. Dư Dương xuất hiện tại đầu của mình bên trong ngoại trừ tiếng nổ mạnh ở ngoài, không có bất kỳ thanh âm khác, lỗ thai có gai đau nhức truyền đến, còn ông tạc âm. Không chỉ là lỗ thai, chặn tại thân thể phía trước giường bệnh dường như có một đôi thủ dùng sức đẩy, không ngừng chèn ép Dư Dương còn sau lưng không gian. Trên đỉnh đầu trần nhà dường như dưới mưa to giống như rơi xuống bụi bặm, khối nhỏ, khối lớn, thiếu một chút liền đem Dư Dương cho tươi sống vùi lấp. Trước đó Dư Dương một mực bỏ mặc lôi nổ người Đức, hai phòng dưới đất đều là lựu đạn mở đường, lần này Dư Dương cũng nếm trải trong không gian kín lựu đạn nổ tung sinh ra uy lực. Hiện tại Dư Dương cảm giác chính mình chỉnh người phảng phất đưa thân vào một phiêu bạt tiểu trong thuyền, đối mặt với mưa rông gió giật, chu vi một mảnh hỗn loạn, theo đều sẽ chôn thây ở nơi này trong gió lốc. Vài giây sau đó tất cả bình tĩnh lại, Dư Dương lắc lắc đầu của mình, tựa đầu đỉnh bụi bặm cho quay xuống đi, trong đầu, bên hai phía trên vẫn như cũ ông vang vọng. Cái cảm giác này, Dư Dương tại lần thứ nhất đi máy bay trèo lên thời điểm cảm giác qua, ù thai cảm giác hết sức khó chịu. Tốt như màng nhĩ của mình bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung bình thường trong đầu giống như là có vừa chui cơ bình thường ở trên vách tường đánh động, không nghe, hành hạ sự yếu đuối của người thần kinh. Dư Dương chóng mặt thò đầu ra, nhìn về phía phòng dưới đất trô lối ra, trong tầng hầm ngầm một lần nữa bụi đất tung bay, hầu như không thấy rõ đồ vật gì tầm nhìn hết sức thấp. Thời đại này phòng dưới đất đều là dùng để thu gom một ít vật lẫn lộn địa phương, không có ai chuyên môn trang trí, tấm lót đất, toàn bộ phòng dưới đất mặt đất đều là bùn đất. Dùng chút khí lực dậm chân một cái, đều có thể có bay múa đẩy trời bụi bặm. Phòng dưới đất trước đó đã bị Dư Dương nổ qua một lần, trên mặt đất đã tích lũy rất nhiều cho bụi, vừa mới trần ai lạc địa, lại có lựu đạn ném vào đến. Bây giờ trong tầng hầm ngầm đã không phải là mùa đông bối cảnh, mà là bay lên sương mù sơn tây đại đồng, hắc ngông lung một mảnh. Dư Dương hít mắt, hiện tại Dư Dương cảm giác mình yêu cầu một mặt nạ phòng độc, cho dù là một phổ thông khẩu trang cũng có thể, trong tầng hầm ngầm tràn ngập rất nhiều bụi bặm. Há miệng cùng ăn đất là tìm tới ngang bằng. Dư Dương một bên ho kịch liệt, một bên dùng tay trái che miệng mình, tay phải đem súng đặt ở bên giường, liếc phía trước. Thế nhưng cho dù như vậy, vẫn là không ngăn được không chỗ nào không có bụi bặm, con mắt đều có chút không mở ra được. Nỗ lực hít mắt, cho dù như vậy trong không khí phiêu tán bụi bặm còn hôn tạp đồ vật không ngừng kích thích con mắt của Dư Dương, nước mắt không khống chế được chảy xuống. Trưởng quan, ngươi cũng còn tốt. Một mảnh trong hỗn loạn, Dư Dương thật giống nghe được cỏ xỉ gỉn thanh âm. Dư Dương lỗ thai một thẳng vang lên ong ong, Dư Dương căn bản nghe không quá rõ ràng, miễn cưỡng nghe được một đại khái, không thể làm gì khác hơn là hô to. Đừng nói chuyện, cẩn thận người Đức. Vừa vặn sau khi nói xong, Dư Dương xem thấy phía trước của mình có bóng người lay động, đường viền hết sức mơ hồ, căn bản phân biệt không được là người Đức vẫn là gã Tây Dương, lần này Dư Dương không do dự bắt cỏ. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, súng tiểu liên phun ra ngọn lửa, mang đi vừa vặn xuyên vào phòng dưới đất người Đức. Nổ tung qua đi Dư Ba tại vào thời khắc này cũng cuối cùng kết thúc, Dư Dương ù thai cũng có chút chuyển biến tốt, đầu khôi phục thanh tịnh, có thể nghe rõ ràng một ít âm thanh. Nghe được người Đức tiếng kêu thảm thiết sau đó liền biết mình đánh trúng vào mục tiêu. Cỏ xỉ gìn ngươi cũng còn tốt. Dư Dương một bên thận trọng đề phòng, một bên lớn tiếng hỏi thăm, dĩ nhiên đã nổ súng, liền không dùng tại che giấu mình. Dư, ta không sao, các đồ A ở bên trung, ngươi cũng còn tốt ta. Cỏ xỉ gìn thanh âm từ Dư Dương bên phải truyền đến. Quay đầu liếc mắt nhìn, cho bụi dày đặc, thấy không rõ lắm, không có phát hiện cỏ xỉ gìn, hẳn là trốn ở mộ trong góc. Cỏ xỉ gìn gọi hàng không có bất kỳ hồi phục. Kia gọi là cắt đồ ạ trong gã Tây Dương, khả năng đã hy sinh, dù sao vừa nãy lựu đạn ném xuống thời điểm, cái kia gã Tây Dương, còn không có tìm được gần thân địa phương. Dư Dương yên lặng thở dài một hơi, trên chiến trường, quan trọng nhất là tính mạng của mình, vừa nãy cái kia hai gã Tây Dương quá tham tiền, bị tạc chết cũng không có cái gì thật oan. Trong lòng hơi có chút rung động, cái này hai gã Tây Dương cũng coi như cùng Dư Dương có mấy câu nói giao tình, trong đó một còn đưa cho Dư Dương một viên huân chương. Đáng chết, Dư, cắt đồ ạ bên trong chết rồi, nổ vản cũng đã chết, chúng ta làm sao bây giờ? Cỏ Sĩ Gìn không nghe thấy chính mình chiến hữu đáp lời sau đó có phần hoảng hốt, đối với cửa vào vị trí nạ một phát súng, lớn tiếng hỏi dò Dư Dương. Dư Dương cũng nhìn thấy vị trí phía trước có bóng người lấp lóe, một lần nữa bóc cỏ, nghe có người gào thảm âm thanh sau đó Dư Dương mới ngừng bắn, thay thế đạn dược. Phòng dưới đất một lần nữa lâm vào trong yên lặng, ngoại trừ đỉnh đầu không đứt rời rơi bùn đất phát ra xẹt 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 mảnh vang. Không có bất kỳ âm thanh nào, Dư Dương cùng Cỏ Sĩ Gìn đang trầm mặc, người Đức cũng không có đi vào nữa đưa mạng, song phương thật giống có ăn ý ngừng bắn bình thường. Thời gian đang phong thả, một chút xíu trôi qua, bạn theo thời gian trôi đi, nguyên bản được bụi bặm cách trở tầm nhìn cũng đã bắt đầu biến rõ ràng. Dư Dương trước người đại 7-8 thước bên ngoài lối vào nơi, trên đất nằm ba ăn mặc nước Đức quân trang binh sĩ, hẳn là mới vừa rồi bị Dư Dương cùng Cỏ Sĩ Gìn đánh gục người Đức. Đỉnh đầu đèn treo còn tại ngoan cường lập lòe, rọi sáng phòng dưới đất, lung la lung lay, lóe lên một nhấp nháy, thật giống bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Giống như là Dư Dương cùng Cỏ Sĩ Gìn bình thường bất cứ lúc nào cũng sẽ mất mạng. Dư, làm sao bây giờ chúng ta bị vây ở chỗ này rồi? Bên ngoài không biết còn có bao nhiêu người Đức. Ta thấy người Đức bóng người rồi, yếu không cần nổ súng. Cỏ Sĩ Gìn lúc này chậm rãi đứng lên, Dư Dương rốt cuộc phát hiện vị trí của hắn, hắn nằm nhoài tại hai giường bệnh ở giữa khe hở vị trí. Khoảng cách Dư Dương ước chừng cũng chỉ có 3-4 mét khoảng cách, hết sức gần. Hắn cũng phát hiện Dư Dương vị trí, đứng dậy muốn phải chạy đến trước mặt Dư Dương, thế nhưng là được Dư Dương ngăn trở. Cỏ Sĩ Gìn, đừng núp nhích, dừng lại tại chỗ, chúng ta nơi này khoảng cách thông đạo đại khái có bao xa. Nghe được lời của Dư Dương sau đó Cỏ Sĩ Gìn ngừng cước bộ của mình, quay đầu nhìn một chút vách tường. Rất gần, đại khái liền 2-3 mét vị trí, bất quá đối với phòng dưới đất chỗ lối ra, người Đức cần phải cũng có thể nhìn thấy. Ta có muốn hay không thử một lần chui vào? Trước tiên không nên khinh cử vọng động, những nước Đức này người khả năng cũng biết thông đạo vị trí, liếc nơi nào đây, chúng ta xem trước một chút có còn hay không người Đức xuất đi tìm cái chết, nếu như không có, chúng ta liền từ thông đạo chạy đi, chú ý một chút, thông minh, cơ linh một chút. Dư Dương vừa dứt lời dưới, chỉ nghe thấy cách đó không xa truyền đến vật nặng rơi xuống đất thanh âm, định thần nhìn lại một bó lựu đạn rớt xuống đất trong phòng. Lựu đạn? Lần tránh. Dư Dương sau khi nhìn thấy lại một lần nữa dụng hết toàn lực hét to một câu. Lần này, không chỉ một viên lựu đạn, chí ít Dư Dương nhìn thấy, không dưới 6 viên người Đức cắn cây gỗ lựu đạn bó cùng nhau. Chương 80, sụp đổ. Người Đức một lần nữa ném vào một bó lựu đạn, là một bó, không là một quả. Dòng dã 8 viên lựu đạn bó cùng nhau ném vào, đây cơ hồ cũng là phía trên vài người Đức toàn bộ lựu đạn, những nước Đức này người cũng học thông minh, không lại cứng nhắc xông đi xuống chịu chết. Dư Dương không có nhìn rõ ràng đến cùng có vài viên lựu đạn, nhìn thoáng qua trong nháy mắt, chỉ có một đại khái đánh giá. Thế nhưng Dư Dương biết lần này nổ tung sinh ra uy lực cũng không phải trước đó nổ tung có thể so sánh, gắt gao lấy tay chặn lại ván giường, mở miệng hô to. Cỏ Sĩ Gìn. Ba chữ vừa vặn hô lên tiếng nổ mạnh vang lên, Dư Dương cảm giác bên thai của mình vang lên một tiếng sấm nổ, sau đó vang lên ong ong, tiếp theo cảm giác thế giới đột nhiên trở nên yên tĩnh. Tiếng nổ mạnh thật giống trong chớp mắt biến mất. Đại địa lại đang run rẩy, điều chỉnh gian phòng đều đang run rẩy, dường như ngồi xổm ở một cấp 8 địa chấn tâm động đất vị trí, tất cả xung quanh kèm theo chấn động, trên dưới lăn lộn. Dư Dương như một cá mòi đồ hộp bình thường trên đất nhấp nô, từ trái sang phải, phía sau lưng hung hăng đập vào một không biết đồ vật như thế nào ở phía trên. Tiếp lấy lại từ phải đến trái, phần eo hung hăng đánh vào chính mình dựng thẳng lên giường bệnh trung ương, giường bệnh là tấm ván gỗ tạo thành, không phải sắt lá, bằng không thì có lẽ Dư Dương liền trực tiếp được chém ngang hông. Nổ tung kết thúc, Dư Dương nằm trên đất không nhúc nhích, như một bộ tử thi, khắp toàn thân đau nhức, cảm giác mình thân thể liền muốn tan vỡ bình thường, đặc biệt là phần eo của chính mình, đau kịch liệt cảm giác, để Dư Dương ôm hai đầu gối co ro. Bây giờ Dư Dương trong đầu trống rỗng, chu vi hoàn toàn yên tĩnh, từ từ mở mắt, chu vi đen kịt một màu, trong tầng hầm ngầm chiếu sáng đèn điện đã hoàn toàn nát tan, bốn phía không có bất kỳ ánh sáng gì. Dư Dương có phần chật vật xoay người lại, tứ chi hoạt động chật vật từ dưới đất bò dậy. Chỉ là đi về phía trước một bước, phần eo chuyển tới cảm giác đau để Dư Dương không thể tiếp tục được nữa, đặt mông ngồi trên mặt đất. Thân phía trên đâu đâu cũng có bùn đất, trong hai, trong quần áo, trên đầu, trong miệng, đem vũ khí của mình tùy ý bỏ vào một bên, có phần vô lực nhấc khởi hai tay của mình. Đem trên người mình cho bụi bùn đất từ từ một chút đánh đi ra, rất dùng sức, nhưng rồi lại rất nhẹ, thế nhưng là không có bất kỳ âm thanh nào truyền ra. Chu vi an tĩnh đáng sợ, Dư Dương không thấy rõ bất kỳ vật gì. Trên đất ngồi một lúc sau, hỗn loạn đầu từ từ khôi phục, miễn cưỡng từ trên mặt đất đứng lên, hướng phía trước chỉ là bước ra một bước. Chân vừa vặn bước ra, cũng đã trực tiếp ngã xuống đất, chỉ người căn bản đứng không vững, nửa người trên của chính mình cùng nửa người dưới cảm giác không phải một thân thể hết thảy, mà là hai cỗ bất đồng thi thể chắp vá đi ra ngoài bình thường. Sáng ngời du du trên đất bò hai vòng, vừa định một lần nữa thử nghiệm đứng thẳng, rồi lại mới ngã xuống đất, rồi xuất hai tay của mình lung tung chung quanh tìm tòi, muốn tìm được chính mình vứt trên mặt đất vũ khí còn ba lô. Con mắt căn bản không nhìn thấy, chỉ có thể bằng vào cảm giác của mình trên đất sờ loạn, bằng dựa vào chính mình còn sót lại ký ức, rõ ràng để Dư Dương cho mò tới. Lỗ tai không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, làm trong đầu tạp âm từ từ biến mất, sau đó Dư Dương đột nhiên cảm thấy chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Tốt như chính mình nơi sâu xa một không người, đen nhánh khoảng không trong phòng, không có bất kỳ vận động, Dư Dương trên đất tìm tòi, bò sát, đánh đổ các loại đồ vật các loại đều không có bất kỳ âm thanh, an tĩnh đáng sợ. Đem vũ khí của mình ôm tại trong ngực của mình, Dư Dương mới có một chút cảm giác an toàn, thật chặt ôm tại trong ngực của mình, phân biệt ra được nòng súng cùng có súng vị trí, đem vũ khí cầm cẩn thận, đối với phía trước. Về phần phía trước có cái gì, Dư Dương căn bản không biết, cũng không phân biệt được phương hướng, mình là đối với phòng dưới đất cửa vào vị trí, hay là đối sau lưng vách tường, Dư Dương căn bản không biết. Đưa tay không thấy được năm ngón, chân chính đen nhánh, Dư Dương đem tay trái của chính mình thả tại trước mắt của mình. Chính mình cũng không nhìn thấy, không ánh sáng nguyên, không có bất kỳ tia sáng truyền đến, chu vi phảng phất là vĩnh hằng đêm tối bình thường, Dư Dương thậm chí hoài nghi mình đã ngủ. Cọ Sĩ Gìn, ngươi có khỏe không? Dư Dương trong tay có vũ khí. Trong lòng một chút xíu cảm giác an toàn, nhỏ giọng nói gì đó, trong lòng biết mình nói cái gì, thế nhưng lỗ tai lại nghe không đến bất kỳ tiếng vang. Dư Dương tiếp tục hỏi một câu, âm thanh như trước rất nhỏ, đây là Dư Dương chính mình cảm thấy rất nhỏ giọng, nhỏ đến phổ thông nhỏ tê. Thế nhưng hắn nhưng lại không biết, hắn nói ra mỗi một câu nói đều là ở dụng hết toàn lực gào thét, phòng dưới đất lối vào người Đức cũng nghe rõ rõ ràng ràng. Không có người trả lời vấn đề của mình, không âm thanh âm, không có phương hướng. Dư Dương đứng tại chỗ quay một vòng, muốn tìm được một chút có thể phân rõ phương vị đồ vật, thế nhưng là không có bất kỳ phát hiện, sợ hãi trong lòng không ngừng sâu sắc thêm. Giống như một người mù bình thường đi vào một thành thị xa lạ cái gì cũng không nhìn thấy, tất cả đối với hắn mà nói, đều là nguy hiểm, không biết. Gạt người, đều là gạt người. Dư Dương từ từ trên đất di động vị trí của mình, trong lòng mắng to trước đó xem qua những kia kịch truyền hình bên trong những kia tiểu đoạn. Lựu đạn ném vào trong nhà, đem một phòng đều có thể thiêu đốt, thế nhưng hiện thực lại là, một bó lựu đạn cũng không có đem căn phòng này rọi sáng. Cọ Sĩ Gìn, ngươi ở đâu? Dư Dương một lần nữa mở miệng hỏi do, nằm ở trong bóng tối người, bản năng muốn phải tìm đến đồng bạn, thế nhưng tiếc là, chu vi như chưa hoàn toàn yên tĩnh. Dư Dương không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, chính mình di chuyển thanh âm cũng không nghe thấy, thế nhưng Dư Dương vẫn không có lưu ý, hiện tại sự chú ý của hắn không có để ở chỗ này. Lại có chấn cảm truyền đến, Dư Dương đầu được một khối bùn đất nện vào, thiếu một chút đem Dư Dương trực tiếp nện ngã xuống đất, Dư Dương không thể không hốt hoảng từ túi quần của mình bên trong nắm ra bản thân cái bật lửa, muốn rọi sáng chu vi, hiện tại hắn không kịp chờ đợi muốn nhìn rõ ràng tình huống chung quanh. Run rẩy hai tay của luồn vào túi quần của mình bên trong, tìm thấy cái bật lửa. Liên tục đánh 5 lần, mới đưa cái bật lửa đánh. Dịp bộ cái bật lửa yếu ớt ngọn lửa cho Dư Dương cung cấp từng tia một ánh sáng cùng ấm áp, chiếu sáng chung quanh hắn không tới 1 mét khoảng cách. Chu vi đã thay đổi dạng, mới vừa rồi còn tính có thứ tự bày ra giường chiếu, hiện tại toàn bộ biến thành từng khối gỗ vụn đầu, chia 5 xẻ 7, Dư Dương vừa vặn chỗ nút, đã bị các loại đồ vật vùi lấp. May là giường chiếu áp đảo Dư Dương sau đó tựa vào trên tường, để lại một chút xíu không gian, Dư Dương lại kịp thời từ nơi nào lăn đi ra. Mới không có trực tiếp được ép thịt nát. Ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu của chính mình, không ngừng có bùn đất rơi xuống, xuất hiện ở phòng hầm giống như một được chôn ở trong sa mạc quan tài, không ngừng có hạt cắt do tiến, từ từ, những này bùn cắt muốn đem dưới lòng đất nơi này thất lấp kín. Dư Dương đại khái nhìn rõ ràng vị trí của mình, tiêu diệt cái bật lửa, sáng ngời du du đi về phía trước hai bước, nhất bộ tam hoảng, đi hướng Cọ Sĩ Gìn trước đó ẩn thân vị trí, ngồi xổm người xuống, từ từ sờ lên. Cọ Sĩ Gìn, ngươi ở đâu? Ta là Dư, ngươi có khỏe không? Ngươi nghe được, ngươi nói một tiếng. Dư Dương một bên sờ loạn, một bên hô, thế nhưng vẫn không có bất kỳ đáp lại, thật giống trong phòng này căn bản không có Cọ Sĩ Gìn người này bình thường. Gian phòng đột nhiên lại một lần nữa bắt đầu đung đưa kịch liệt, Dư Dương một không ổn, trực tiếp ngồi trên đất, mà bên cạnh hắn vị trí một cục đá to lớn từ nóc nhà rơi xuống. Dư Dương không biết chuyện gì xảy ra, trên đùi được một khối đá vụn đập trúng. Tiếp theo tiểu là cảm thấy mình bên cạnh không ngừng có đồ vật động rất xuống. Đưa tay ra sờ sờ, không thể xác định là cái gì, Dư Dương không thể làm gì khác hơn là lại một lần nữa lấy ra cái bật lửa, đem chu vi rọi sáng. Đáng chết. Lúc Dư Dương nhìn rõ ràng bên cạnh rơi xuống tảng đá sau đó lập tức rõ ràng dưới lòng đất nơi này thật có thể phải sụp xuống rồi. Trải qua 3 lần nổ tung, này vốn là thập phần vững chắc phòng dưới đất, đã lảo đà lảo đảo, đặc biệt là một lần cuối cùng nổ tung sinh ra huy lực, yếu so với lúc trước hai lần gộp lại cũng phải lớn hơn nhiều lắm. Miễn cưỡng từ dưới đất bò dậy, chu vi còn tại lay động kịch liệt, Dư Dương bây giờ còn cảm giác trời đất quay cuồng, vô ý trong lúc đó nhìn về phía bên cạnh, mượn yếu ớt ánh lửa. Dư Dương nhìn thấy một con huyết thủ từ hai giường trong khe hở lộ ra, hẳn là cọ xì gìn, vừa nãy hắn liền trốn ở vị trí này, hắn tránh thoát lần thứ nhất nổ tung, kết quả không có tránh thoát lần thứ hai nổ tung. Phòng ốc run run càng ngày càng lợi hại, trên nóc nhà tiết lộ cắt đá cũng biến thành càng ngày càng nhiều, Dư Dương lung lay tiến lên một bước chậm chạp. Hắn nhớ rõ thông đạo cách mình bây giờ vị trí cũng không phải rất xa, mình bây giờ cần muốn tranh thủ thời gian thoát đi trong phòng này, nếu không, vô cùng có khả năng bị chôn ở chỗ này. Mỗi một phút mỗi một giây đối với Dư Dương tới nói đều hết sức trọng yếu, nhanh, nếu như ở phòng hầm triệt để sụp xuống trước đó, nhất định muốn chạy đi. Chỗ lối ra có người đứng, Dư Dương bây giờ trạng thái, từ nơi nào ra ngoài, giống như là chịu chết. Hy vọng duy nhất liền là vừa rồi khi đến cái kia cái lối đi. Ở phòng hầm sụp xuống trước đó, Dư Dương không tìm được thông đạo vị trí. Dư Dương sắp sửa hoàn toàn được chôn ở chỗ này, có lẽ tại hậu chiến trùng kiến thời gian bị người phát hiện, đưa hắn từ trong tầng hầm ngầm đào móc ra. Khi đó, hắn khả năng từ lâu biến thành một đống mạch cốt, khả năng trên người quân trang còn có thể phân biệt ra được thân phận của mình. Miễn cưỡng đi về phía trước 2-3 mét, Dư Dương đột nhiên nhìn thấy từng kia một ánh sáng, chỗ kia hẳn là phòng dưới đất chỗ lối ra. Bất quá cũng là tại Dư Dương nhìn thấy trong nháy mắt, một đồ vật phi vào, tiếp lấy ánh sáng hoàn toàn biến mất, Dư Dương có thể xác định có một đồ vật được ném vào. Đáng chết! Những nước Đức này người! Dư Dương không biết đạo đức người trong nước ném đi vào là vật gì, thế nhưng khẳng định không là vật gì tốt, rất có thể là lựu đạn. Nghĩ tới đây, Dư Dương lập tức cút sấp trên đất, ôm thật chặt lấy đầu của mình. Trong dự đoán tiếng nổ mạnh to lớn không có truyền đến, Dư Dương cảm giác được nhất cổ sóng nhiệt phả vào mặt, còn đủ loại đủ kiểu đồ vật nện ở trên người tự mình, trên đầu. Thế nhưng một mực nhưng không có tiếng nổ mạnh, chu vi như cũng là hoàn toàn yên tĩnh. Dư Dương hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu lên nhìn chung quanh. Chẳng lẽ là đạn lép? Không có quá nhiều đi đến suy nghĩ người Đức đến cùng ném cái gì đi vào, tại sao không có nổ tung? Toàn bộ phòng dưới đất lay động trở nên càng ngày càng lợi hại, trên người Dư Dương không ngừng được các loại rơi xuống đá vụn đánh trúng. Không thể tại lãng phí thời gian rồi, ở trong bóng tối dường như người mù bình thường thật sự là quá lãng phí thời gian. Dư Dương đem một lần nữa lấy ra cái bật lửa, rọi sáng chu vi, nhìn thấy bên cạnh có vừa dính vào đầy máu tươi ga giường, tiện tay kéo lại đây, dùng cái bật lửa nhen nhóm. Hắn tất cả xung quanh rốt cuộc có thể nhìn rõ ràng, bị nhen lửa ga giường đem Dư Dương chu vi chiếu rõ rõ ràng ràng, phòng dưới đất có một nửa khu vực được bức ảnh. Mà lại theo hỏa thế càng lúc càng lớn, Dư Dương có thể nhìn rõ ràng đồ vật cũng càng ngày càng nhiều. Thảo! Dư Dương nhìn rõ ràng hoàn cảnh chung quanh sau đó quát to một tiếng. Liều mạng chạy hướng về cách đó không xa miệng đường hầm. Chương 81, chạy thoát. Ánh lửa chiếu sáng Dư Dương chung quanh khu vực, Dư Dương hết sức rõ ràng thấy rõ tình huống của mình, so với hắn tưởng tượng muốn hỏng việc nhiều lắm. Phòng dưới đất tổng cộng có 5 cái trọng trụ. Trong đó 4 cái ở trong góc, mà vị trí trung tâm có một cái thô nhất cũng là bền chắc nhất một cái, chỉnh hợp phòng dưới đất phải dựa vào nó đẩy lên một mảnh thiên địa. Mà ngay mới vừa rồi, Dư Dương nhìn sang trong nháy mắt, trung gian trầm trọng trụ đã từ 1 mét chỗ ngồi bắt đầu gãy vỡ, lại như bạch bạch hông của, sắp gấp thành 2 nửa, đã hình thành một quỷ dị góc. Một khi cây này trầm trọng trụ gãy vỡ, dưới lòng đất nơi này thất cũng sắp sửa sụt xuống, được che giấu tại lạnh giá sở tạ lỉnh giặt dưới đất. Chính hiệu lối vào khoảng cách Dư Dương không xa, thế nhưng mấy lần nổ tung, để nguyên bản không quá rắn chắc miệng đường hầm, bắt đầu xuất hiện sụp đổ, tiếp cận có 2/3 miệng đường hầm được rơi xuống bùn đất cho nhét vào. Đáng chết! Mượn bên cạnh càng đốt càng lớn hỏa thế, Dư Dương đem tất cả những thứ này nhìn rõ rõ ràng ràng. Được Dư Dương nhen nhóm ga giường đem chất gỗ ván giường nhen nhóm, nhất cổ xanh đen 2 màu khói đặc bay lên. Dư Dương không thể không một bên che miệng mình, một bên tay không dùng sức đem miệng đường hầm bùn đất cho đẩy ra. Đỉnh đầu bắt đầu rơi xuống bùn khối càng ngày càng nhiều, phòng dưới đất trên trần nhà tấm ván gỗ cũng bắt đầu đi xuống rơi. Bên phải đã bắt đầu xuất hiện rõ ràng sụt xuống, phòng dưới đất cửa vào vị trí đã biến mất không còn tăm hơi. Hiện tại chỉ còn dư lại thông đạo có thể rời đi. Hắn bây giờ căn bản không lo được khói đen, hai tay bắt đầu liều mạng hướng về bới ra đất, lỗ tai bắt đầu từ từ khôi phục một chút. Chu vi sụp xuống sinh ra vang động có thể nghe được từng tia một, thế nhưng như trước rất nhỏ, giống như là bẻ gãy một cây đũa bình thường. Sụp xuống tốc độ bắt đầu biến nhanh, Dư Dương vừa nãy chỗ nút đã không nhìn thấy, chân nhà chém xéo trực tiếp rơi xuống. Thấy cảnh này sau đó đem ba lô của chính mình để xuống, trực tiếp nhét vào trong thông đạo. Dư Dương rụng cả tay chân đi vào trong chèo. Cửa động được bùn đất vùi lấp 1/3 còn nhiều hơn, so với trước kia muốn nhỏ hơn rất nhiều, trên người Dư Dương mặc quần áo tương đối nhiều, đầu luồn vào sau đó thân thể lại có chút không qua được. Thảo! Dư Dương không thể không một lần nữa lui trở về, thuần thục đem trên người mình, cả nọ hê va đưa tới áo khoác da gấu cởi ra, nhét vào trong thông đạo, một lần nữa hướng về trong thông đạo chui vào. Hiện tại điều chỉnh phòng dưới đất lập tức liền cũng bị vùi lấp, Dư Dương hai bên đã cũng đã được bùn đất vùi lấp. Phía sau cách đó không xa Thừa Trọng Trụ còn đang khổ cực chống đỡ lấy, thế nhưng uốn lượn góc độ trở nên càng ngày càng nhỏ sắp tiểu vu 45 độ. Không bao lâu nữa, cây cột liền sẽ trực tiếp đứt rời, khi đó nếu như Dư Dương không có chạy đi, Dư Dương liền muốn vĩnh viễn bị vùi lấp ở tòa này trong tầng hầm ngầm. Ít đi ra gấu áo khoác đại trói buộc, Dư Dương động tác trở nên nhẹ nhàng nhiều lắm, chui vào miệng đường hầm sau đó giống như một chỉ kẹt tại xà ngang trung gian con ruồi bình thường không đầu không đuôi. Một cái tay lung tung nắm lấy thông đạo hai bên vách tường, một chút hướng về trong lối đi cỏ, lộ tại ngoài thông đạo hai chân đung đưa, lại như đuôi cá trên dưới lay động. Từ từ đem hai chân của mình, một chút xíu di chuyển đã đến trong thông đạo, trước người thông đạo đã trở nên thập phần thấp bé. Trước đây có thể không người đi về phía trước, hiện tại chỉ có thể hướng phía trước từ từ bò sát, hơn nữa đỉnh đầu còn không ngừng có bùn đất rơi xuống, không ngừng bổ khuyết thông đạo khe hở. Lối đi này vốn là người Đức đào lên giản dị thông đạo, căn bản không có tiến hành gia cố. Phòng dưới đất sụp xuống mang theo dây chuyền phản ứng. Lối đi này cũng nhanh yếu tan vỡ, lúc nào cũng có thể sụp xuống. Dư Dương mới vừa từ phòng dưới đất này nguy hiểm trong phòng chạy trốn, lại tiến vào mặt khác vừa chết cục. Ba lô chặn lại rồi Dư Dương phía trước thông đạo, Dư Dương chỉ có thể đem ba lô hướng phía trước thúc đẩy khoảng cách nhất định sau đó mình ở hướng phía trước bò sát, hành động tốc độ hết sức chậm chậm. Ta thảo, vừa nãy ta còn đang cười nhạo những gã Tây Dương đó, bởi vì không nỡ bỏ chiến lợi phẩm của mình mà bị lựu đạn nổ chết. Xuất hiện tại chính mình cũng phải xong đời. Nhìn xem chính mình trước mắt quẫn cảnh, Dư Dương tự rêu mang chính mình một câu. Mình bây giờ có thể sẽ bởi vì chính mình không nỡ bỏ ném mất ba lô của chính mình, còn áo khoác da gấu mà bị chôn ở trong đường hầm. Đỉnh đầu không ngừng có đất cắt rơi xuống, Dư Dương một bên trèo, vừa ăn hạt cát, thúc đẩy ba lô hao tốn Dư Dương thời gian dài cùng trải qua. Phía sau có lấy súng ngắm cùng súng trường thỉnh thoảng còn kẹt ở trên lối đi phương vị trí, để Dư Dương phiền phức vô cùng. Thế nhưng hiện tại Dư Dương căn bản không có biện pháp xoay người, cũng không có không gian cho hắn xoay người, chỉ có thể như vậy chật vật bò sát, một chút xíu di chuyển vị trí của mình. Có lẽ quá rồi 10 phút, có lẽ quá rồi 5 phút đồng hồ, Dư Dương đã mệt thở hừng hực, thế nhưng thông đạo giống như là vĩnh viễn còn lâu mới có được phần cuối bình thường xa xa ánh sáng cũng bị rơi trên mặt đất bụi bặm ngăn cản ở, lúc ẩn lúc hiện. Lại là một khối lớn bùn đất rớt xuống, đập vào trên đầu Dư Dương, dùng sức lay động một chút đầu của mình. Tựa đầu đỉnh đồ vật vung rơi. Dùng sức đẩy một cái ba lô, chính mình hướng phía trước bò hai bước, tại đưa tay mỏ ba lô thời điểm, đã không tìm được. Dư Dương hướng phía trước một lần nữa bò hai bước, cảm giác nửa người trên của chính mình đột nhiên huyền không. Dư Dương biết, chính mình leo ra ngoài sụp xuống khu vực. Lối đi này rất dài, cụ thể bao nhiêu mét Dư Dương không biết, không tính qua, thế nhưng được phòng dưới đất sụp xuống mang theo phản ứng dây chuyển chỉ là thông đạo một đoạn nhỏ khu vực. Dư Dương đã thành công leo ra ngoài cái kia một đoạn sụp đổ khu vực. Hướng phía trước dùng sức bỏ vài bước sau đó đỉnh đầu của Dư Dương tuy rằng còn đất cắt rơi xuống, thế nhưng Dư Dương đưa thay sờ sờ đỉnh đầu của chính mình vị trí, rõ ràng cao hơn một đoạn. Từ trong túi tiền lấy ra cái bật lửa, đem chu vi thắp sáng, Dư Dương nhìn xem đỉnh đầu của chính mình, còn có một khu vực lớn, mình có thể nửa ngồi nửa quỳ đứng lên. Quay đầu nhìn xem phía sau mình, sau lưng thông đạo rõ ràng cao hơn suốt một đoạn, hơn nữa đã có chút biến hình, độ cao. Độ rộng đều so với Dư Dương hiện tại ngốc vị trí muốn nhỏ hơn không ít. Dư Dương không có càng nhiều làm lỡ thời gian, để khởi ba lô của chính mình còn áo khoác da gấu, hóp lưng lại như mèo, hướng phía trước bước nhanh đi đến. Xa xa tia sáng hiện tại có thể thấy rõ ràng, mặc dù chỉ là một to bằng ngón cái điểm sáng, nhưng là đối với Dư Dương tới nói, nơi đó liền là hy vọng, nơi đó chính là mình chạy thoát địa phương. Trên người cảm giác mệt mỏi biến mất không còn tăm hơi, cảm giác mình cả người đều tràn đầy động lực. Dư Dương tốc độ cũng tăng lên không ít, mới vừa rồi còn là to bằng ngón cái cửa ra vào, đã bắt đầu trở nên có thể thấy rõ ràng. Truy cập, choe nụ ạ toài. Có quang minh địa phương là có thể cho người mang đến hy vọng, Dư Dương trước đó ở trong đường hầm bò sát thời điểm, liền là bởi vì chính mình căn bản không có bất kỳ quang minh. Không nhìn thấy lối ra, không nhìn thấy hy vọng, trước mắt sau đen kịt một màu, cho nên Dư Dương chỉ là bò một quãng thời gian, liền cảm giác mình thở hừng hực. Trung quanh trầm thấp, mờ tối hoàn cảnh. Để Dư Dương tâm trong tràn đầy ngột ngạt, còn không ngừng sụp xuống thông đạo, thời thời khắc khắc cho Dư Dương cảm giác khẩn trương, trong lòng áp lực rất xa muốn lớn hơn ở thân thể mệt nhọc. Hiện tại Dư Dương có thể nhìn thấy lối ra, có thể nhìn thấy ánh sáng, có thể nhìn thấy hy vọng, vừa nãy trong lòng tầm tình bị đè nén quét đi sạch sành sanh. Cả người một lần nữa tràn đầy khí lực, trên người mệt mỏi quét đi sạch sành sanh, động tác càng lúc càng nhanh. Khoảng cách thông đạo chỗ lối ra cũng càng ngày càng gần, cuối cùng Dư Dương có phần chật vật đi tới chỗ lối ra, trực tiếp nhảy ra ngoài. Không có kiểm tra, không có phòng bị, từ trong thông đạo sau khi đi ra, Dư Dương trực tiếp nằm ở trên mặt đất. Tất cả xung quanh đều không có xem, sống sót sau tai nạn để Dư Dương thật dài thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy ở phòng hầm cùng trong thông đạo, Dư Dương hết sức căng thẳng, hiện tại rốt cuộc có thể thật tốt buông lỏng một chút. Chương 82, lỗ thai xảy ra vấn đề. Nằm trên đất 10 phút, dòng dã 10 phút, Dư Dương mới tỉnh hồn lại, bất quá tùy theo mà đến chính là cả người đau đớn cảm giác. Dư Dương túi đầu liếc mắt nhìn thân thể của mình, cảm giác mới vừa từ trong biển máu mò ra đến bình thường trên y phục đâu đâu cũng có máu tươi. Không biết là Dư Dương của mình hay là người khác. Cánh tay, đầu gối cảm giác đau mạnh liệt nhất, vừa nãy ở trong đường hầm bò sát thời điểm, Dư Dương hai chân một mực tại trên đất kéo. Tuy rằng khoảng cách không phải rất dài, thế nhưng các loại đá vụn ma sát bên dưới quần đông đã mài hỏng, bùn đất cùng máu tươi hỗn hợp lại cùng nhau hợp thành huyết tương. Vai vị trí cũng bị thương nghiêm trọng, bất quá đau nhất còn là của mình eo, còn phần lưng. Lấy tay sờ sờ cũng đem tay của Dư Dương trưởng cho nhuộm đỏ. Những vết thương này hẳn là người Đức lần thứ ba bỏ lựu đạn thời điểm lưu lại vết thương. Bởi lúc đó Dư Dương căn bản chưa kịp quản vết thương trên người, lúc đó bất cứ lúc nào cũng có thể hội mất mạng. Dư Dương lực chú ý, toàn bộ đều tập trung ở làm sao chạy đi, vết thương trên người đau nhức căn bản không có quá nhiều cảm giác. Hiện tại thanh tĩnh lại sau đó Dư Dương cảm giác thân thể các vị đưa đều đau rát đau nhức. Nằm trên đất vùng vây hai lần, từ trên mặt đất đứng lên, nhìn một chút chính mình vừa nãy nằm xuống vị trí, đã ấn ra một mảnh vết máu. Nhìn đau từ dưới đất bò dậy, Dư Dương bây giờ đối với ở đau nhức, có phần miễn dịch, nơi này miễn dịch cũng không nói Dư Dương sẽ không cảm giác được đau nhức. Mà là Dư Dương trải qua mổ gạ đỉ cụ chiến đấu, thân loại số bắn ra, vết thương tiến hành hai lần khâu lại vân. Vân giàn vặt, đối với một chút vết thương nhỏ khẩu, đã có chút miễn dịch. Tuy rằng vẫn là sẽ cảm thấy đau nhức, nhưng là có thể miễn cưỡng tiếp thu, không gặp qua ở ảnh hưởng hành động của mình năng lực. Đem ba lô của chính mình lấy ra, đem trước tịch thu được túi chữa bệnh lấy ra. Đối trên người mình vết thương tiến hành băng bó, mặc dù nhiều, nhưng đại đa số vết thương cũng không sâu, nhìn thấy vị trí chỉ có thể lung tung băng bó. Băng bó xong vết thương, từ trên mặt đất đứng lên, Dư Dương từ trên mặt đất nước đứt thi thể của người phía trên lột xuống một bộ y phục, đơn giản đem chân của chính mình vết thương tiến hành băng bó một chút. Nay không có nước khử trùng, cũng không có rượu mạnh, chỉ có thể dùng chút nước đơn giản thanh tẩy một cái, dùng băng gạc băng bó tiếp theo tại dùng người đứt quần áo bao ở vết thương. Dư Dương có phần khập khiễng đứng lên. Kiểm tra một chút vũ khí của mình đạn dược, đại đa số đồ vật đều vẫn còn, hai túi vải dày, một ba lô, áo khoác da gấu, trong đó vừa để xuống bốn băng đạn túi vải dày bị bỏ rơi. Còn lại tất cả mọi thứ đều tốt không tổn hại, bất quá M4A1 chỉ còn dư lại 30 phát đạn, lập tức liền muốn trở thành một cái thiêu hỏa côn. Sau khi hết bận, Dư Dương dựa vào vách tường nằm xuống, đột nhiên cảm giác được có gì đó không đúng, chu vi rất tiến tĩnh, an tĩnh có phần đáng sợ. Cẩn thận hồi tưởng. Vừa nãy chính mình kéo túm nước đứt thi thể binh lính thời điểm, thật giống có âm thanh truyền đến, nhưng là rất nhỏ. Dư Dương dùng dao găm đem đứt quân trang hóa thành từng khối thời điểm, cũng có một chút thanh âm truyền đến. Dư Dương dùng chân đá đá bên cạnh hộp đồ hộp tử, hẳn là vừa nãy chết đi vài gã Tây Dương tùy ý vứt, cũng có âm thanh truyền đến, bất quá âm thanh cũng không lớn, rất nhỏ, Dư Dương vén lỗ tai lên mới có thể nghe thấy. Lỗ tai ta xảy ra vấn đề điếc. Dư Dương cảm thấy không đúng. Nhặt lên vừa vặn tùy ý vứt người Đức quần áo, hai tay dùng sức lôi kéo, đã rách dưới nước Đức quân trang được Dư Dương xé một cái hai nửa. Thế nhưng lôi kéo mảnh vải thanh âm lại rất nhỏ, hầu như nhược không nghe thấy được, nuốt từng ngụm nước bọt, Dư Dương khẩn trương đem sau lưng mình súng bắn tỉa móc ra. Chậm rãi đi đến góc tường vị trí, đối với phòng dưới đất một đầu khác nã một phát súng, tiếng súng vang lên, thế nhưng không lớn, hơi nhướng mày, lại nã một phát súng. Bất quá lần này hắn đem lỗ tai chết tại nòng súng phía trên. Thế nhưng âm thanh như trước không lớn, lại như một con muỗi đột nhiên từ chính mình bên thai bay qua bình thường. Đem trong tay súng bắn tỉa ném ở một bên, Dư Dương nghiêng đi lỗ thai, rồi ra ngón út, cẩn thận móc móc lỗ thai của chính mình, một ít hạt cắt từ trong lỗ thai rơi mất đi ra. Tiếp lấy Dư Dương lại đem mặt khác một bên lỗ thai móc móc. Cũng có một chút hạt cát, dọn dẹp sạch sẽ sau đó Dư Dương một lần nữa cầm lấy trên đất một hộp đồ hộp, đập vào cách đó không xa trên bàn. Âm thanh như trước rất nhỏ, bất quá cẩn thận nghe một chút lời nói. Muốn so vừa nãy âm thanh phải lớn hơn một điểm, cũng chỉ là lớn hơn một chút nhỏ. Dư Dương như trước ôm tâm lý may mắn, nắm suất vũ khí của mình, một lần nữa đối với nơi xa xạ kích, một lần nữa nghiêng tai lắng nghe. Lần này hiệu quả xác thực so với trước kia tốt hơn rất nhiều, trước đó tiếng vang nếu như nói như muỗi bay qua, bây giờ lời nói càng giống là con ruồi bay qua. Dư Dương hốt hoảng mở ra ba lô của chính mình, lấy ra thu được gấp túi chữa bệnh, hai tay run rẩy, đỉnh đầu liều lĩnh đổ mồ hôi đưa nó mở ra, tìm kiếm bên trong miếng đông, muốn phải tiếp tục đào sờ mó lỗ tai của chính mình. Hiện tại Dư Dương căn bản không để ý tới chính mình tại trong tầng hầm ngầm nổ súng hội bị người phát hiện, nếu như lỗ tai của chính mình thật sự xảy ra vấn đề. Cho dù hiện tại có thể may mắn sống sót, thế nhưng nhiệm vụ Dư Dương là không thể nào hoàn thành. Vừa nghe lực suy nhược hoặc là giảm phân nửa người, tại sở tạ lĩnh giặt trong thành thị, muốn phải sống sót, chỉ có một khả năng, trốn ở một trong góc, không núp đích. Như vậy mới có cơ hội sẽ không người phát hiện hoặc là người chết cũng sẽ không bị phát hiện. Thế nhưng cho dù Dư Dương làm như vậy, để mình có thể tại sở tạ lĩnh giặt may mắn còn sống một tháng, thế nhưng Dư Dương cũng căn bản làm không được nhiệm vụ. Không nghe được xa xa tiếng súng, tiếng pháo, tiếng bước chân, thậm chí tiếng nói chuyện, Dư Dương không cách nào tiến hành chiến đấu. Thậm chí coi như là Dư Dương trốn ở mô góc, chuẩn bị đánh hắt thương thời điểm, người Đức chạm tại sau lưng mình nhảy lên một khúc thư tờ giặt lật múa, hoặc là sướng lên một bài SSS chớp giật bộ đội phía trước tiến Dư Dương đều không nghe thấy. Nếu như lô thai điếc, Dư Dương trên căn bản bằng với tử vong, dù cho không điếc, chỉ là yếu bớt, đối với Dư Dương cũng là sự đả kích chí mạng. Dư Dương hai tay run run mở ra túi chữa bệnh, đem bên trong miếng đông lấy ra, đặt mông ngồi dưới đất, đối với lô thai của chính mình bắt đầu đào lên, lộ ra một ít đất cát. Dư Dương vừa nãy tại đối diện phòng dưới đất, còn bò qua thông đạo thời điểm, trong hai thỉnh thoảng có hạt cát đi vào, những hạt cát này Dư Dương còn chưa kịp dọn dẹp sạch sẽ, lúc này cẩn thận đào sờ mó, lộ ra không ít. Hai trái dọn dẹp sạch sẽ sau đó Dư Dương nắm chặt thời gian thanh lý bên phải lỗ thai, bỏ ra dòng dã hơn 20 phút thời gian, Dư Dương rốt cuộc đem hai thai đoá dọn dẹp một lần. Thế nhưng trong lòng như trước có phần lo lắng không có hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ, đem nước của mình ấm lấy ra hai cái miếng bông nhẹ nhàng dính một hồi nước, một lần nữa thanh lý. Lần này dùng thời gian càng nhiều, càng thêm cẩn thận, hai túi chữa bệnh bên trong mấy chục cây miếng bông đều bị Dư Dương dùng hết, ném đầy đất đều là. Hoàn toàn đem lỗ thai thanh lý hai lần sau đó Dư Dương từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên, cầm lấy mới vừa rồi bị chính mình ném đến xa xa hộp đồ hộp tử, chạm ở phòng hầm bên cạnh bàn, dùng sức đập vào một cục sắt vụn mặt trên, nghiêng đi lỗ thai cẩn thận nghe. Lần này nghe thấy thanh âm so với lúc trước hai lần đều lớn hơn, thế nhưng Dư Dương cảm giác như trước có phần tiểu. Đem chính mình súng bắn tỉa bế lên, Dư Dương lui về phía sau mười mấy bước, đi tới góc tường vị trí, giơ súng lên, đối với đối diện vách tường nả một phát súng. Tiếp tục nghe một lần tiếng súng. Không có tựa ở nòng súng phía trên, mà là dùng tiêu chuẩn xạ kích tư thế, tiếng súng vang lên. Dư Dương có phần chán trường ngồi dưới đất, lỗ tai của hắn thật giống thật sự ra một chút vấn đề, nghe thấy thanh âm, cùng mình trước đó hoàn toàn là hai khái niệm. Chương 83, ngày thứ nhất. 4 ngày, dòng dã 4 ngày, Dư Dương chờ tại trong tầng hầm ngầm, nơi nào đều không có đi, một mực trốn tại trong tầng hầm ngầm, dường như thành thị này trong góc con chuột bình thường không dám thò đầu ra. Ngày thứ nhất, Dư Dương phát hiện tại lỗ thai của chính mình xảy ra vấn đề sau đó hoàn toàn không tiếp thụ được việc này thực. Hắn tình nguyện thân thể của mình còn lại vị trí bị thương, thế nhưng lỗ thai cùng con mắt không thể xuất hiện bất kỳ một chút vấn đề, thế nhưng hiện tại, một mực Dư Dương lỗ thai xuất hiện vấn đề, hơn nữa là vấn đề rất lớn. Bị điên, Dư Dương đang trầm mặc sau 10 phút, giống như bị điên bình thường đem mình có thể nhìn đến hết thảy mọi thứ toàn bộ đều nện hủy. Trong tay súng bắn tỉa dường như một cái búa bình thường đập về phía Dư Dương có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ. Bàn, băng ghế, radio vân vân, chỉ muốn xuất hiện tại Dư Dương trước mắt vật phẩm, đều bị Dư Dương từng cái, từng điểm phá hủy. Radio được Dư Dương bế lên, tàn nhẫn mà ngã xuống trên mặt đất, thế nhưng radio cũng chỉ là xác ngoài sắt lá phía trên ao hãm một chút ở ngoài, không có còn lại tổn thương. Thấy cảnh này sau đó Dư Dương một lần nữa lên cơn giận dữ, đem trong tay chính mình báng súng tàn nhẫn mà đập vào radio phía trên vị trí, một chút tàn nhẫn mà đập vào radio phía trên. Dư Dương chỉ có thể nghe được một chút xíu tiếng vang, chính mình dụng hết toàn lực đập về phía radio, thế nhưng lại như trước chỉ có một chút âm thanh. Nên 3 phút, để Dư Dương có phần kiệt sức, đặt mông ngồi trên mặt đất, một mặt chán trường nhìn xem trước mặt mình radio. Radio nhìn lên như trước hết sức hoàn chỉnh, giống như là đang giễu cợt Dư Dương vô năng bình thường. Dư Dương sắc mặt như cho tàn nhìn xem bên cạnh radio, dùng sức một cước đá đi tới. Radio không có chuyện gì. Thế nhưng Dư Dương chân lại sản đến một trận cảm giác đau, Dư Dương từ mang lên bỏ lên, nắm lấy radio, dùng sức giơ lên, dùng sức nện ở cách đó không xa trên bàn phương. Bàn cùng radio như thế, chia 5 x 7, Dư Dương thấy cảnh này sau đó vẫn không có buông tha ra đi ô, cầm lấy bên cạnh một khối cọc gỗ, một lần nữa tàn nhẫn mà đập vào điện trên đài. Liên tiếp 7-8 lần, Dư Dương không kịp thở hổn hển. Đối với radio phun một bãi nước miếng sau đó mới thả qua đã bị vò vặn vắt không ra hình thù gì radio. Dư Dương bây giờ nhìn thấy cái gì đều không vừa mắt, tất cả xung quanh đều giống như đang giễu cợt chính mình bình thường, cho dù là một ít lạnh như băng đồ vật, dù cho chỉ là một chút lạnh như băng thi thể. Dư Dương điên cuồng kẻ phá hoại, phát tiết, ánh đèn lờ mờ, phong bế không gian, trên đất tử thi còn không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì lỗ tai, tất cả xung quanh. Tất cả không ngừng để Dư Dương tâm tình trở nên ngột ngạt. Hết sức một ngạt, hiện tại Dư Dương không nhìn thấy bất kỳ hy vọng, tuyệt vọng bao phủ tại trong lòng Dư Dương, lái đi không được. Dư Dương điên cuồng một giờ, điều chỉnh một giờ, Dư Dương trước mắt mình có thể nhìn đến, hoàn chỉnh đồ vật toàn bộ đều nện hủy. Trong tầng hầm ngầm, ngoại trừ Dư Dương đỉnh đầu còn tại ngoan cường phát ra yếu ớt ánh đèn ở ngoài, điều chỉnh gian phòng, đã xem không đến bất kỳ còn món đồ hữu dụng. Dư Dương nằm trên đất, tứ chi mở ra, ánh mắt có chút trống rỗng nhìn xem nóc phòng, phòng dưới đất nóc phòng rất thấp. Dư Dương cảm giác này nóc phòng bất cứ lúc nào cũng sẽ rớt xuống, đem chính mình cùng tòa này gian phòng đồng thời vùi lấp. Dư Dương quay đầu, xem thấy bên cạnh mình nằm một nước đức thi thể của người, miệng mở ra, thật giống đang cười nhạo Dư Dương vô năng bình thường. Thấy cảnh này, Dư Dương chuyển qua thân thể của mình, theo tay cầm lên một hộp đồ hộp tử, tàn nhẫn màn đện ở bộ này người đức tử thi phía bên trên đầu. Một cái, lại một dưới, tàn nhẫn màn đện, nện mười mấy lần, lao thẳng đến câu này thi thể nện hoàn toàn thay đổi. Mới dừng lại thủ. Phi. Dư Dương đối với người đức thi thể phun một bãi nước miếng, đem đã được tiên huyết nhuộm đỏ đồ hộp tiện tay vứt bỏ. Dùng của mình hỗn hợp đỏ trắng vật thể hai tay của xoa xoa mặt của mình, một lần nữa nằm trên đất, bên cạnh máu tươi chảy về phía Dư Dương đầu phụ cận. Thế nhưng Dư Dương không có một chút nào chú ý, cặp mắt chỗ trống nhìn xem đỉnh đầu đèn chân không. Buồn bực. Lo lắng, Dư Dương nằm trên đất, tâm nhưng không có yên tĩnh lại, hắn nhìn xem như trước lập lòe đèn chân không. Đem con mắt của mình nhắm lại, thế nhưng yếu ớt ánh đèn thật giống có thể xuyên qua mí mắt của hắn, khiến hắn cảm giác mình chu vi như trước một mảnh tối tăm. Nhắm mắt lại ước chừng 10 giây 20 giây Dư Dương đột nhiên mở mắt, cầm lấy của mình súng bắn tỉa, tàn nhẫn mà ném về phía trên nóc nhà đèn chân không. Súng bắn tỉa báng súng hung hăng đập vào đèn chân không đèn nắp bên trên, tiểu đèn treo lay động kịch liệt lên, thế nhưng ánh đèn như trước ngoan cường rọi sáng một cái tỏa phòng dưới đất. Một đòn chưa trúng, Dư Dương có phần thẹn quá thành giận, từ dưới đất bò dậy. Kiếm từ bản thân súng bắn tỉa, tay cầm nòng súng, mạnh mẽ một lần nữa đập tới. Bất quá lại nện hết sạch, đèn treo vừa vặn lay động đã đến bên trái, tránh thoát Dư Dương một đòn, không có đánh trúng mục tiêu, một lảo đảo, té lăn quay trên mặt đất. Mặt chạm đất, Dư Dương như trước có thể cảm nhận được ánh sáng, từ dưới đất bò dậy liếc mắt nhìn vẫn như cũ lay động đèn treo, Dư Dương hít một hơi thật dài. Hơi chút bình phục mình một chút lo lắng tâm tình, đem chính mình súng bắn tỉa, súng trường. Ba lô sửa sang xong sau đó đi tới góc phòng bên trong, co do thân thể của mình, hai tay ôm hai chân của mình, hai mắt vô thần nhìn xem gian phòng trống rỗng. Một phút, hai phút, ba phút, mười phút, Dư Dương cũng chưa hề đụng tới, nửa giờ sau, Dư Dương cảm giác mí mắt của mình trở nên càng ngày càng trầm trọng. Cuối cùng chậm rãi nhắm hai mắt lại, cường độ cao chiến đấu, nôn mửa còn từ trong thông đạo lưu vong, giết sạch bị bắt nô lệ, giết thương binh, sinh lý, tâm lý song trọng mệt mỏi. Để Dư Dương nhắm mắt lại sau đó lập tức nhanh chóng lâm vào trong giấc ngủ say. Dư Dương tiến vào mộng đẹp, sợ tạ lình giặt thành phố này lại không có ngủ, nước Đức tập 6 đoàn tư lệnh bảo lộ tư, chính đang chuẩn bị tiến hành cuối cùng liều chết một kích, muốn triệt để chiếm lĩnh sợ tạ lình giặt. Chiến tranh tiến vào sau 11 tháng, theo chiến tranh thời gian càng ngày càng dài, người Đức tiến công tình thế cũng bắt đầu trở nên trì độn. Người Liên Xô từ lúc tháng 10 bị áp chế tại sợ tạ lình giặt tới gần sông Vỏ Gạ bên người Liên Xô. Bắt đầu từ từ khôi phục một chút xíu nguyên khí, dần dần tại trong thành thị trở nên sống động. Không ngừng có tiếp viện mà đến binh sĩ được len lén thừa dịp bóng đêm, tập trung vào sở tạ lĩnh giặt thành thị bên trong. Chiến hậu thống kê xuất khẽ đếm theo, người Liên Xô sĩ quan, trong sở tạ lĩnh giặt còn sống sót thời gian, chỉ có ngắn ngủn 3 ngày, 72 tiếng, mà Liên Xô binh sĩ, sống sót thời gian càng thấp hơn, chỉ có ngắn ngủn 24 giờ. Chính là những sinh mạng này so với con kiến còn muốn ngắn ngủi người Liên Xô. Một chút xíu, ngoan cường chống cự, cuối cùng bảo vệ người Liên Xô tôn nghiêm, lấy được cuộc chiến đấu này thắng lợi. Chương 84, ngày thứ nhì. Lúc Dư Dương lại một lần nữa từ từ tỉnh lại thời điểm, thời gian đã qua 10 tiếng đồng hồ hơn. Nên tiếp Dư Dương không có ánh mặt trời, không có trăng sáng, không âm thanh vang, chu vi yên tĩnh một mảnh. Có chỉ có trong tầng hầm ngầm cái kia chén nhìn lên bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt đèn treo, thấp bé nóc phòng, còn ngày hôm qua bị hắn nện thành bừa bộn vật phẩm cùng xa xa người Đức thất linh bát lạc thi thể. Dư Dương có phần mê man nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, đứng lên đi vòng vo vài bước, rất quen thuộc nhưng là vừa rất xa lạ. Quen thuộc là vì tất cả xung quanh là bị chính mình phá hủy, xa lạ lại là vì sợ Tạ Lĩnh giác hội yên tĩnh như thế. Từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên, lấy ra ngày hôm qua tịch thu được một cái đồng hồ đeo tay, thời gian là hơn 11 giờ, Dư Dương không biết này 11 giờ, ban đêm trong 11 giờ, vẫn là buổi trưa. Lỗ thai như trước không nghe thấy tiếng bước chân của chính mình, không nghe được tự mình đứng lên đến phát ra tiếng vang, càng không nghe thấy ngoài phòng thương pháo thanh Dư Dương chu vi tất cả, đều hết sức yên tĩnh. Chỉ có tình cờ từng kia một yếu ớt vang động, thật giống đang nhắc nhở Dư Dương, lỗ thai của chính mình, vẫn có thể nghe được âm thanh, chưa hề hoàn toàn điếc. Thế nhưng Dư Dương cảm thấy có lẽ những thanh âm này, là của mình nghe nhầm, hoặc là chính mình tưởng tượng đi ra ngoài. Từ từ chạm ở trong phòng vị trí trung tâm, đỉnh đầu của Dư Dương rơi xuống bụi bặm, không ngừng nhắc nhở Dư Dương, tại đỉnh đầu của hắn, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Người Liên Xô cùng người Đức, tại trong thành phố này tiến hành quyết tử đấu tranh, thành phố này cùng lửa đạn cũng không có dừng lại, chẳng qua là chính mình không nghe thấy mà thôi. Tâm tình tuyệt vọng bao phủ tại trong lòng Dư Dương, một loại sâu đậm cảm giác vô lực. Cảm giác cô độc bao phủ tại trong lòng Dư Dương. Trên cổ tay trong ngoài nhắc nhở nhiệm vụ, càng là dường như một tòa núi lớn, tàn nhẫn mà ép ở trên người tự mình, thời gian một giây trôi qua, nhưng là mình khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ, còn một đoạn đường rất dài. Nhiệm vụ phía trên không có đề kỳ đã hoàn thành bộ phận, mình giết bao nhiêu người Đức 50-60. Dư Dương đã không nhớ rõ, nhưng là chính hắn biết cách 300, còn một quãng đường rất dài phải đi. 30 tay súng bắn tỉa tốt như hiện tại liền năm đều không có. Về phần tướng quân càng là thấy cũng chưa từng thấy qua, thậm chí không biết rõ Đức nước tướng quân có mấy con mắt, mấy cái miệng. Hiện tại Dư Dương gặp phải lớn nhất sĩ quan, chính là cách đó không xa đã biến thành tử thi nước Đức thiếu tá. Dư Dương tuyệt vọng, là bởi vì chính mình lỗ thai xảy ra vấn đề, hoàn thành nhiệm vụ đã trở thành một mơ ước xa vời, dường như nói mơ giữa ban ngày bình thường tại trong ngày. Dư Dương có rất nhiều lần chạy tới phòng dưới đất chỗ lối ra, muốn xông ra đi, muốn cùng người Đức một tuyệt tử chiến. Dư Dương muốn phát tiết trong lòng chính mình một ngạt, hắn muốn đi ra ngoài phóng thích chính mình, thấp bé căn phòng, phong bế không gian, còn ánh đèn lờ mờ. Dư Dương không muốn tại căn phòng này ở lại, nơi này tất cả, đều cho Dư Dương cảm thấy phiền chán, hắn muốn ánh mặt trời, muốn đi hô hấp phòng dưới đất ra không khí mới mẻ. Dư Dương chán ghét chiến tranh, liên tục mấy ngày sống chết trở lại, để Dư Dương bây giờ đối với ở chiến tranh tràn đầy căm ghét. Hắn hiện tại muốn một không có chiến tranh địa phương, mình có thể quang minh chính đại tắm nắng. Mà không phải dường như hiện tại bình thường giống như một con chuột bình thường trốn tại trong tầng hầm ngầm. Thế nhưng mỗi một lần lúc Dư Dương chuẩn bị đẩy ra nắp sắt thời điểm, thủ đã chạm xuống đất thất cửa vào lấy tay, rồi lại đem tay của mình cho thu lại rồi, run rế còn muốn sống, Dư Dương cũng giống như vậy, một lần, nhiều lần nhiều lần. Không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào, Dư Dương muốn giải thoát, thế nhưng bước cuối cùng, rồi lại đạp không đi ra ngoài, lúc Dư Dương một lần nữa rút về trong thông đạo. Bây giờ Dư Dương chờ mong ánh mặt trời. Nhưng rồi lại sợ sệt đối mặt chiến trường, thính lực hạ thấp đối với mình có bao nhiêu ảnh hưởng, Dư Dương trong lòng hết sức rõ ràng. Tâm tình lo lắng bất an, để Dư Dương bây giờ trở nên hết sức táo bạo, thỉnh thoảng dùng hai tay đập về phía bên cạnh vách tường, hoặc là có thể chạm tới địa phương. Đang phát tiết một trận tâm tình của chính mình sau đó tâm tình thoáng chuyển biến tốt Dư Dương. Đặt mông ngồi ở trong góc, hiện tại Dư Dương không rõ ràng, mình có thể sống bao lâu, có lẽ mình có thể tại trong thành thị tham sống sợ chết một ngày, hai ngày. Vẫn là ba ngày. Hắn không biết, thế nhưng Dư Dương có thể khẳng định, chính mình sẽ chết, nếu như lỗ thai của chính mình không thể khôi phục, có lẽ vừa vặn ra ngoài liền sẽ chết, cũng có thể tại trong thành thị sống tạm mấy ngày hoặc là sau một tháng lại bởi vì nhiệm vụ chưa hoàn thành mà chết đi. Nhất định phải chết, thế nhưng Dư Dương lại không nghĩ chết, cho nên hắn sợ, rút lui, một lần lại một lần muốn đi ra ngoài, một lần lại một lần lui trở về, trong lòng khát vọng một lần kỳ tích. Đỉnh đầu bụi bặm rơi xuống càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng dày đặc, Dư Dương biết chiến trường đã đi tới đỉnh đầu của chính mình vị trí. Phòng dưới đất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị phát hiện, Dư Dương cảm thấy an toàn của mình nhận lấy uy hiếp. Từ dưới đất bò dậy, Dư Dương cầm lấy rơi xuống đất bản đồ, chặn lại rồi miệng đường hầm, chính mình vén ra một góc, nhanh chóng chui vào. Hướng phía trước bò một khoảng cách sau đó một lần nữa hai tay ôm đầu gối, trốn ở trong đường hầm, không ngừng tiêu hao thời gian. Hy vọng giống như là miệng đường hầm truyền tới yếu ớt ánh sáng bình thường xuyên thấu qua trên bản đồ được Dư Dương cào nát lỗ nhỏ, truyền đến một chút xíu ánh sáng. Tuy rằng xa vời, thế nhưng là như cũng là hy vọng, cũng đồng dạng là trong bóng tối quang minh. Đứng tại địa ngục ngước nhìn thiên đường một màn bạch sắc kia, quang minh trước sau đều ở đáy lòng tồn tại, mong mọi sự xuất hiện của nó, Dư Dương cũng như người chết chìm, hy vọng có một cái có thể cọng cỏ cứu mạng xuất hiện. Thời gian tại một chút xíu trôi qua, Dư Dương cuộn tròn ở trong đường hầm, trong phòng không thời gian, Dư Dương không có bất kỳ vật tham chiếu. Đồng hồ đeo tay không nhìn thấy, cho nên cũng không có bất kỳ nhắc nhở, nói cho hắn chính xác thời gian, bây giờ là ban đêm, vẫn là ban ngày. Chỉ có xa xa quang điểm cùng Dư Dương trong lòng một chút xíu hy vọng bình thường bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Đói bụng, Dư Dương lấy ra đồ hộp tùy ý ăn hai cái, liền tùy ý vứt bỏ, đồ chơi này Dư Dương trong túi đeo lưng còn có không ít. Dư Dương cũng không lại giống như trước đó bình thường đem mỗi một chiếc lương thực đều coi như chân bảo, còn lại hơn phân nửa đồ hộp, đều bị Dư Dương tùy ý vứt bỏ, mệt mỏi, mệt nhọc, tựu chậm chậm nhắm mắt lại. Lúc Dư Dương một lần nữa mở mắt, chu kỳ tất cả không có bất kỳ biến hóa nào, như trước đen kịt một màu, không nhìn thấy bất kỳ vật gì, tái diễn ngủ trước tất cả, ăn đồ ăn, mở mắt đờ ra, tiếp theo tại nhắm mắt lại ngủ. Như vậy lặp lại, một lần lại một lần, thời gian cũng đang lơ đãng trong lúc đó, chậm rãi trôi qua. Lần thứ hai mở mắt thời gian, Dư Dương cảm giác được lỗ tai của chính mình, thật giống khôi phục một ít, thật giống có thể nghe được một ít lửa đạn thanh âm. Thế nhưng âm thanh rất nhỏ, lúc gần lúc hiện, thật giống như có người ở người bên tai thấp giọng nói chuyện, mỗi khi người nghĩ cẩn thận nghe thời điểm, âm thanh lại biến mất không còn tăm hơi. Dư Dương thở dài một hơi, có phần bất đắc dĩ cười cười, mình bây giờ không chỉ là lỗ tai xuất hiện vấn đề, đầu óc cũng xuất hiện vấn đề, rõ ràng xuất hiện nghe nhầm. Chậm rãi từ trong thông đạo di chuyển đến lối vào. Đẩy ra bản đồ liếc mắt nhìn, trong tầng hầm ngầm không có bất kỳ biến hóa nào. Không có bị người Đức phát hiện, cũng không có được người Liên Xô phát hiện, cùng trước đó Dư Dương trốn vào trong thông đạo giống nhau như lúc. Nóc nhà như trước không ngừng có bụi bặm rơi xuống, Dư Dương cảm giác phòng dưới đất mặt đất, cũng cao hơn một chút, thiên thấp 3 phần. Chương 85, khôi phục. Không có quân địch, không có quân đội bạn, Dư Dương hít mắt, thích đứng một xuống dưới mật thất ánh sáng. Móc ra đồng hồ đeo tay nhìn đồng hồ, bây giờ là một điểm. Dư Dương như trước không biết hiện tại thời gian cụ thể. Tại trong tầng hầm ngầm giãn ra một thoáng thân thể của mình, để cuộn tròn thời gian quá dài thân thể, từ từ khôi phục nhất định tính linh hoạt. 8 điểm, Dư Dương một lần nữa thu về trong thông đạo, từ từ nhắm hai mắt lại. Trong giấc ngộng, Dư Dương đột nhiên nghe được Tế Vi tiếng nổ mạnh, đồng nhiên từ trong giấc ngộng thức tỉnh, mở mắt, có phần mê man nhìn chung quanh. Chính mình vẫn còn trong thông đạo, chu vi không ngừng có tiếng nổ mạnh không ngừng truyền đến, thanh âm không lớn, nhưng là cùng ngày hôm qua so ra muốn rõ ràng rất nhiều. Dư Dương có phần không thể tin sờ sờ đầu của mình, quạt của mình một cái tát, xác định chính mình không có tại nằm mơ, lỗ tai của chính mình nghe được âm thanh. Một tát này Dư Dương dụng hết toàn lực, không có lưu tình chút nào, Dư Dương cảm nhận được gò má của mình chuyển tới đau rát cảm giác còn có một tiếng không lớn chàng pháo tay. Nghe được âm thanh sau đó Dư Dương sững sờ ngay tại chỗ, dùng tay trái của chính mình tàn nhẫn mà rút hướng về má trái của mình gò má, vểnh hai lên cẩn thận nghe, lần này rất rõ ràng. Chính mình nghe được bột một tiếng. Là thật sự, tai của ta đang khôi phục. Dư Dương mừng rỡ trong lòng, một lần nữa nhanh tay nhanh mắt, tàn nhẫn mà rút tại trên mặt của chính mình, làm không biết mệt. Thật giống rút tại trên mặt chính mình bàn tay phát ra âm thanh, biến thành trên thế giới êm tai nhất thanh âm. Một cái, lại một dưới, không hề chú ý chính mình trên thể diện đau rát cảm giác, vừa hút một bên, cười khúc khích. Gò má của Dư Dương đã sưng phồng lên, thế nhưng Dư Dương lại không có một chút nào lưu ý. Có phần hưng phấn từ dưới đất bò dậy, một đầu đụng phải thông đạo đỉnh chót, thống khổ sờ sờ đầu của mình, thế nhưng vẫn không có dừng lại cước bộ của mình, dùng cả tay chân từ trong thông đạo bò ra ngoài. Từ dưới đất cầm lấy trên đất một lần hộp đồ hộp, hướng về cách đó không xa trên bàn ném tới, nghiêng đi lỗ tai cẩn thận nghe thanh âm, một giây sau, một tiếng nhẹ nhẹ tiếng va chạm truyền vào Dư Dương trong lỗ tai. Nghe được này thanh âm một khắc, Dư Dương lập tức hưng phấn nhảy lên, giống như một phát hiện chơi vui chuyện hài đồng bình thường vui vẻ cười. Bất quá rất nhanh sẽ ngậm miệng lại, lấy tay che miệng mình, chính mình ngoài thân tình huống cũng không hiểu rõ lắm, Dư Dương sợ sệt chính mình lỗ tai vừa vặn khôi phục một ít, đã bị người Đức phát hiện. Lỗ tai chỉ là thoáng khôi phục một chút, thế nhưng Dư Dương lại hết sức kích động, nguyên bản vốn đã sắp tiêu diệt hy vọng chi hỏa, dường như bị người nhào tới lửa mạnh dầu bình thường trong nháy mắt biến thành lửa lớn rừng rực. Trước đó đã có chút tự giận mình Dư Dương, lập tức có cầu sinh dục vọng, lỗ tai của chính mình không phải điếc, chỉ là khả năng bởi vì to lớn nổ tung để lỗ tai nhận lấy nhất định tổn thương, quá rồi sau một khoảng thời gian, từ từ bắt đầu khôi phục. Nghĩ tới đây, có phần kích động tại nguyên chỗ đi dạo, chính mình có thể sống sót rồi, mình có thể hoàn thành nhiệm vụ, mình còn có hy vọng. Nghĩ tới đây, Dư Dương đem ba lô của chính mình lấy ra hai đồ hộp, còn ấm nước. Liếm liếm bởi vì hai ngày không có uống nước mà có chút khô khốc môi, mở ra đồ hộp, bắt đầu ăn như hùn như sói. Hai ngày nay Dư Dương lòng như cho nguội, vẫn là đơn giản ăn vài miếng. căn bản không có tâm tình ăn cơm, hiện tại có hy vọng sau đó cảm thấy cái bụng hết sức đói bụng, chuyển ra lẩm bẩm tiếng kêu. Ăn non nê, uống cạn hơn nửa ấm nước, Dư Dương từ dưới đất đứng lên, đem vũ khí của mình từ trong thông đạo lấy ra, bắt đầu cẩn thận lau. Hai ngày không có chạm qua vũ khí, hai món vũ khí phía trên đã rơi xuống không ít cho bụi. Dư Dương đem nòng súng đi xuống, liền rơi ra không ít bụi bặm, không thể làm gì khác hơn là đem vũ khí toàn bộ hủy đi thao xuống, một chút xíu, 110 kiện cẩn thận lau chùi. Thời gian trôi qua rất nhanh, một lần giờ, Dư Dương đem vũ khí của mình toàn bộ đều lau lau rồi một lần, kiểm tra một chút vũ khí của mình đạn dược. Phát hiện M4A1 đạn dược chỉ có không tới 4 băng đạn, đã chống đỡ không được bao lâu. Nhìn dáng dấp, yêu cầu tìm một cái chuẩn bị dùng vũ khí rồi. Dư Dương lầm bầm lầu bầu một câu. Mình ở cả nỏ Eva trong nhà ẩn giấu 4 cái P40 súng tiểu liên, các loại lỗ thai của chính mình khôi phục một chút sau đó có thể mang những vũ khí kia lấy ra. Cẩn thận kiểm tra rồi một lần vũ khí của mình, Dư Dương từ trong túi tiền lấy ra một lần đem mình trước đó tịch thu được súng ngắn, chính là được chính mình đánh gục thiếu tá súng lục. Lấy ra chính mình nhìn một chút, suy nghĩ một chút, chạy đến nước Đức sĩ quan trên thi thể tìm kiếm một hồi, tìm ra 3 băng đạn, nhét vào trong bọc của mình. Này món vũ khí cỏ sỉ gìn đưa cho mình, thấy cảnh này, Dư Dương không khỏi nhớ tới cùng mình chiến đấu qua gã Tây Dương, cảnh còn người mất. Hiện tại cỏ sỉ gìn, liền ở thông đạo một đầu khác căn nghỉ, chính mình cũng không biết là không nên đem tin tức này nói cho cả nò Eva, cũng không biết làm sao mở miệng. Này món vũ khí cụ thể chủng loại Dư Dương cũng không biết, hắn làm lính. Thế nhưng là không phải một lần quân mê, chỉ có thể nhận thức một ít so với khá nổi danh vũ khí. Đặc biệt là Dư Dương đối với thế chiến thứ 2 vũ khí giải cũng không phải rất nhiều, chỉ nhận thức đại đa số chế tạo vũ khí, súng ngắn phương diện Dư Dương hiểu rõ càng không nhiều. Thế chiến thứ 2 vũ khí chủng loại đa dạng, ngoại trừ chế tạo vũ khí, còn có một chút sản xuất mấy vạn chi, mấy ngàn chi, bởi vì các loại nguyên nhân, liền không nữa sinh sản. Đặc biệt là súng ngắn, mỗi quốc gia súng ngắn chủng loại nhiều như đầy sao. Dư Dương căn bản không nhớ được. Bất quá Dư Dương lại mơ hồ nhớ rõ, nước Đức có một cái súng ngắn giá cả ở đời sau hết sức đắt giá, không biết có phải hay không là một cái thanh. Ngoài ra, còn có một thiết thập tự huân trường, trước đó Dư Dương lỗ thai gặp sự cố, Dư Dương không có tâm tình bừa bỡn, thế nhưng hiện tại có hy vọng sau đó Dư Dương bắt đầu cẩn thận tra xem chiến lợi phẩm của mình, cầm trong tay cẩn thận thưởng thức nửa ngày. Ở chính diện phát hiện 1914 4 chữ số Ả Rập, Dư Dương đối với cái này thiết thập tự huân chương hiểu rõ không phải rất nhiều, thế nhưng ít nhiều gì vẫn là biết một chút ít. Dù sao ở quốc nội trên diễn đàn, liên quan với thế chiến thứ 2 người Đức tin tức rất nhiều, trong đó này thiết thập tự cũng thường thường được nhắc lên. Thiết thập tự huân chương, Dư Dương biết rõ thật giống phân vài đẳng cấp, thế nhưng đại đa số mặt trên đều là khắc họa 1939 con số, đại diện cho đệ nhị thế chiến đợi thiết thập tự huân chương. Dư Dương cau mày, này 1914 huân chương. Chẳng lẽ là một trận chiến thời điểm thiết thập tự huân chương đối với huân chương khởi nguyên Dư Dương ít nhiều gì biết một chút. Loại này huân chương tồn tại thời gian rất dài, cũng không phải thế chiến thứ 2 mới có. Hơn nữa thiết thập tự huân chương phân vài đẳng cấp, Dư Dương không nhìn ra khác biệt, cẩn thận thưởng thức một lúc sau, đem cái này huân chương cẩn thận cất đi. Đây cũng là Dư Dương từ trước đến nay, lấy được tốt nhất chiến lợi phẩm, Dư Dương muốn thật tốt bảo tồn một cái, kỷ niệm mình một chút tại sở tạ lĩnh giặt thời gian. Chương 86, mới tới 6 người. Ngày thứ tư, Dư Dương từ trong giấc mộng từ từ tỉnh lại. Thính lực đã khôi phục hơn nữa, Dư Dương có thể rõ ràng nghe được phòng dưới đất ngoài chuyển tới tiếng nổ mạnh, so với ngày hôm qua có thể nghe thấy, muốn rõ ràng rất nhiều. Không chỉ có như thế, trên đỉnh đầu rơi xuống bùn khối phát ra tiếng vang, Dư Dương cũng có thể nghe loáng thoáng. Mặc dù không có trước đây nghe rõ ràng, thế nhưng là so với trước đó 2 ngày tốt hơn không ít, Dư Dương cảm giác mình nghỉ ngơi nữa 2 ngày, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Thức ăn của mình không phải rất thiếu, chủ yếu thiếu hụt chính là nước, Dư Dương tự thân mang theo ấm nước đã uống xong, bất quá ở phòng hầm đánh gục Đức quân trên người, thu được lượng thủy ấm, còn đủ Dư Dương chịu đựng 2 ngày. 2 ngày sau, Dư Dương lỗ thai khả năng liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu, nghĩ tới đây, Dư Dương đem vũ khí của mình bế lên, từ từ leo ra thông đạo, trở về trong tầng hầm ngầm, từ trong túi đeo lưng lấy ra một bình đầu, từ từ bắt đầu ăn. Ăn 3 ngày đồ hộp, Dư Dương đã bắt đầu có phần chán ngấy rồi. Nhưng là không có lựa chọn khác, so với đói bụng, Dư Dương lựa chọn ăn đi. Đệ nhị thế chiến đồ hộp sơ kỳ là miếng thịt thêm vào các loại bột mì hỗn hợp mà thành, thêm vào một ít mỡ bò, đường kẹo còn muối khối vân vân, nếu như ăn một lần hai lần, vị coi như không tệ. Nhưng mà nếu như mỗi ngày ăn, liền sẽ cảm giác thấy hơi trắng ấy. Cơm nước xong, Dư Dương ôm vũ khí, ngồi xổm ở phòng hầm lối ra phía trước vị trí, xuất hiện tại thính lực của mình có hy vọng khôi phục, Dư Dương cũng không sẽ cùng mấy ngày trước bình thường tự giận mình. May mắn là, hai ngày trước không có người Đức đi tới nơi này trong tầng hầm ngầm, lòng như cho ngội Dư Dương mới không có bị phát hiện. Xuất hiện đang khôi phục ý chí chiến đấu, Dư Dương sẽ không lại như trước đó bình thường không quan tâm. Cho nên Dư Dương tỉnh lại ăn xong không biết là bữa sáng vẫn là bữa tối cơm sau đó trước tiên tiểu đi tới lối vào phụ cận đề phòng người Đức thừa lúc vắng mà vào. Dư Dương chờ người Đức chưa có tới, bất quá lại đột nhiên bước lên mấy người, đột nhiên xuất hiện tại trong tầng hầm ngầm, xuất hiện tại Dư Dương trước mắt. Sáu người, ăn mặc người Liên Xô quân trang, cầm Liên Xô chế tạo mỏ xín nạ gẳng súng trường, xuất hiện tại Dư Dương bên trái bên tường. Dư Dương sau khi nhìn thấy, lập tức ôm vũ khí ngắm tới, quát to một tiếng. Người nào? Mấy người này đều mặc Liên Xô quân trang, thế nhưng Dư Dương nhưng không có bỏ vũ khí xuống. Đột nhiên bước lên sáu người, Dư Dương được sợ hết hồn. Mấy ngày nay Dư Dương như giống như chim sợ ná, đặc biệt là hiện tại, lỗ thai vừa vặn khôi phục, Dư Dương không muốn tại thời gian này tiết điểm xuất hiện bất kỳ ý bên ngoài. Ta đây là ở nơi nào, ngươi làm gì thế? Sáu người thật giống như cũng không hiểu xảy ra chuyện gì, có phần mê man nhìn bốn phía, cũng tương tự phát hiện một bên khác Dư Dương. Trong đó một lần không nhìn ra lớp người da đen ôm trong tay súng trường từ trên mặt đất đứng lên, nhìn thấy Dư Dương ôm M4A1 nuốt nước miếng một cái, giơ hai tay lại ngồi trở xuống. Dư Dương nòng súng vẫn đối với sáu người này, đi tới một lần công sự bên cạnh, chỉ lộ ra một lần đầu. Sáu người này trong đó có ba người là người da vàng, hai bệnh nhân, một hắc người, trong đó có một người, Dư Dương nhìn xem thật giống có chút quen mắt, giống như là đã gặp qua ở nơi nào. Có người mở miệng, vốn là an tĩnh trong tầng hầm ngầm, đột nhiên trở nên náo nhiệt, nhao nhao ồn ào, bất quá rất nhanh lại yên tĩnh lại. Nếu như Dư Dương không có đoán sai, sáu người này hẳn là giống như chính mình, đến từ sát lục chi địa. Có thể là thứ một lần nhiệm vụ, còn có chút không thích ứng, bọn hắn hiện tại hẳn là nghe được hệ thống giọng nói điện tử, bắt đầu tiếp thu nhiệm vụ. Sau 3 phút, vừa nãy đầu tiên xuất sinh người da đen lại một lần nữa đứng lên. Làm cái gì đây là ngày cá tháng tư chuyện cười ta là A công dân, các ngươi đây là bắt cóc, nhanh lên một chút thả ta ra ngoài, nếu không, cẩn thận chúng ta trên tòa án thấy. Người da đen sau khi nói xong còn nhìn mình người bên cạnh. Các ngươi có biết hay không chuyện gì xảy ra, ta vừa nãy ở nhà chơi game. Làm sao đột nhiên xuất hiện ở đây nơi này là sở tạ lỉnh giặt trêu chọc ta đây này sở tạ lỉnh giặt đã sớm cải danh gọi vỏ gà rắc rất. Mặt khác hai bạch nhân tại dùng tiếng Anh trao đổi cái gì? Thanh âm không lớn, Dư Dương nghe không rõ bọn hắn đang nói cái gì, từ công sự hậu phương đứng lên, dùng súng chỉ vào sáu người này. Các ngươi hiện tại bỏ vũ khí xuống, lập tức, nếu không, ta liền nổ súng. Hiện tại mặc kệ sáu người này là chuyện gì xảy ra, nhiệm vụ là cái gì, thế nhưng trong tay ôm vũ khí. Đối với Dư Dương tới nói đều cũng có uy hiếp tồn tại, Dư Dương hiện tại yêu cầu khống chế lại bọn hắn, lại thảo luận chuyện sau này. Dư Dương không có chú ý tới, chính mình ở lúc đang nói chuyện, hai bạch nhân vẫn như cũ một mực yên lặng trao đổi, nghe thấy lời của Dư Dương sau đó hai bạch nhân liếc nhìn nhau, gần như cùng lúc đó đứng lên, ôm súng trường chỉ vào Dư Dương. Chúng ta cảm thấy, nên để súng xuống chính là ngươi, mà không phải chúng ta nghĩ ngươi cần muốn hảo hảo một cái, tất cả những thứ này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ngươi là ai? Tất cả những thứ này có phải hay không là ngươi dở cho quỷ, các ngươi đến tột cùng làm cái gì còn sở tạ lỉnh giặc, sở tạ lỉnh giặc có M4A một súng trường diễn kịch có thể đi hay không điểm tâm. Vừa nãy một mực tại nói chuyện người da đen nhìn thấy có người ra mặt sau đó, cũng đi theo đứng dậy, đồng dạng ôm vũ khí đối với Dư Dương, bất quá đoán chừng là một lần lính mới, chốt súng đều không có luôn. Nhìn thấy tình cảnh này sau đó Dư Dương hơi nhướng mày, sát theo đó, trực tiếp bóc cò, M4A một cuối cùng bắn ra kẹp. 30 phát đạn, trong vài giây xì ra, đem hai bạch nhân cùng một hắc người đánh thành cái sảng. Bị đè nén 4 ngày cảm xúc tại Dư Dương kéo cò súng trong nháy mắt, toàn bộ đạt được phóng thích, tay của Dư Dương chỉ gắt gao chói lại cò súng, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, giết sạch bọn chúng. Nòng súng bên trong không ngừng truyền đến kích thích thanh âm, để Dư Dương hơi chút tỉnh táo một ít, nhanh chóng đem trong tay súng trường cho ném mất. Móc ra 1911 súng ngắn, cố nén kéo cò súng kích động, chỉ vào ba người khác. Các ngươi đem thương của các ngươi bừng ra, nếu không, ta sẽ nổ súng. May mắn còn sống sót ba người được Dư Dương dáng dấp hù dọa đến hầu kết trên dưới kịch liệt trôi động lên, trên trán có giọt mồ hôi nhỏ bước lên. Ba người rúc vào một chỗ, mang theo một ít sợ hãi nhìn xem Dư Dương, trong đó Dư Dương nhìn lên nhất là nhìn quen mắt người, cũng chấn định nhất, từ từ đem trong tay mình súng trường ném đến một bên, nâng khởi hai tay của mình. Đừng mở súng, chúng ta không phản kháng, thế nhưng ngươi có thể hay không nói cho chúng ta. Nơi này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Còn lại hai người, nhìn thấy có người dẫn đầu đem vũ khí của mình cho vứt xuống một bên, cũng đều học theo răm rắp ném mất vũ khí, nâng khởi hai tay của mình, một mặt kinh hoàng nhìn xem Dư Dương. Ngươi có thể hay không đem nòng súng hướng về bên cạnh rời rời một cái, chúng ta đối với ngươi không có uy hiếp, ngươi nói nơi này là sở tạ lĩnh giặt thế nhưng đây là. Sau khi nói xong, dùng ngón tay chỉ Dư Dương vứt súng trường. Đây không phải then chốt, mấu chốt là nơi này là liền sở tạ lĩnh giặt, nơi này là 1942 năm, các ngươi trong đầu vừa vặn nghe được đều là thật, về phần tại sao, chờ các ngươi hoàn thành nhiệm vụ liền biết rồi. Xuất hiện tại các ngươi từ từ cầm vũ khí lên, từ nơi này ra ngoài. Lối ra ở nơi đó, động tác nhỏ hơn một chút, nòng súng hướng xuống, nếu không, ta nổ súng bắn chết các ngươi. Dư Dương sau khi nói xong, lung lay nòng súng, ra hiệu ba người này mau chóng rời đi. Sở dĩ giết chết hai bạch nhân cùng người da đen, không giết ba người này, bởi vì vừa nãy ba người kia cầm súng uy hiếp chính mình, mà ba người này so sánh nghe lời. Càng quan trọng hơn một điểm, nói chuyện cùng chính mình người, Dư Dương cảm thấy nhìn quen mắt đồng thời, hai người tán gẫu dùng đều là tiếng Trung. Chương 87, Lưu Hạo. Ba người nghe được lời của Dư Dương sau đó nhìn nhau, từ từ mò khởi vũ khí của mình, đem nòng súng hướng xuống, không có đối với Dư Dương. Sau đó từ từ đứng dậy đứng lên, dựa theo Dư Dương nói, một chút đi hướng cách đó không xa địa điểm lối ra. Dư Dương. Mới vừa rồi cùng Dư Dương nói hồi lâu lời nói nam tử, đi về phía trước hai bước sau đó nhìn rõ ràng Dư Dương mặt sau đó có phần không xác định lên tiếng hỏi dò. Nghe được hỏi dò sau đó Dư Dương sửng sốt một chút, mình bây giờ có thể nói là rối bù, đã tiếp cận một tuần lễ không có rửa mặt, trên mặt dính đầy bùn đất, tiên huyết, căn bản không thấy rõ của mình bên ngoài. Có thể nhận ra mình, nhất định là cùng mình người quen, thế nhưng Dư Dương nhưng không có nhận ra nam tử này. Ngươi là? Dư Dương nòng súng đối với nam tử này, vắt hết óc suy tính, chính mình người quen biết bên trong, thật giống không có như thế một người. Nếu như cùng mình rất quen người, Dư Dương hẳn có thể nhận ra, nhưng là mình chẳng qua là cảm thấy nhìn quen mắt, thật giống đã gặp qua ở nơi nào. Ta là Lưu Hạo, chúng ta gặp mấy lần, tại Đông Hải Thị, ta là cảnh sát hình sự chi đội đội trưởng. Phát hiện Dư Dương không có nhận ra mình, Lưu Hạo chủ động bắt đầu tự giới thiệu mình. Nghe đến đó, Dư Dương híp mắt liếc mắt nhìn Lưu Hạo, rốt cuộc nghĩ tới, người này chính là mình tại Đông Hải Thị gặp phải đoạt cướp ngân hàng thời điểm, phụ trách cho mình làm cái lục cảnh sát, không nghĩ tới rõ ràng sẽ ở nơi này gặp phải. Có người quen, Dư Dương đề phòng hơi chút tâm hơi chút thả một điểm, miễn cưỡng lộ ra một chút mỉm cười, nòng súng hơi chút di động một chút. Nguyên lai là ngươi, không nghĩ tới ngươi rõ ràng cũng đi tới nơi này. Lưu Hạo thập phần tùy ý đem vũ khí của mình ném đến một bên, đi tới trước mặt Dư Dương, đem chính mình hai tay mở ra, ra hiệu chính mình không có ác ý. Nơi này là nơi nào, ngươi đã đến rồi thời gian rất lâu, tới nơi này đã bao lâu? Liên tiếp tam vấn đề, Dư Dương nghe rất rõ ràng, đầu tiên là sững sờ, sau đó lộ ra biểu tình mừng rỡ, thính lực của mình thật giống khôi phục không sai biệt lắm. Phát hiện lỗ tai của chính mình bắt đầu chuyển biến tốt, Dư Dương tâm tình cũng đi theo không sai. Tự rêu cười cười, nơi này là sở tạ lĩnh giặt, vừa nay các ngươi bên thai nghe thấy đều là thật, ta tới nơi này một lời khó nói hết, các ngươi nhiệm vụ là cái gì? Dư Dương xác định Lưu Hạo không có uy hiếp, quay đầu vừa nhìn về phía hai người khác. Các ngươi là người Trung Quốc, người Hàn Quốc vẫn là người Nhật Bản? Nghe được Dư Dương câu hỏi, trong đó một lần nhìn lớn khái hơn 20 điểm, đẩy một đầu tóc đuôi gà, vành mắt có phần biến thành màu đen, nhìn lên thường thường thức đêm thanh niên mở miệng nói chuyện, ngữ khí rất sông. Ngươi nha mới là người Nhật Bản, cả nhà ngươi đều là người Nhật Bản, lão tử người Trung Quốc. Mặt khác từng cái thẳng so sánh trầm mặc, nhìn lên có hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên thấp giọng nói một câu. Người Trung Quốc. Nếu là đồng bào, ta liền cùng ngươi nói một chút, các ngươi nghe được, nhìn đến đều là thật, nơi này là sở tạ lĩnh giặt, các ngươi tự giải quyết cho tốt, căn phòng này các ngươi có thể đợi. Thế nhưng đừng phát xuất quá lớn tiếng âm, nếu như các ngươi nhiệm vụ là để cho các ngươi đánh gục người Đức, như vậy chỉ có thể chúc các ngươi may mắn rồi. Về phần nơi này là nơi nào, các ngươi sống sót hoàn thành nhiệm vụ, các ngươi liền biết rồi. Dư Dương đã trầm mặc vài giây, chậm rãi mở miệng, đem một ít chú ý sự tình đại khái nói một lần, súng ngắn cũng thu lại rồi, lấy ra một bình đầu, từ từ bắt đầu ăn lên. Phát hiện tại lỗ tai của chính mình đã khôi phục, chính mình có thể hoàn thành nhiệm vụ. Lưu Hạo đi tới Dư Dương bên cạnh vị trí, trên dưới đánh giá hai mắt Dư Dương, trên mặt một mực mang theo mỉm cười. Hai tay từ từ mò hướng về phía sau mình vị trí, lại sơ soạng hết sạch, chính mình hôm nay nghỉ ngơi, không mang còng tay. Nhìn thấy Dư Dương không hề phạm phòng bị ngồi dưới đất, Lưu Hạo cắn răng, hướng phía trước đạp xuống bước, trực tiếp chụp vào cánh tay của Dư Dương. Vốn là tại ăn đồ hộp Dư Dương chưa kịp phản ứng, tay trái trực tiếp bị tóm lấy, đột nhiên chịu đến tập kích, Dư Dương cũng nhanh chóng phản ứng lại, tay phải một đấm đập về phía Lưu Hạo đầu, chỉnh người cũng từ trên mặt đất đứng lên. Lưu Hạo vừa vặn nắm lấy tay trái của Dư Dương. Vừa định muốn sau này đẻ tới, đem Dư Dương hạn chế, nhưng là không nghĩ tới Dư Dương phản ứng rõ ràng nhanh như vậy. Bất quá lập tức nghĩ đến Dư Dương đã từng làm qua 8 năm lính chính sát, trong lòng đại khái có đáy ngọn nguồn, hắn trở thành 8 năm chính mình còn tưởng là 11 năm đây. Hơi hơi nghiêng người tránh thoát Dư Dương một đòn, Lưu Hạo bung ra chính mình bắt được tay phải, tiếp lấy chân phải đầu gối vị trí tàn nhẫn mà giơ lên, chuẩn bị đè ở Dư Dương bụng dưới vị trí. Thế nhưng Dư Dương giống như là hắn ngờ tới hắn sẽ làm như vậy một nửa, hướng sau lui một bước, kéo ra khoảng cách của hai người đồng thời, một cước đá bay đã tới, mà Lưu Hạo hai tay thì nhanh chóng sơ cấp, ôm lấy Dư Dương chân trái. Dư Dương, ngươi bây giờ kẻ khả nghi cố ý giết người, hơn nữa là ba người, đồng thời còn có lượng lớn tài sản khởi nguồn không rõ, ta hy vọng ngươi từ bỏ chống cự, tranh thủ xử lý khoan hồng. Lưu Hạo không ngờ rằng Dư Dương phản ứng rõ ràng nhanh như vậy, chính mình đánh lén rõ ràng đều không có đắc thủ. Không thể làm gì khác hơn là một bên hô to, một bên tiếp tục cùng Dư Dương giằng co. Nghe được lời của Lưu Hạo, Dư Dương sửng sốt một chút, cố ý giết người ba người chính mình lúc nào giết người lượng lớn tài sản khởi nguồn không rõ, điểm này quả thật có vấn đề. Chính mình ngân hàng cả lì 3.300.000, xác thực lai lịch không rõ, chính mình cũng không có cách nào đưa ra giải thích. Giết người ta lúc nào giết người, về phần cái kia 3.3 triệu, chờ ngươi hoàn thành nhiệm vụ, ngươi dĩ nhiên là biết từ đâu tới. Dư Dương trong miệng vừa nói, thế nhưng trên chân động tác lại không có đình chỉ, lấy mình bị ôm lấy chân trái vì chống đỡ, chỉnh người nguyên chỗ lật nghiêng, chân phải tàn nhẫn mà ước lượng ở Lưu Hạo chính ngực vị trí. Lưu Hạo bị đau, tàn nhẫn mà lui về phía sau hai bước, lảo đảo ngã trên mặt đất, Dư Dương trong nháy mắt từ túi quần của mình bên trong, lấy ra súng lục của chính mình, dùng súng chỉ vào còn lại hai người. Phát hiện bọn hắn không có bất kỳ dị động, sau đó nhanh chóng đem nòng súng nhắm ngay Lưu Hạo. Lưu Hạo lúc này vừa vặn từ dưới đất bò dậy, mới vừa muốn đứng dậy một lần nữa nhằm phía Dư Dương, xem thấy mình được họng súng đen ngòm chỉ vào, trong nháy mắt dừng động tác lại. Dư Dương, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ngươi giết người là, chạy không thoát pháp luật chế tài, ngoan ngoãn trở lại theo ta tự thú. Nghe đến đó, Dư Dương không khí phản vui cười, dùng súng chỉ Lưu Hạo, ra hiệu hắn lui về phía sau vài bước, khoảng cách này, không phải một lần khoảng cách an toàn, học qua cầm nã người chỉ cần một lần đi giỏi, là có thể tước vũ khí. Nhìn thấy Lưu Hạo lui về phía sau, sau đó Dư Dương lại ra hiệu còn lại hai người đem vũ khí bỏ lại đến, ngồi xổm một bên, mới mở miệng nói chuyện. Ngươi nói ta giết người, ta lúc nào giết người? Vừa nãy, ngươi giết ba người, hai bạch nhân, một hắc người. Lưu Hạo sau khi nói xong, chỉ thi thể trên đất, mới vừa rồi bị Dư Dương bắn phá đánh thành cái sàng ba người nước ngoài thi thể. Chương 88, Lão Phó. Lưu Hạo còn không hết hy vọng. Dư Dương cùng hắn kéo tới khoảng cách, sau đó còn tại tính toán làm sao đem Dư Dương bắt lấy. Dư Dương nhìn thấy Lưu Hạo còn muốn tìm tòi hướng phía trước tiếp cận, đoạt trước một bước một cước tàn nhẫn mà đá vào ngực của Lưu Hạo vị trí. Hắn hiện tại rất muốn trực tiếp nổ súng một thương đem Lưu Hạo giải quyết, xong hết mọi chuyện, thế nhưng trong lòng còn sót lại lý trí nhắc nhở chính bản thân. Không cần nổ súng, hít sâu một hơi, nhịn được chính mình xung động trong lòng. Được Dư Dương đạp ngã trên mặt đất, Lưu Hạo khỏe miệng đã có máu tươi chảy ra. Ho một chút xíu huyết, muốn từ dưới đất đứng lên, thế nhưng còn chưa đứng dậy, Dư Dương một đấm đập vào Lưu Hạo trên đầu, Lưu Hạo có phần xử trí không kịp đề phòng, cảm giác mắt tối sầm lại, thiếu một chút liền ngất đi. Dư Dương một cước đạp ở Lưu Hạo ngực vị trí, ánh mắt phức tạp nhìn Lưu Hạo một mắt, ngón tay đã bắt đầu khẽ run, nòng súng đã không tự chủ được ngắm ở Lưu Hạo đầu vị trí. Ta giết người. Dư Dương cuối cùng vẫn là không có nổ súng, mà là một phát bắt được Lưu Hạo tóc. Dường như kéo một đời rác rưởi bình thường đem Lưu Hạo từ trên mặt đất kéo lấy, dẹp đi phòng dưới đất cửa vào vị trí phụ cận. Không có dừng lại động tác, Dư Dương một bên kéo Lưu Hạo, vừa đi về phía lối ra. 170-180 cân Lưu Hạo, Dư Dương kéo rõ ràng không có lao lực, bây giờ Dư Dương tâm trong tràn đầy phẫn nộ, hiện tại Dư Dương cảm giác tâm tình của chính mình rất dễ dàng táo bạo. Hơi chút một chút xíu sự tình, cũng có thể làm cho Dư Dương cảm giác được khí huyết dâng lên, có phần không khống chế được. Nếu như ngươi không muốn chết, ta khuyên ngươi vẫn là thu hồi ngươi tiểu tâm tư. Dư Dương nhìn thấy Lưu Hạo mờ ám, một cái tay sờ về phía bên cạnh một lần không biết đồ vật gì, thế nhưng là được Dư Dương rõ ràng nhìn thấy, một cước trực tiếp giẫm tại tay của Lưu Hạo cổ tay nơi. Lưu Hạo bị đau, buông lỏng ra vừa vặn bắt được một lần hộp đồ hộp tử. Dư Dương nhấc theo Lưu Hạo, từ dưới đất thất chỗ lối vào chui ra ngoài, đã đến vật kiến trúc lầu một vị trí, Dư Dương dường như ném rác rưởi vậy đem Lưu Hạo cho vứt trên mặt đất. Người con mẹ nó nhìn kỹ, nơi này không phải Đông Hải thị, không phải Trung Quốc pháp luật không quản được nơi này, hiện tại Tân Trung Quốc còn không thành lập, nơi này là 1942 năm. Thảo, ta giết người ngươi là con khỉ phái tới à, ngươi không biết vô hạn khủng bố, không biết xuyên qua hư. Dư Dương có phần điên cuồng, kéo lấy Lưu Hạo tại một lần trong lầu kiếm được một vòng. Sau đó tùy ý bỏ vào một lần trong phòng, một lần kéo vừa mắng, mắng xong sau, còn cảm thấy có phần tức không nhịn nổi, tàn nhẫn mà đạp một cước Lưu Hạo. Mấy ngày không có nhìn thấy Thái Dương, Dư Dương cảm giác Thái Dương có phần chói mắt, bây giờ lầu một đã có chút hoàn toàn biến đến dạng, trên đất thất thất bát bát nằm vài có người Đức cùng gã Tây Dương thi thể. Nguyên bản thập phần sạch sẽ gian phòng, bây giờ trở nên hết sức ngổn ngang, tiên huyết, vật lẫn lộn vân. Vân tán lạc khắp mặt đất, cùng hôm nay chưa hoàn toàn khác biệt. Phía ngoài phòng cũng trở thành mặt khác một bộ dáng dấp, không biết lúc nào rơi xuống tuyết, ngoài cửa sổ khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, hơn nữa hoa tuyết còn tại phiêu. Dư Dương bất thình lình từ trong tầng hầm ngầm khoan ra, chỉ mặc một cái quần áo khoác, cảm giác thấy hơi lạnh, cả người đánh một giật mình, run rẩy hai lần. Dư Dương đánh giá một hồi hoàn cảnh chung quanh, mà Lưu Hạo có phần chật vật quan sát bốn phía một cái, khuôn mặt lộ ra biểu tình khiếp sợ, nhìn xem Dư Dương, muốn nói lại thôi. Dư Dương liếc hắn, không lại phản ứng Lưu Hạo, tự mình tiêu sái trở về trong tầng hầm ngầm. Gia hỏa này, nếu như không phải gia hỏa này nhận biết mình, chính mình đã sớm một thương đưa hắn cho giết chết, giữ lại cho mình thêm phiền phức. Sờ sờ đầu gối của mình vị trí, mới vừa cùng Lưu Hạo quá rồi hai lần, chính mình vết thương thật giống ra một chút xíu vấn đề, hiện tại mơ hồ làm đau. Trở về phòng dưới đất, nhìn một chút trước mặt mình còn dư lại hai người. Nếu như các ngươi không tin, các ngươi cũng có thể đi lên xem một chút. Sau khi nói xong, không để ý nữa không hỏi hai người này, tự mình cầm lấy đồ hộp bắt đầu ăn. Hai người liếc nhìn nhau, trong đó một lần nhìn lên tuổi nhỏ hơn một chút người, từ trên mặt đất chậm chậm từ từ bò lên, xẹt một cái chui ra ngoài, động tác rất cấp tốc, mà đổi thành bên ngoài một lần nhìn lên lớp tương đối lớn người thì lắc lắc đầu. Ngồi chồm hổm trên mặt đất đem súng trường của chính mình cho nhặt lên, nhìn một chút, sau đó nhìn hướng cách đó không xa người Đức trên thi thể V40. Đâu, xin hỏi, ta có thể dùng vũ khí này ư? Dư Dương liếc mắt nhìn, gật gật đầu, trong phòng này đồ vật, ngươi cũng có thể nắm. Nói xong Dư Dương đem ăn một nửa đồ hộp để ở một bên, nắm khởi ba lô của chính mình chuẩn bị rời đi, chính mình lỗ tai đã khôi phục gần như, mình bây giờ nên đổi một lần địa phương, nơi này đã không an toàn. Nha, cảm tạ. Người đàn ông trung niên cầm lấy một cái V40 cùng hai băng đạn nhét vào trong túi tiền, sau đó tự mình ở trong phòng tìm tòi ra. Dư Dương một mực chú ý động tác của hắn, gia hỏa này từ bước đi phương thức có thể thấy được, cũng hẳn là một lần đã từng đi lính người, bất quá hẳn là rất lâu chuyện lúc trước. Đúng rồi, ngươi nhiệm vụ là cái gì? Dư Dương phát hiện gia hỏa này không có bất kỳ uy hiếp gì sau đó bắt đầu chủ động trao đổi, Dư Dương cần phải hiểu một cái tình huống trước mắt. Tại sao vốn chính mình một lần một người nhiệm vụ, đột nhiên xuất hiện một đội khác nhân mã, nếu như tính như vậy lời nói, người Đức bên kia cũng có thể có ký chủ tham gia. Người đàn ông trung niên liếc mắt nhìn Dư Dương tìm tới một lần khoảng cách Dư Dương không phải quá xa vị trí ngồi xuống. Có thuốc lá không có thể cho ta một cái ư? Dư Dương gật gật đầu, từ túi quần của mình bên trong đưa tới một điếu thuốc cùng cái bật lửa, người đàn ông trung niên nhận lấy, nhen nhóm thuốc lá tàn nhẫn mà hút một hơi. Ta cho ngươi biết của ta nhiệm vụ, ngươi có thể cho ta cái gì trợ giúp? Người đàn ông trung niên rất khôn khéo, trong nháy mắt liền biết Dư Dương có tính toán gì, bắt đầu cùng Dư Dương nói đến thẻ đánh bạc, làm lên giao dịch. Cho ngươi hai đồ hộp, còn có ta hỏi ngươi hai vấn đề, ngươi có thể hỏi ta vừa hỏi đề, như thế nào? Dư Dương hơi kinh ngạc nhìn xem này người đàn ông trung niên, này nóng chấn định có phần đáng sợ, hơn nữa rất tâm tư rất kín đáo. Người đàn ông trung niên gật gật đầu, rất công bằng, tự giới thiệu mình một chút, ta họ Phó, ngươi có thể gọi lão Phó, ngươi đâu, xưng hô như thế nào? Dư Dương, hai đồ hộp, đệ nhất vấn đề, các ngươi nhiệm vụ là cái gì? Lão Giao tiếp nhận đồ hộp, cất vào túi quần của mình bên trong. Đem cái bật lửa trả lại Dư Dương, đem hết thảy đều sửa sang xong sau đó mới hồi phục Dư Dương vấn đề. Của ta nhiệm vụ là, tại sở tạ linh giác, còn sống một tuần lễ, đánh gục một tên người Đức sĩ quan cùng ba tên nước Đức binh sĩ. Nghe đến đó, Dư Dương lông mày hơi nhíu lại, này độ khó của nhiệm vụ hẳn là nhất tinh độ khó, chỉ dùng sinh tồn một tuần lễ, cùng đánh gục ba người Đức cùng một lần sĩ quan, cùng của mình nhiệm vụ so ra. Này nhiệm vụ thật sự là rất đơn giản. Giống như là một lần cần phải đi giáp lá cả Nam Sơn trường thể dục, vừa đi chân đá Bắc Hải vườn trẻ bình thường. Chương 89, Giao Phó. Bất quá Dư Dương lại đối này, lão Phó có phần nhìn với cặp mắt khác xưa, gia hỏa này xác thực khôn khéo, Dư Dương hỏi hắn trong nhiệm vụ cho, hắn chỉ nói trong nhiệm vụ cho. Thế nhưng Dư Dương biết, nhiệm vụ nhắc nhở không cũng chỉ có nội dung còn độ khó của nhiệm vụ khen thưởng vân vân. Thế nhưng lão Phó đều không có nói ra, chờ Dư Dương hỏi dò, nói như vậy. Dư Dương liền muốn nhiều trả lời hắn vừa hỏi đề. Ừm, thứ hai vấn đề, ngươi túc tổng biên tập số là bao nhiêu? Dư Dương của mình túc tổng biên tập số là số 1, nếu như không có Không Hào ký chủ lời nói, chính mình có thể là thứ nhất tiến vào người của sát lục chi địa. Đương nhiên cũng không bài trừ sát lục chi địa này túc tổng biên tập số là tùy cơ, chính mình chỉ là tùy cơ đã đến số 1 mấy số này, Dư Dương hiện tại yêu cầu xác định một cái. Vừa nãy có âm thanh ở bên tai ta nói chuyện, gọi ta ký chủ 374, hai vấn đề được rồi, ta hỏi ngươi, nhiệm vụ sau khi kết thúc, có thể lựa chọn thối lui ra không? Lão phó suy tư một hồi, cuối cùng hỏi ra vừa hỏi đề, vấn đề này có phần ra ngoài Dư Dương dự liệu, người này quan tâm điểm rất kỳ quái, bất quá nếu hỏi, Dư Dương cũng sẽ không quản tại sao. Không thể lui ra, ngươi sẽ tiếp tục có nhiệm vụ, bất quá ngươi nếu muốn vĩnh cửu lui ra lời nói, cần phải hoàn thành 5 lần nhiệm vụ. Dư Dương không có dấu làm của riêng, đem tự mình biết toàn bộ đều nói ra, sau khi nói xong, để khởi ba lô của chính mình chuẩn bị rời đi dưới lòng đất nơi này, người này tâm cơ có phần trọng. Dư Dương không nghĩ tới nhiều liên hệ. Dư Dương muốn biết sự tình, mình đã biết, lỗ thai cũng khôi phục gần như, hiện tại không cần tiếp tục ở lại đây. Cả nỏ Eva nơi đó chính mình còn có không ít thứ, có thể đi bổ sung một cái, hết khả năng sớm hoàn thành của mình nhiệm vụ, miễn cho một lần nữa xuất hiện biến cố. Lần này lỗ thai gặp sự cố, Dư Dương cảm giác thật giống như là từ quỷ môn quan đi rồi một vòng. May là lúc đó chính mình nhịn được kích động, lưu dưới mặt đất thất, nếu không... Căn cứ từ bản thân vừa nãy kiểm tra phòng dưới đất phía trên tình huống, chính mình biến thành một bộ thi thể khả năng rất lớn. Chí ít Dư Dương không cảm thấy lúc đó chính mình đi ra ngoài, có thể sống sót. Nhìn thấy Dư Dương phải đi, lão phó từ vị trí của mình đứng lên, nhìn xem Dư Dương, khuôn mặt lộ ra dãy rủa biểu lộ, một lần nữa mở miệng. Dư Dương tiểu ca, ta còn có một vấn đề, ngươi. Lão phó có chút ngượng ngùng mở miệng, mới vừa nói tốt chính mình trả lời hai vấn đề, đổi vừa hỏi đề. Chính mình đùa bỡn một điểm nhỏ thông minh, không nghĩ tới Dư Dương rõ ràng chỉ hỏi hai sẽ phải rời khỏi. Ngươi nói, Dư Dương ngừng cước bộ của mình, đối với cái này lão phó, giác quan của mình không tính kém, chí ít nói so với Lưu Lỗi phải mạnh hơn không ít, chỉ là cảm giác tâm cơ có phần trọng mà thôi. Bất quá hắn không có cho mình thêm phiền, hơn nữa còn trả lời của mình một ít nghi hoặc, Dư Dương tâm tình bây giờ coi như không tệ, vừa vặn mạnh mẽ đánh Lưu Hạo dừng lại bên trong lòng hờn dỗi đã ra khỏi gần như. Nếu như hoàn thành nhiệm vụ, ta là không phải có thể trở về hiện thực, ta nói đúng lắm, đó của ta thế giới vẫn là giống như vô hạn khủng bố, hoàn thành nhiệm vụ về sau đi rồi một con có người tham dự mới có thể đi vào không gian. Yên tâm đi, nhiệm vụ hoàn thành, liền sẽ trở về thế giới hiện thực. Hơn nữa còn có một khoản tiền, 500.000 USD, cùng tỷ giá hối đoái móc đối, bất quá những này đều phải chờ tới ngươi hoàn thành nhiệm vụ sau đó nếu như trong nhiệm vụ chết đi lời nói, vậy thì thật đã chết rồi. Ngươi đã từng đi lính. Nghe được lời của Dư Dương sau đó lão phó gật gật đầu. Ừm, Thiên Hy năm thời điểm trở thành mấy năm đại đầu binh, ta có một việc, muốn nhờ ngươi một cái, không biết có thể hay không. Lão phó nghe thấy Dư Dương hỏi do hắn là không đã từng đi lính, rõ ràng sửng sốt một chút, thật giống không muốn nhắc tới khởi chuyện này, rời đi đề tài. Nói một chút coi, ta nếu có thể làm được lời nói, ta tận lực giúp ngươi, tất cả mọi người là đồng bào, ngươi vẫn là lao chủ nhiệm, ta tận lực, chẳng qua nếu như là nhiệm vụ. Đoán chừng không được, ta cũng có của mình nhiệm vụ. Không phải, ta chỉ là chuyện khác, ta có một nữ, năm nay mới 6 tuổi, nếu như, ta nói nếu như lời nói, ta chưa hoàn thành nhiệm vụ, ngươi có thể hay không trợ giúp ta chăm sóc một chút. Lão phó sau khi nói xong, một mặt mong đợi nhìn xem Dư Dương. Nghe được lão lời của phó sau đó Dư Dương sửng sốt một chút, vấn đề này chính mình không nghĩ tới. Bây giờ không phải là chính mình một người, nơi này còn 3 người, chính mình cũng có thể giao phó một cái. Nếu như mình xuất hiện chuyện ngoài ý muốn lời nói, có thể để cho bọn hắn hỗ trợ chiếu cố một chút cha mẹ của mình. Dư Dương hiện tại trong lòng duy nhất lo lắng liền là cha mẹ của mình, tuy rằng trước khi đến, Dư Dương đã sắp xếp xong xuôi một ít chuyện, nhưng mà nếu như có người chiếu cố cho sẽ tốt hơn, cha mẹ của mình tuổi càng lúc càng lớn, có một số việc, không phải tiền có thể giải quyết. Đương nhiên, này nắm người của phó, muốn đáng ra tín nhiệm, hiện tại Dư Dương tốt nhất giao phó đối tượng là Lưu Hạo. Lưu Hạo là Đông Hải thị hình cảnh đội trưởng, nhà mình xuất hiện chuyện gì vẫn là có thể trông nom dưới, bất quá bây giờ nhìn lại này lão phó nhìn lên càng thêm đáng tin. Đăng nhập. Dù sao loại này giao phó yêu cầu rất cẩn thận, nếu như nhờ và không phải người, đoán chừng cho dù chết, đều sẽ hội chết không nhắm mắt. Được, ngươi là nơi nào người đến lúc đó ta nên nói như thế nào? Ta là Cố Thủy người, con gái của ta tại ta lão gia cùng cha mẹ cư trú, cụ thể lời của địa chỉ, ta viết cho ngươi. Lão phó đi tới được Dư Dương đập cho chia 5 xẻ 7 bên cạnh bàn, tìm tới một chồng giấy vụn cùng một cây bút, nhanh chóng viết xuống đưa cho Dư Dương. Dư Dương nhìn lướt qua, địa chỉ còn có một điện thoại, cẩn thận gấp gọn lại, bỏ vào chính mình trong y phục tận cùng bên trong túi áo. Điện thoại là của ta, điện thoại di động ta 24 giờ khởi động máy, nếu như ngươi đánh 3 điện thoại không có chuyển được lời nói, liền chứng minh ta chưa hoàn thành nhiệm vụ. Dư Dương gật gật đầu, được, biết rồi, ta cũng đem của ta địa chỉ cũng viết cho ngươi, ta cho ngươi lưu điện thoại, hoàn thành nhiệm vụ sau đó có 1 tháng thời gian nghỉ ngơi. Ta nhiệm vụ thời gian so với các ngươi muốn dài rất nhiều, ta tiến vào thời gian là ngày 10 tháng 8, ngươi ngày 11 tháng 9 buổi tối nếu như gọi điện thoại cho ta, nếu như không có người chuyển được lời nói, chứng minh ta có ngoài ý muốn, cha mẹ ta ngươi hỗ trợ chiếu cố cho, nếu như ta còn sống, ta cho ngươi đánh 1 lần điện thoại. Được. Lão phó đem bên tay chính mình giấy cùng bút đưa cho Dư Dương. Viết xong địa chỉ sau đó Dư Dương đem của mình địa chỉ cùng điện thoại cho lão phó, hai người hiện tại nhận thức gộp lại, không cao hơn 1 giờ. Thậm chí ngay cả nửa giờ đều không có, cũng là chừng 10 phút. Hai người cũng đã đem phía sau mình việc toàn bộ đều phó thác cho đối phương, mặc dù là không có quá nhiều lựa chọn. Nhưng là nam nhân ở giữa hữu nghị, rất nhiều thời gian, tạo dựng lên khả năng so với nữ nhân tới phải nhanh, cũng có lẽ là bởi vì một lần động tác đơn giản hoặc là mấy câu nói, là có thể sinh tử tương nắm. Ta đi con gái ngươi nơi đó, ta nên nói như thế nào? Nhìn thấy lao phó đem của mình địa chỉ hảo hảo thu về sau đó Dư Dương đem ba lô của chính mình để xuống, ngồi ở lao phó đối diện, nếu là giao phó sau lưng, liền nhất định phải chuẩn bị kỹ càng lời giải thích. Lao phó có phần ý do vị tẫn đem chính mình thuốc lá đánh vào đầu, vứt trên mặt đất giấm diệt. Ngươi liền nói là đồng nghiệp của ta hoặc là của ta mang qua binh, ta tại Tô Châu làm công, hàng năm về nhà mấy lần, con gái của ta gọi Phó Tuệ, hiện tại vườn trẻ. Sang năm 1 năm, rất đáng yêu, đúng rồi. Ngươi đi nhìn hắn thời điểm, trước tiên không cần nói ta xảy ra vấn đề rồi, ta sợ người không tiếp thụ được, ngươi nói cho ta phụ thân là được rồi. Chương 90, quân mê. Hai người trao đổi có khoảng 10 phút thời gian, đem một ít chi tiết nhỏ toàn bộ đều nói rõ ràng, đề tài rất nặng nề, hai lúc nói, biểu lộ đều hết sức nghiêm nghị. Lão phó tình huống có phần đặc thù, ly dị, mang theo một nữ, Dư Dương gần như, duy nhất lo lắng liền là người nhà của mình. Vừa vặn giao phó xong sự tình. Lưu Hạo mới sưng mặt sưng mũi đi trở về phòng dưới đất, tìm được chính mình vũ khí nhặt lên, yên lặng đem trong túi tiền đạn cầm ra đi, cất vào nòng súng bên trong, nhìn xem Dư Dương, gương mặt lúng túng. Tuổi nhỏ hơn một chút tiểu tử cũng về đã đến trong tầng hầm ngầm, bất quá so với Lưu Hạo lúng túng, người trẻ tuổi này thì hưng phấn rất nhiều. Nơi này đúng là sở tạ lỉnh giặt quá tốt rồi, ta là một lần quân mê, một mực không có cơ hội nghịch súng, hiện tại rốt cuộc có thể thật tốt chơi một chút rồi. Sau khi nói xong, cầm lên súng trường của chính mình, gương mặt say mê. Bất quá hắn lại con mắt thỉnh thoảng nhìn về phía được Dư Dương ném ở một bên M4A1, so với trong tay Mạc Tân Cam nạp súng trường, hắn đối với M4A1 càng thêm cảm thấy hứng thú. Thế nhưng hắn tuy rằng hưng phấn, nhưng là vừa rồi Dư Dương liên tục giết 3 người dáng dấp thực sự thật là đáng sợ, hắn nhìn thấy Dư Dương sau đó trong đầu lập tức liền nghĩ đến vừa nãy một màn kinh khủng, không thể làm gì khác hơn là một mặt chờ đợi nhìn xem, không dám hạ thủ. Dư Dương liếc mắt nhìn, biết hắn muốn làm gì, tùy ý đem M4A1 ném cho hắn, dù sao đã không có bất kỳ đạn, Dư Dương cũng không khả năng tiếp tục mang theo một cái không có đạn dược vũ khí ra chiến trường, chính mình cũng dự định ném mất thương này. Người trẻ tuổi nhìn thấy Dư Dương đem M4A1 ném qua, lập tức một mặt kích động cầm lên, nâng ở trong tay tự mình, như chân bảo, yêu thích không buông tay liếc nhìn, thỉnh thoảng kéo 2 lần cò súng. Chơi có 1 lần phút, mới lưu luyến đem vũ khí để xuống. Cảm tạ, lão đại. Ta gọi Trương Thiên Thu, ngươi có thể gọi ta Thiên Thu, nơi này là vô hạn khủng bố chủ thần không gian. Sau khi nói xong một mặt tò mò nhìn Dư Dương. Nghe được Trương Thiên Thu lời nói, một mực trầm mặc Lưu Hạo rốt cuộc tìm được nói chen vào cơ hội, vô hạn khủng bố là cái gì? Lưu Hạo người này so sánh nhàm chán, thời cấp 3 là học sinh khá giỏi, trực tiếp thi được học viện quân sự, cái nào thời điểm chuyện online cũng không có hứng khởi. Ngoại trừ lô băng tốn phiêu lưu nhớ, sắt thép là thế nào luyện thành vân? Vẫn ở ngoài không có xem qua cái gì tiểu thuyết, cũng chính là tục xưng kể chuyện. Sau khi tốt nghiệp trở thành 11 năm binh, mười mấy năm trước binh căn bản không có điện thoại, không có gì internet, cho nên cũng lại càng không có cơ hội đi xem những này chuyện online. Xuất ngũ sau đó Lưu Hạo được phân phối tiến vào hình cảnh đội, vẫn luôn tại tận tâm tận lực công tác, sinh hoạt ngoại trừ công việc vẫn là công tác. Tiếp cận 40 tuổi, không có nói qua luyến ái, có thể nói hầu như không có bất kỳ nghiệp dư ham muốn, căn bản không biết vô hạn khủng bố là cái gì. Làm một ưu tú đảng viên, kẻ vô thần, đương nhiên sẽ không tin tưởng quỷ thần câu chuyện, cho nên mới có trước đó muốn bắt lấy Dư Dương một màn. Dù sao làm một cảnh sát, nhìn thấy có người ở trước mặt mình nổ súng giết người, không thể thờ ơ không động lòng, về phần trên đất nước Đức thi thể của người, Lưu Hạo bắt đầu cũng cho rằng là được Dư Dương tàn sát người bị hại. Bất quá vừa vặn được Dư Dương kéo tới lầu một về sau, mình ở bên ngoài quay một vòng sau đó thổi thổi gió lạnh tỉnh táo một cái, Lưu Hạo không phải không thừa nhận, thật giống Dư Dương nói tất cả đều là thật. Thiên Thu hơi kinh ngạc nhìn xem Lưu Hạo, ngươi chưa từng xem Vô Hạn Khủng Bố vậy ngươi xem quá cao nguy nghề nghiệp ư? Lưu Hạo như trước mê man lắc đầu, Vô Hạn Khủng Bố nguy hiểm nghề nghiệp đây là cái gì, tiểu thuyết kịch truyền hình vẫn là điện ảnh? Thấy cảnh này sau đó Trương Thiên Thu nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, hắn biết bây giờ là hắn trang bê thời khắc, là tiểu thuyết, rất giận tiểu thuyết, ngươi rõ ràng chưa từng xem này nói như thế nào đây, chúng ta bây giờ. Vừa vặn mở miệng, Dư Dương liền ngắt lời hắn, liếc mắt nhìn Lưu Hạo, nơi này tất cả ngươi đều thấy được, ngươi còn muốn bắt ta ư? Sau khi nói xong, tự tiếu phi tiếu nhìn xem Lưu Hạo. Lưu Hạo lúng túng sờ sờ đầu của mình. Lắc lắc đầu, hiện tại hắn nếu như còn muốn bắt lời của Dư Dương. Cũng không phải là ngốc vấn đề mà là ngu xuẩn. Nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, mang ra một chút xíu tiên huyết, vừa nãy thật không tiện, là ta không có làm rõ tình hình, bất quá chỗ ngươi 3,3 triệu là chuyện gì xảy ra. Dư Dương hiện tại hận không thể một thương đem giá hỏa này cho đập chết, đến bây giờ còn tại ghi nhớ của mình 3,3 triệu khởi nguồn vấn đề, tức giận nói một câu. Chờ ngươi có mệnh còn sống, ngươi cũng sẽ có 3,3 triệu, đó là hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng, đến lúc đó. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ làm sao bàn giao ngươi này 3,3 triệu khởi nguồn vấn đề. Lưu Hạo nghe được lời của Dư Dương sau điểm đống nhiên tỉnh ngộ. Không trách, ta tra xét nửa ngày, cũng không có tra được ngươi này 3,3 triệu khởi nguồn. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi và giặc cướp là một phe đây. Khu khu, hết cách rồi, dù sao ngươi vừa vặn đi có như vậy một số tiền lớn, hơn nữa khởi nguồn không rõ liền gặp phải đoạt cướp ngân hàng, thật sự là thật trùng hợp. Lưu Hạo không có quá nhiều phản ứng. Mà một bên Thiên Thu ánh mắt thì phát sáng lên. 3,3 triệu nhiều như vậy hoàn thành nhiệm vụ liền có vậy ta không phải có tiền cũng có thể đi Canada nghịch xuống rồi. Ha ha ha, ta giấc mơ rốt cuộc có thể thực hiện. Vậy ngươi trước có mệnh sống tiếp hoàn thành nhiệm vụ lại nói. Dư Dương sau khi nói xong, lại nguyết một cái này gọi là Trương Thiên Thu ra hỏa. Cái này ra hỏa lời nói hết sức nhiều, tính cách cũng rất rộng rãi. Dư Dương bản thân là so sánh trầm một người, không rất ưa thích làm ầm ĩ. Thế nhưng tại loại này đè nén trong hoàn cảnh, có như thế một người tại, tâm tình của Dư Dương cũng khá phía trên không ít, ân gia hỏa này dùng hiện tại lưu hành ngữ tới nói, chính là một lần treo chọc so với. Trương Thiên Thu nghe được lời của Dư Dương sau đó không để ý chút nào, tùy tiện cười cười. Này có những gì, ta nhưng là một lần quân mê, lính đánh thuê chiến tranh xem qua ư quân mê giành chính quyền. Ta nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Dư Dương nghe được Trương Thiên Thu lời nói sau đó Dư Dương có phần bất đắc dĩ lắc đầu. Quân mê trong sở tạ lĩnh giác, Dư Dương loại này trở thành 8 năm lính cũ người đều ngàn cân treo sợi tóc. Nhiều lần kém một chút chết đi, hắn một lần quân mê có thể sống sót, trừ phi có kỳ tích phát sinh. Bất quá Dư Dương cũng không nói thêm gì, chỉ là cười cười, trong lòng không để ý lắm, chiến trường mặc phỉ định luật, ngươi cho rằng ngươi có thể sống sót, như vậy ngươi nhất định sẽ chết đi. Dư Dương cũng không phải cái này ra hỏa cha mẹ, chính mình cũng không có nghĩa vụ đi nhắc nhở hắn phải nên làm như thế nào, có thể hay không sống sót. Hoàn toàn xem chính hắn. Dư Dương xem Lưu Hạo đã khôi phục bình thường, đi tới Lưu Hạo bên cạnh, đưa tới hai đồ hộp, đội trưởng Lưu, ngươi nhiệm vụ là cái gì? Của ta nhiệm vụ là ở sở tạ lĩnh giặt còn sống một tuần lễ, đánh gục 3 tên nước quân cùng 1 tên nước Đức sĩ quan. Lưu Hạo không nhớ bao nhiêu cái gì, Dư Dương hỏi hắn liền nói. Không ra Dư Dương sở liệu, những này nhiệm vụ đều là đơn độc nhiệm vụ, không phải đoàn thể nhiệm vụ, 6 người này đoán chừng nhiệm vụ là giống nhau, đều là một người sinh tồn nhiệm vụ. Bất quá Dư Dương phát hiện một lần điểm mấu chốt, này trong nhiệm vụ, yêu cầu đánh gục 1 tên nước Đức sĩ quan, trên chiến trường sĩ quan rất nhiều, Dư Dương đánh gục nước Đức thiếu tá cũng là sĩ quan, thiếu y đồng dạng cũng là sĩ quan. Vấn đề ở chỗ, nếu có người Đức bên kia cũng có ký chủ lời nói, như vậy nhiệm vụ phải cùng Lưu Hạo lao trả cho bọn họ gần như, chỉ bất quá yêu cầu đánh gục hẳn là 3 người Liên Xô cùng 1 lần Liên Xô sĩ quan. Chính mình thật giống chính là 1 lần Liên Xô sĩ quan, chính mình rất có thể đã trở thành nước Đức ký chủ mục tiêu. Ngươi túc tổng biên tập số là bao nhiêu? Dư Dương hỏi dò 2 vấn đề cùng hỏi lão phó như thế, cái này 2 vấn đề so sánh then chốt, có thể để lộ ra rất nhiều thứ. 379, vừa nãy có điện tử hợp thành em gọi ta là ký chủ 379, ngươi hỏi là này ư? Chương 91, rời đi. Trương Thiên Thu nhiệm vụ cũng giống vậy, 3 người nhiệm vụ cũng là muốn đi làm thịt 3 người Đức cùng 1 lần sĩ quan, lời nói như vậy bọn hắn yêu cầu tại trong vòng 7 ngày tiêu diệt 4 người Đức. Nhiệm vụ cũng không tính trọng, khó khăn nhất là tại sở tạ lĩnh giặt còn sống 1 tuần lễ, 1 tuần lễ thời gian, đầy đủ bọn hắn chết đến 10 mấy lần, thậm chí nhiều hơn. Bất quá Dư Dương còn chiếm được một lần càng quan trọng hơn tình báo, chính là mình yêu cầu đánh gục nước Đức tay súng bắn tỉa cùng người Đức số lượng cũng không phải chống chất. Nói cách khác, mình ở sở tạ linh giác, tổng cộng chí ít yêu cầu đánh gục 331 người, trong đó 300 binh lính bình thường, 30 tay súng bắn tỉa, còn có một tướng quân. Đội trưởng Lưu, ta có một lần yêu cầu quá đáng, không biết nên đem không nên giảng. Dư Dương nhìn thấy Lưu Hạo vết thương còn đang chảy máu, đem chính mình một lần túi cấp cứu đưa qua, đưa cho Lưu Hạo. Lưu Hạo kết quả túi cấp cứu, cười cười, cảm tạ, ngươi nói, ta có thể đến giúp nhất định giúp. Vừa nói, một bên băng bó vết thương của mình, những vết thương này đều là Dư Dương đánh, hiện tại lại còn muốn nói với Dư Dương cảm tạ, để Dư Dương cảm giác thấy hơi là lạ, luôn cảm giác mình có phần có lỗi với Lưu Hạo. Là như vậy, ta cùng Lao Phó hai người thương lượng một chút, nếu như chúng ta lẫn nhau nếu như có chuyện, chưa hoàn thành nhiệm vụ, hỗ trợ chiếu cố cho người nhà. Cha mẹ ta liền ở Đông Hải. Nếu như ta chưa hoàn thành nhiệm vụ, hy vọng ngươi có thể hỗ trợ chiếu cố một điểm, có thể không? Lưu Hạo này là Đông Hải thị hình cảnh đội đội trưởng, nếu như hắn có thể đủ trợ giúp lời của Dư Dương, cha mẹ mình nếu như có chuyện, có thể trước tiên trợ giúp. Lão Phó tuy rằng cũng đáp ứng rồi, thế nhưng nước xa không cứu được lửa gần, dù sao Lưu Hạo liền ở Đông Hải, Lão Phó người đang Tô Châu. Được, yên tâm đi, nếu như ngươi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn lời nói, ta sẽ chiếu cố tốt cha mẹ của ngươi, bất quá ngươi đừng lo lắng. Ngươi mới vừa xuất ngũ, hẳn là có thể toàn thân trở ra. Lưu Hạo đem vết thương của mình ôm đóng tốt sau đó hướng về phía Dư Dương cười cười, điều chỉnh mặt người sưng giống như đầu heo, hết sức khôi hài. Dư Dương chỉ là cười cười, không nói gì, của mình độ khó của nhiệm vụ cùng bọn họ so ra cách biệt thật sự là quá lớn, nếu không, Dư Dương cũng sẽ không như thế sốt ruột bàn giao sau lưng. Thời gian mới qua 7 ngày, Dư Dương cảm giác mình sống sót hoàn thành nhiệm vụ xác suất cũng không cao lắm. Hy vọng, đúng rồi ngươi đâu? Không cần thông báo một chút ư. Dư Dương suy nghĩ một chút, từ ba lô của chính mình bên trong một lần nữa lấy ra vài đồ hộp đưa cho Lưu Hạo, tuy rằng không có tác dụng gì. Thế nhưng chí ít mấy ngày nay Lưu Hạo sẽ không bởi vì làm đồ ăn phát sầu, cũng là mình duy nhất có thể đủ giúp được hắn một điểm. Lưu Hạo lắc lắc đầu, không cần, ta làm hình cảnh thời điểm, liền đã làm tốt hy sinh chuẩn bị, à, không cần giao thay mặt, cha mẹ ta cũng đều có chuẩn bị tâm tư, không cần, cảm ơn ngươi đồ hộp, các loại kết thúc mời ngài ăn cơm. Vậy thì tốt, chúc các ngươi may mắn, ta đi trước. Dư Dương sau khi nói xong, con lấy ba lô của chính mình, ôm P40, rời khỏi phòng dưới đất. Dưới lòng đất nơi này thất ở trong mắt Dư Dương đã không an toàn rồi, tuy rằng không biết tại sao, thế nhưng Dư Dương liền có loại này cảm giác, dưới lòng đất nơi này thất đã không an toàn rồi. Hơn nữa Dư Dương bây giờ đạn dược có phân ít, súng tiểu liên chỉ có 4 băng đạn, có thêm Dư Dương để cho láo trả cho bọn họ. Đạn súng bắn tỉa vẫn là đủ, nhưng là 2. 5 lần kính được chính mình làm hư, chỉ có thể làm súng trường dùng. Phía trên cổ 4 kính cùng thời đại này súng trường cũng không thông dụng, thời đại này còn xuất hiện thông dụng đạo quỹ này khái niệm, chính mình cần phải đi bổ sung điểm đạn dược cùng ống nhắm. Ba người nhìn xem Dư Dương rời đi, Lão Phó yên lặng đem Dư Dương đưa cho mình đồ hộp để tốt, ở trong phòng tìm ra một cái súng tiểu liên cùng 3 băng đạn, ôm súng trường của chính mình, cũng đi theo Dư Dương bước tiến rời khỏi phòng dưới đất, một lời chưa phát. Lưu Hạo liếc mắt nhìn Trương Thiên Thu. Phân ra 2 đồ hộp cho Trương Thiên Thu. Ngươi đâu, có cần hay không thông báo một chút, nếu như nhiệm vụ chưa hoàn thành lời nói, ta có thể trông nom một cái trong nhà của ngươi. Trương Thiên Thu lắc lắc đầu, không cần. Đơn giản như vậy nhiệm vụ, ta có thể giải quyết, đúng rồi Lưu Cảnh Quan, có muốn hay không chúng ta cùng đi. Trái tim đen đu ám chuyển của tôi lốt nẹt. Trương Thiên Thu vừa nói, một bên tiếp nhận đồ hộp, trên dưới đánh giá 2 mắt, mặt trên tất cả đều là xa lạ văn tự, căn bản xem không hiểu. Chỉ có thể căn cứ đồ hộp phía trên một lần cá tiêu chí đến xác nhận, này thật giống có thể là một lần cá hộp. Vẫn là không cần rồi, ta đi trước, chúc ngươi nhiều may mắn. Lưu Hạo suy nghĩ một chút, cuối cùng lắc lắc đầu, ôm chính mình xuống trường, rời khỏi phòng dưới đất, mới vừa rồi còn có 4 người phòng dưới đất, trong nháy mắt chỉ còn lại Trương Thiên Thu một người. Trương Thiên Thu nhìn một chút khoảng không gian phòng trống rỗng, sờ sờ cái mũi của mình, muốn mở miệng nói chuyện, thế nhưng rồi lại không biết nên nói cái gì cho phải. Đem súng trường của chính mình cầm cẩn thận, nhìn một chút Dư Dương bức M4A1, cắn răng, đem cái này đã không có bất kỳ đạn gì súng trường con phía sau mình. Các ngươi không để ý tới ta tự mình tới là tốt rồi, không phải là giết vài người Đức, ta nhưng là quân mê, điểm ấy nhiệm vụ còn gọi nhiệm vụ Thiên Thu có loại mê chi tự tin. Sau khi nói xong, đem đồ hộp nhét vào túi quần của mình bên trong, cũng đi theo leo ra ngoài phòng dưới đất. Bất quá bởi trong tay cầm một món vũ khí. Phía sau lưng còn đeo một cán thương, một không ổn, trực tiếp từ trên thang lầu té xuống, có phần chật vật từ dưới đất đứng lên. Suy nghĩ một chút, Lưu Luyến không rời đem phía sau mình M4A1 ném ở trong tầng hầm ngầm, dùng cả tay chân từ trong tầng hầm ngầm bỏ ra ngoài. Hiện tại đã là hơn 4 giờ chiều thời gian, Sở Tạ Lĩnh Giặc Thiên đã bắt đầu trở tối, Trương Thu Ngàn từ dưới đất thất trèo lúc đi ra. Dư Dương, Lão Phó, Lưu Hạo ba người đã không gặp tung tích, có phần mê man đứng tại chỗ nhìn một chút, bốn phía khắp nơi đều có súng thanh âm, thật giống chung quanh đang đánh giặc. Trương Thiên Thu suy nghĩ một chút, muốn lui về trong tầng hầm ngầm, thế nhưng trong lòng cảm giác mình vừa vặn đi ra liền rụt về lại, có phần quá kinh hãi. Cắn răng, từ từ sờ về phía cửa thang lầu vị trí, chuẩn bị lên lầu tìm hiểu một chút tình huống. Vẫn tính Trương Thiên Thu có phần đầu óc, không có vọt thẳng ra ngoài, thận trọng từng bước một tự nhận là rất cẩn thận đi hướng lầu 2. Một bên đi lên, một bên dùng sức tại Latin, lôi nhiều lần đều không có kéo tốt, cuối cùng khi hắn đi tới lầu 2 thời điểm, thành công kéo ra chốt súng. May là lầu 2 không có người Đức, cũng không có người Liên Xô, không phải vậy lớn như vậy tiếng vang, sớm đã có người lao ra hai thương giải quyết hết. Tự nhận là làm rất tốt, Trương Thiên Thu từ từ tìm thấy lầu 2 cửa sổ phụ cận, thận trọng thò đầu ra, muốn quan sát một chút tình huống chung quanh, tiếp lấy chỉ cảm giác đầu của mình đau xót, mắt tối sầm lại, liền cái gì cũng không biết. Mới vừa từ phòng dưới đất chô ở vật kiến trúc vọt tới đối diện một lần phế tích bên trong Dư Dương, đột nhiên nghe được một tiếng trầm muộn tiếng súng trên mình phương vang lên. Lập tức dừng lại cước bộ của mình, từ từ thận trọng nằm trên mặt đất, một chút xíu hướng về cửa thang lầu vị trí chuyển tới. Của mình trên lầu hẳn là một lần người Đức, Dư Dương hiện tại có thể đại khái phân biệt ra được 98K súng trường thanh âm cùng Mạc Tân Cam Nạp khác biệt, người trước tiếng súng có phần nặng nề, người sau lanh lảnh một ít.